Chương 55, chí cường nhất kiếm chương 55, chí cường nhất kiếm thôi xong rồi, một kiếm kia của Đông Phương Bất Bại quá kinh khủng, Lâm Trần e khó lòng chống đỡ. Ngay lúc mắt thấy Lâm Trần sắp bị một kiếm đâm xuyên, Nhậm Ngã Hành mặt mày sốt sắng, nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ đành trơ mắt nhìn. Lông mày hắn nhíu chặt lại, sự việc phát triển quả thực có chút ngoài dự liệu. Vốn theo tính toán của hắn, là sẽ liên thủ hai người đối phó Đông Phương Bất Bại. Không ngờ nửa đường Tào Hưu lại xông ra chặn hắn lại, đến nỗi Lâm Trần phải một mình đối mặt Đông Phương Bất Bại. Lâm Trần tuy thiên phú dị bẩm, nhưng làm sao là đối thủ của Đông Phương Bất Bại được chứ? Một kiếm này hạ xuống, 10 phần thì 8, 9 phần sẽ bị chém chết tại chỗ. Lâm Trần mà chết, bọn họ e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi muốn cứu hắn, trước hết phải qua được gải của ta đã. Tào Hưu thầm cười lạnh, tự nhiên là nhìn thấu tâm tư của Nhậm Ngã Hành. Chiến lực của hắn tuy không bằng Nhậm Ngã Hành, nhưng thân pháp lại cực kỳ bất phàm. Nhậm Ngã Hành dù công lực thâm hậu, nhất thời cũng không làm gì được hắn. Thêm vào đó lúc này tâm trạng Nhậm Ngã Hành lo lắng bất an, nên công thế ngược lại rơi vào thế yếu. Nhậm Doanh Doanh, Hướng Vấn Tiên đám người cũng lo lắng không kém. Nhưng Nhậm Doanh Doanh bị thương không sức giúp đỡ, Hướng Vấn Tiên lại bị cao thủ ma giáo cuốn lấy không thể thoát thân. Căn bản là lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Trần bị một kiếm của Đông Phương Bất Bại nhân chìm. Lâm huynh đệ, là ta liên lụy ngươi rồi. Hướng Vấn Tiên nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận mình không mọc ra ba đầu sáu tay, giá mà đỡ thay Lâm Trần một kiếm này cũng tốt. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Sắc mặt Lâm Trần trở nên nghiêm trọng lạ thường, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mối đe dọa. Đông Phương Bất Bại khổ tu Quý Hoa Bảo Điện hơn 10 năm, tuy chỉ là bản thiếu sót, nhưng công lực lại vô cùng đáng nể. Hiện nay Đông Phương Bất Bại càng đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ, cách cảnh giới lục địa thần tiên cũng chỉ còn một bước ngắn. Nhìn khắp giang hồ, cường giả có thể đơn đả độc đấu thắng được Đông Phương Bất Bại quả là ít càng thêm ít. Không thể kéo dài thêm nữa, phải một chiêu định thắng bại. Lâm Trần biết rõ cứ kéo dài nữa sẽ cực kỳ bất lợi cho phe mình. Người của Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ kéo đến càng lúc càng đông, cuối cùng có khả năng sẽ hao chết mấy người bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức quyết định vận dụng vô thượng kiếm thuật vừa mới học được, Vạn Kiếm Phi Tông. Cùng lúc đó, một luồng hạo nhiên kiếm khí phóng thẳng lên trời, kiếm thế đáng sợ ép đến không khí cũng phải run rẩy không ngừng. Các cao thủ ma giáo kia ai nấy đều kinh hãi, không kìm được mà nhìn về phía Lâm Trần. Thiếu niên đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao lại có thể phát ra kiếm thế đáng sợ như vậy? Hắn là đồ đệ của vị ẩn thế cao thủ nào chăng? Đây là Nhậm Doanh Doanh mắt đẹp long lanh, chợt nhớ tới kiếm pháp kinh khủng mà nàng thấy Lâm Trần thi triển ở Tây Hồ hôm đó. Nay tái hiện, vẫn khiến người ta kinh tâm động phách. Trên đời lại có kiếm thế đáng sợ như vậy, Hướng Mộ hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi. Hướng Vấn Tiên kích động không kìm nén nổi, hắn biết, một kiếm này tất có thể xoay chuyển cả khuôn. Đánh bại Đông Phương Bất Bại, chắc chắn không thành vấn đề. Kiếm thế, khác với kiếm khí về bản chất là một loại chân khí, là võ giả thông qua chân khí rót vào trong kiếm, thông qua kiếm để phát tán chân khí ra ngoài. Còn kiếm thế, lại là vô hình vô tướng, giống như khí chẳng vậy, tuy không nhìn thấy, không sợ được, nhưng người bình thường gặp phải người có khí chẳng mạnh mẽ, đều không nhịn được mà kinh rẻ, kinh hãi, ngưỡng vọng. Kiếm thế của Lâm Trần đã đạt tới một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Dùng một ví dụ không hoàn toàn chính xác, thì giống như bậc đế vương vậy. Đấng quân chủ một nước, uy nghiêm lẫm liệt. Thần tử thấy đều phải cúi đầu bái lạy. Đông Phương Bất Bại tuy kiếm pháp chắc tuyệt, nhưng so với Vạn Kiếm Quy Tông thì vẫn còn kém một khoảng khá xa. Phải biết rằng, đây chính là vô thượng tuyệt kỹ của kiếm thần vô danh. Há lại là kiếm pháp tầm thường có thể sánh bằng. Tuổi còn trẻ mà đã có kiếm thế như vậy, tiểu tử này tương lai tất thành cường giả vô địch Cửu Châu. Ngay cả Nhậm Ngã Hành cũng phải khâm phục Lâm Trần sát đất. Thế giới Cửu Châu, cường giả nhiều như mây. Dù là Trương Tam Phong, bậc cường giả vô địch trong truyền thuyết, cũng không dám nói là đệ nhất Cửu Châu. Xét cho cùng, Cửu Châu vẫn còn nhiều cường giả đạt tới cảnh giới này. Vô Thượng Tông sư lệnh Đông Lai của Đại Hán Vương triều chính là cường giả lục địa thần tiên. Kiếm Tiên Lý Bạch của Đại Đường Vương triều cũng là cường giả lục địa thần tiên. Quốc sư ba của Nguyên Mông Vương triều cũng là cường giả lục địa thần tiên. Đối mặt với kiếm pháp đáng sợ như vậy của Lâm Trần, Đông Phương Bất Bại mày níu chặt, không dám có chút lơ là. Khoảnh khắc tiếp theo, từng đạo lợi kiếm vô hình từ mặt đất chậm rãi bay lên, vạn vạn ngàn ngàn thanh trường kiếm, dày đặc chi chít, phủ kín bầu trời. Đây chính là Vạn Kiếm Phi Tông, siêu phàm võ học của thế giới cao võ, mạnh mẽ đến mức khiến người ta liễu lưới. Đây là kiếm pháp gì? Đông Phương Bất Bại kinh ngạc nói. Vốn dĩ hắn tưởng rằng dựa vào kiếm pháp của mình đủ sức một kiếm chém chết Lâm Trần, lại không ngờ đối phương lại còn ẩn giấu tuyệt thế kiếm thuật đáng sợ như vậy. Thậm chí với cảnh giới hiện nay của hắn cũng cảm thấy sợ hãi vô hạn. Tiểu tử này chẳng lẽ đã tu thành lục địa thần tiên rồi sao? Ánh mắt Đông Phương Bất Bại khóa chặt vào Lâm Trần. Đông Phương Bất Bại tin chắc chỉ có lục địa thần tiên đích thân tới mới có thể khiến bản thân hắn phải thận trọng đối đãi. Nhưng không ngờ rằng một hậu bối trẻ tuổi chỉ khoảng 18 lại khiến hắn phải kiêng dè đến thế. Chuyện này thật khó tin. Không đúng, thực lực của hắn vẫn chưa mạnh đến mức đó, hẳn vẫn là cảnh giới vấn đỉnh. Nhưng tại sao thực lực của hắn lại đáng sợ như vậy? Chân khí như biển rộng mênh mông cuồn cuộn không dứt, hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Đông Phương Bất Bại muốn nhìn thấu mọi thứ của Lâm Trần, thấu tỏ mọi bí mật trên người hắn. Vạn Kiếm Quy Tông. Lâm Trần khẽ quát một tiếng, vô số trường kiếm nhanh như gió táp điện giật, thế như trẻ che trực tiếp đánh tan chiêu mạnh nhất kia của Đông Phương Bất Bại. Đồng tử Đông Phương Bất Bại có rút lại như mũi kim, cảm nhận được sự đáng sợ của một kiếm kia. Chân khí khải giáp. Thời khắc mấu chốt, Đông Phương Bất Bại thét lên một tiếng, chân khí tức thời ngưng tụ thành khải giáp bảo vệ thân thể hắn. Hắn vọng tưởng dựa vào chiêu này để chặn đứng công kích của Lâm Trần. Đông Phương Bất Bại vẫn đánh giá thấp uy lực của Vạn Kiếm Phi Tông. Kiếm khí kinh khủng trực tiếp đánh tan chân khí khải giáp của hắn, tiếp đó thế như phá trúc, xuyên thủng thân thể hắn. Phụt. Đông Phương Bất Bại chịu trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Hướng Vấn Tiên kinh ngạc đến không nói nên lời. Cả đời này, hắn chưa từng thấy qua kiếm pháp kinh khủng như vậy. Ngay cả cao thủ cấp bậc như Đông Phương Bất Bại cũng không chống đỡ nổi. Một kiếm này, tuyệt không phải phàm nhân có thể thi triển ra được, quá đáng sợ rồi. Nhâm Ngã Hành mặt lộ vẻ mỉm cười. Một kiếm này đã thay đổi cục diện, không chỉ trọng thương Đông Phương Bất Bại, mà còn khiến thuộc hạ của hắn ai nấy mặt như cho tàn, hoàn toàn không còn lòng dạ nào chiến đấu tiếp. Giáo chủ bại rồi, giáo chủ bại rồi. Đông Phương giáo chủ bị chém rồi. Giáo chúng Nhật Nguyệt Thần giáo lập tức tan tác, đông đảo cao thủ tham chiến bắt đầu bỏ chạy thủ mạng. Sao có thể, Đông Phương giáo chủ sao có thể bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa đánh bại? Đại Minh Vương triều lại xuất hiện thêm một vị lục địa thần tiên nữa sao? Tào Hưu sắc mặt trắng bệch. Đông Phương Bất Bại chiến bại, trận chiến này cũng coi như kết thúc. Tào Hưu, nạp mạng. Nhậm Ngã Hành cười gằn, lập tức thi triển Hấp Tinh Đại Pháp tóm lấy cánh tay trái của Tào Hưu. Lượng lớn chân khí từ trên người Tào Hưu tuôn trào ra. Hấp Tinh Đại Pháp. Tào Hưu cắn răng, quả quyết chặt đứt một cánh tay của mình. Máu tươi văng tung tóe. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể giữ được tính mạng, mới có cơ hội chạy thoát. Cùng lúc đó, Đông Phương Bất Bại tóc thai bù xù, đã mất đi vẻ phong quang lúc nãy. Không thể nào, bản tọa sẽ không thua. Hắn tràn đầy vẻ không cam lòng, bản thân mưu đồ mấy chục năm, sắp đến ngày đại công cáo thành, lại bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa đánh cho tan tác, mấy chục năm nỗ lực đổ sông đổ biển, bảo hắn làm sao cam tâm? Vẫn chưa chết. Lâm Trần có chút kinh ngạc, vừa rồi hắn đã toàn lực thúc đẩy vạn kiếm phi tông, vốn tưởng có thể chém chết Đông Phương Bất Bại, không ngờ hắn lại gắng gượng chống đỡ được. Nhưng dù Đông Phương Bất Bại không chết, lúc này cũng đã hoàn toàn mất đi chiến lực. Bản tọa muốn giết hết các ngươi, thống nhất Giang Sơn Đại Minh, thống nhất đại địa Cửu Châu. Đông Phương Bất Bại gắng gượng đứng dậy, hắn không muốn cứ thế nhận thua. Hắn đã trả cái giá quá lớn mới có được mọi thứ hôm nay, hắn không cam tâm thất bại như vậy. Đông Phương Bất Bại chậm rãi nhặt bảo kiếm lên, loạn choạng đâm về phía Lâm Trần. Cố ý muốn chết sao? Thành toàn cho ngươi. Lâm Trần biết rõ Đông Phương Bất Bại không muốn chết trong tay Nhậm Ngã Hành, dứt khoát vung một kiếm tới, kiếm khí đâm xuyên trái tim Đông Phương Bất Bại. Một đời kiêu hùng, cứ thế hạ màn. Nhậm Doanh Doanh khẽ nói, Đông Phương Bất Bại cuối cùng cũng chết rồi. Nhưng nàng lại không vui như trong tưởng tượng. Đúng vậy, Đông Phương Bất Bại không hề bạc đãi nàng, ngược lại còn coi nàng như con gái ruột. Nhưng Đông Phương Bất Bại lại hại cha nàng, trong lòng Nhậm Doanh Doanh ngũ vị tạp trần, nhất thời cũng không biết là tư vị gì. Hướng Vấn Thiên thấy vậy, lập tức hét lớn một tiếng, các ngươi nếu đầu hàng, Nhậm giáo chủ tất sẽ không truy cứu, nếu ngoan cố chống cự đến cùng, Đông Phương Bất Bại chính là kết cục. Tiếng hét này như hổ gầm giống hét, vang vọng trên bầu trời hắc mục ngai, khiến cho những giáo đồ Nhật Nguyệt Thần giáo còn đang giao chiến phải bước kiếm đầu hàng. Đông Phương Bất Bại chết rồi, bọn họ cũng không còn lý do gì để chiến đấu nữa. Đầu hàng còn có một con đường sống, cho dù Nhậm Ngã Hành sau này có thanh toán, cũng sẽ không giết những tôm tép bọn họ. Chạy. Tào Hưu lúc này tâm thần đại loạn, xoay người định bỏ chạy. Muốn chạy? Ngươi thật sự cho rằng Nhậm Mỗ không giết được ngươi sao? Nhậm Ngã Hành thúc đẩy Hấp Tinh Đại Pháp, trực tiếp hút Tào Hưu lại. Sau khi hút cạn nội công của hắn, lại dùng thủ đoạn sấm sét chém chết, cuối cùng cũng báo được mối thù một mũi tên năm xưa. Ha ha ha, sảng khoái, sảng khoái. Hôm nay là ngày thống khoái nhất đời lão tử. Nhậm Ngã Hành ha hả cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp hát một ngày. Chúc mừng giáo chủ trừ diện gian định, nắm lại thần giáo. Hướng Vấn Tiên vui mừng nói. Hướng Tả Sứ, lần này ngươi công lao cực lớn, bản giáo chủ nhất định sẽ cho thưởng. Nhậm Ngã Hành vô cùng vui mừng. Đa tạ giáo chủ. Hướng Vấn Tiên quỳ xuống tạ ơn. Cha, bây giờ Đông Phương Bất Bại chết rồi, những người này xử lý thế nào? Lúc này, Nhậm Doanh Doanh tiến lên nói. Nhậm Ngã Hành nhìn quanh bọn họ một lượt, sau đó cất cao giọng nói, chuyện hôm nay là ân oán cá nhân giữa ta và Đông Phương Bất Bại. Các ngươi nếu bằng lòng tiếp tục phục vụ cho thần giáo, vinh hoa phú quý vẫn sẽ không thiếu phần các ngươi. Mọi người nhìn nhau, sau đó liền có người dẫn đầu quỳ xuống, tuyên thệ trung thành với Nhậm Ngã Hành. Thuộc hạ nguyện ý đi theo giáo chủ, thề chết vì giáo chủ. Toàn bộ giáo chúng lập tức quỳ xuống, chuyển sang đầu quân cho Nhậm Ngã Hành. Thuộc hạ nguyện ý đi theo giáo chủ, thề chết vì giáo chủ. Đến đây, trận chiến Hắc Mộc Nhai đã đến hồi kết. Lâm Trần cuối cùng cũng nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng võ học, Như Lai thần trưởng. Trong mắt Lâm Trần thoáng qua một tia vui mừng khó lòng nhận ra. Như Lai thần trưởng tuyệt đối được xem là một môn siêu phẩm võ học. Bất kể là thế giới võ hiệp cấp thấp hay thế giới huyền huyễn, Như Lai thần trưởng đều chiếm một vị trí quan trọng. Chương 56, áo gấm bể làng chương 56, áo gấm bể làng sau khi diện sát Đông Phương Bất Bại. Lâm Trần đã hoàn thành nhiệm vụ áp tiêu như ý nguyện, nhận được siêu phẩm võ học Như Lai thần trưởng. Như Lai thần trưởng này rốt cuộc có chỗ thần kỳ nào? Mở bảng hệ thống. Lâm Trần mừng rỡ, mở giao diện hệ thống ra xem giới thiệu về Như Lai thần trưởng. Ngay sau đó, một bảng điều khiển hư ảo chỉ mình hắn mới thấy được hiện ra trước mắt. Như Lai thần trưởng, tương truyền là một bộ siêu phẩm võ học do Phật Đà Kiều Đạt Ma sáng tạo. Trường pháp gồm 9 thức, uy lực mỗi thức đều có thể sánh ngang thiên thai địa họa. Giới thiệu chỉ vỏn vẹn hai câu, nhưng câu nào cũng khiến Lâm Trần chấn động không xiết. Tiểu Đạt Ma là trí cường giả của Phật môn 2000 năm trước, được xưng là vạn Phật chi tổ. Tiểu Đạt Ma cũng là cường giả đệ nhất thời đại đó, trấn áp cả một thế hệ thiên kiêu không ngóc đầu lên nổi. Phật môn cũng xứng đáng là thiên hạ đệ nhất tông môn. Theo lời đồn, Tiểu Đạt Ma đã đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, tọa hóa thành Phật. Trên lục địa thần tiên thực ra vẫn còn một cảnh giới cuối cùng. Người đời gọi đó là thiên nhân cảnh giới. Đạt tới thiên nhân cảnh giới, liền có thể phá toái hư không, vũ hóa mà đi, trở thành tiên Phật chân chính. mà Kiêu Đạt Ma chính là cường giả cuối cùng trên Cựu Châu đại địa đạt tới thiên nhân cảnh giới. 2000 năm qua, không còn ai thực sự vũ hóa phi thăng. Ngay cả Trương Tam Phong của phái Võ Đang cũng chỉ dừng lại ở lục địa thần tiên cảnh giới, chứ không hề trở thành thiên nhân vũ hóa phi thăng như trong truyền thuyết. Siêu phàm võ học do vị thiên nhân cường giả cuối cùng sáng tạo ra, uy lực có thể thấy được phần nào. Lâm Trần, ngươi không sao chứ? Nhậm Doanh Doanh thấy Lâm Trần ngây người tại chỗ, vẻ mặt lúc thì hưng phấn, lúc lại nghi hoặc, cũng không biết hắn bị làm sao, nàng bèn bước tới ân cần hỏi han. "Ồ, không có gì, ta rất ổn." Lâm Trần hoàn hồn, đội cười ha hả. "Không sao là tốt rồi." Nhậm Doanh Doanh lúc này mới yên lòng. "Đông Phương Bất Bại đã chết, mấy bạn giáo chúng ở đây các ngươi định xử lý thế nào?" Lâm Trần hỏi. "Những người này đều do Đông Phương Bất Bại bỏ ra hơn 10 năm công sức huấn luyện, chắc chắn bọn họ đều một lòng trung thành với Đông Phương Bất Bại, nếu họ liên thủ làm loạn, tuyệt đối sẽ gây ra đại loạn. Yên tâm đi, hiện giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo đã nằm trong sự khống chế của Đa Đa Ta, sẽ không xảy ra chuyện gì loạn lạc đâu." Nhậm Doanh Doanh nói. "Vậy thì tốt." Lâm Trần chậm rãi gật đầu. Trong lòng hắn khá bội phục thủ đoạn của Nhậm Ngã Hành. Trong thời gian ngắn như vậy đã khống chế lại được Nhật Nguyệt Thần Giáo mà không hề xảy ra bất cứ bạo loạn nào. Không hổ là một bậc kiêu hùng. Lúc này, Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Tiên đi tới. Hai người mặt mày tươi rói, hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Nhậm Tiên bối đoạt lại quyền trưởng quản Nhật Nguyệt Thần Giáo, thật đáng mừng đáng chúc. Lâm Trần tiến lên chắp tay nói: "Ha ha, đều là công lao của Lâm huynh đệ, nếu không có ngươi giúp đỡ, lão phu e rằng cả đời này cũng không báo được thù." Nhậm Ngã Hành vô cùng cảm kích Lâm Trần. Trận chiến vừa rồi khiến lão càng nhận thức sâu sắc hơn về thực lực của Lâm Trần. Đây chính là một siêu cấp cường giả vấn đỉnh đỉnh phong, tương lai không thể lường được. Ngữ khí của lão cũng trở nên khách sáo hơn hẳn. Lâm huynh đệ võ công cái thế, tuổi còn trẻ đã có thể chạm sát cường giả vấn đỉnh như Đông Phương Bất Bại, thiên phú bực này thật sự là xưa nay chưa thấy, đủ để sánh ngang với mấy vị thiên nhân kia. Hướng Vấn Tiên hồi tưởng lại một kiếm vừa rồi, vẫn còn vô cùng chấn động. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mấy vị thiên nhân từng xuất hiện trên Cửu Châu đại địa mới có thể so sánh được với hắn. Thiên tài tuổi còn trẻ đã đạt tới vấn đỉnh cảnh giới tuy hiếm như Long Phượng Sừng Lân, nhưng cũng không phải là không có. Ví như Trương Tam Phong của phái Võ Đang, năm 25 tuổi đã tu thành vấn đỉnh hậu kỳ, 30 tuổi tu thành lục địa thần tiên. Còn có Đại Hiệp Triệu Đừng, cũng vào năm 25 tuổi tu thành vấn đỉnh hậu kỳ, 31 tuổi tu thành lục địa thần tiên. Còn có Vô Thượng Tông sư Lệnh Đông Lai, cũng ở độ tuổi tương đương tu đến cảnh giới này. Nhưng điểm khác biệt duy nhất giữa Lâm Trần và bọn họ là hắn mới 18 tuổi. Tuổi này đã trở thành siêu cấp cường giả vấn đỉnh hậu kỳ, thiên phú cỡ này còn kinh khủng hơn cả Trương Tam Phong và những người kia. "Hai vị quá khen rồi." Lâm Trần khiêm tốn nói. "Lâm huynh đệ khiêm tốn rồi, với tư chất của ngươi, có lẽ thật sự có thể tu thành vị thiên nhân đầu tiên trong 2000 năm qua." Nhậm Ngã Hành vẻ mặt nghiêm túc, tuyệt đối không phải cố ý lịnh hót. Mấy người trò chuyện một lát, Lâm Trần chuyển chủ đề, "Nếu Nhậm giáo chủ đã đoạt lại quyền trưởng quản Nhật Nguyệt Thần Giáo, theo ước định trước đó của chúng ta muốn lấy đi một phần võ học bí tịch của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Những võ học bí tịch này đối với Lâm Trần không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với người bình thường mà nói, đó tuyệt đối là bảo vật hiếm có. Bất cứ ai chỉ cần tinh thông một môn công phu, đều đủ sức xưng hùng một phương. Lâm Trần muốn đưa Lâm gia trở thành thế lực lớn mạnh nhất Cửu Châu, vậy thì những thứ này không thể thiếu. Đó là lẽ dĩ nhiên, trong thần giáo của ta có bí tịch nào Lâm huynh đệ vừa mắt, cứ việc lấy đi." Nhậm Ngã Hành cười ha hả, lập tức sảng khoái đáp ứng. Mấy cuốn bí tịch kia đối với lão cũng chẳng có mấy tác dụng. Có thể kết giao với một thiên tài yêu nghiệt như thế này, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Với thiên phú của Lâm Trần, sớm muộn gì cũng sẽ bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, thậm chí là tu thành thiên nhân cảnh giới. Đến lúc đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo còn sợ không có võ học bí tịch sao? "Vậy đa tạ." Lâm Trần cười cười, hắn cũng không khách sáo nữa. "Doanh Doanh, con dẫn Lâm huynh đệ đến tàng thư các, hắn muốn cái gì, con cứ lấy cho hắn cái đó." Nhậm Ngã Hành dặn dò. "Con biết rồi." Nhậm Doanh Doanh gật đầu, sau đó nói, "Lâm Trần, ngươi theo ta." "Làm phiền Nhậm tiểu thư rồi." Lâm Trần cảm tạ. Dưới sự dẫn dắt của Nhậm Doanh Doanh, bọn họ đến nơi cất giữ võ học bí tịch của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nơi này lớn chẳng khác gì một thư viện, số lượng sách cất giữ e rằng không dưới 10 bản quyển. Ngoài võ học bí tịch ra còn có phương pháp luyện đan, luyện chế độc dược và cả những bí mật lịch sử của nhiều hoàng triều, có thể nói là không thiếu thứ gì. "Không ngờ tàng thư của Nhật Nguyệt Thần Giáo các ngươi lại nhiều đến thế, không thua kém tàng kinh các của Thiếu Lâm tự đâu nhỉ?" Ánh mắt Lâm Trần nóng rực, hắn thực sự muốn khuân hết sách ở đây về nhà, dù không đọc, để đó trưng bày cũng tốt lắm rồi, chỉ là muốn mang hết những thứ này về thì có chút không thực tế. Lâm Trần dẹp bỏ ý nghĩ này, chỉ chọn lấy một số võ học tương đối thượng thừa mang về. Đây là Thông Thiên Thập Nhị Côn Pháp do Đại Viên Ma Vương trong Ma Giáo Thập Trưởng Lao sáng tạo, luyện đến đại thành cảnh giới, có thể dễ dàng chạm sát cường giả tông sư đỉnh phong. Đây là Thanh Phong Kiếm Quyết do Kiếm Thánh Liễu Bạch Vân của Ma Giáo trăm năm trước sáng tạo. Đây là Bát Bộ Thần Thương Quyết do Thương Thần Mạc Hư Vô 200 năm trước sáng tạo. Đây là Càn Khôn Đại Na Di do cựu Ma Giáo giáo chủ sáng tạo. Nhậm Doanh Doanh đi cùng Lâm Trần lựa chọn sách, đồng thời giới thiệu sơ lược cho hắn. Càn Khôn Đại Na Di. Mắt Lâm Trần lóe lên tinh quang, bất giác cầm lên xem thử, chỉ cảm thấy võ học tâm pháp bên trên khá là tinh diệu. Nếu luyện đến tầng thứ cao nhất, ít nhất cũng có thể trở thành một cường giả vấn đỉnh cảnh giới. Nhưng so với kỹ thuật như Thái Huyền Kinh thì vẫn còn kém một chút. Quyền này không tệ. Lâm Trần lấy xuống Càn Khôn Đại Na Di. Hắn tuy không cần luyện, nhưng mang về cho người khác luyện cũng được. Được, bên này vẫn còn. Nhậm Doanh Doanh tiếp tục dẫn Lâm Trần tìm sách. Hai người ở tàng thư các chọn một ngày trời. Lâm Trần chất đầy một dương lớn bí tịch, lúc này mới hài lòng rời đi. Hát một ngày, Lâm Trần chuyển chiếc dương lớn chứa đầy võ học bí tịch lên xe ngựa, Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh, hướng Vấn Thiên và những người khác đích thân tiễn Lâm Trần rời khỏi Hắc Mộc Nhai. "Lâm huynh đệ, sau này có thời gian cũng đến Hắc Mộc Nhai dạo chơi, cổng lớn nơi này luôn rộng mở vì ngươi." Nhậm Ngã Hành đi tới vô vô vai Lâm Trần. "Nhất định." Lâm Trần khẽ gật đầu, "Các vị không cần tiễn xa, tại hạ cáo tử. Hẹn ngày gặp lại." Hướng Vấn Thiên vẫy tay. "Hẹn ngày gặp lại." Lâm Trần đánh xe ngựa rời khỏi Hắc Mộc Nhai. Đi được không biết bao lâu, Lâm Trần đột nhiên nghe thấy có người gọi mình từ phía sau. Quay đầu nhìn lại, thì ra là Nhậm Doanh Doanh cưỡi một con hắc mã đuổi tới. "Lâm Trần, đợi một chút." Giọng Nhậm Doanh Doanh thánh thoát vọng lại. "Hừ." Lâm Trần dừng xe ngựa, chẳng mấy chốc, Nhậm Doanh Doanh đã đuổi kịp. Lâm Trần nghi hoặc hỏi, "Nhậm tiểu thư vội vàng đuổi theo, có việc gì vậy?" Nhậm Doanh Doanh mặt đỏ bừng, nói, "Trong thành Phúc Châu vẫn còn dư nghiệt của Đông Phương bất bại, ta phụ mệnh đi tiêu diệt bọn chúng, tiện đường đi cùng ngươi." "Lâm Trần, nếu đã vậy, thì lên xe đi." Nhậm Doanh Doanh nghe vậy, lập tức mày giãn mắt cười, ngồi lên xe ngựa của Lâm Trần. Hai người đi một mạch về phía nam, chưa đầy 7 ngày đã về đến thành Phúc Châu. Các tiêu sư lớn nhỏ trong tiêu cục thấy Lâm Trần trở về, người nào người nấy xếp hàng hai bên đường chào đón. "Thiếu tiêu đầu, ngài về rồi." "Thiếu tiêu đầu, tôi nghe nói ngài giờ đã là trưởng môn phái Hàng Sơn rồi hả?" "Trưởng môn phái Hàng Sơn cái gì, là trưởng môn ngũ nhạc phái." "Thiếu tiêu đầu võ công cái thế, ngay cả Tả Lãnh Thiển cũng không phải đối thủ của ngài." "Tả Lãnh Thiển thì nhằm nhò gì, Đông Vương bất bại nghe qua chưa, giang hồ đệ nhất cao thủ, chẳng phải cũng bị thiếu tiêu đầu giết rồi sao?" Mọi người vừa nghe đến Đông Phương bất bại, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Trong nhận thức của những tiêu sư này, võ công của Điền Bá Quang đã là rất lợi hại rồi. Vậy Đông Phương bất bại được xưng là giang hồ đệ nhất cao thủ kia còn lợi hại đến mức nào? Điền Bá Quang không biết từ đâu chui ra, lợi hại nữa thì chẳng phải cũng bị thiếu tiêu đầu giết rồi sao? Thiếu tiêu đầu mới là giang hồ đệ nhất cao thủ. "Ủa, thiếu tiêu đầu, vị này là?" Hắn nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh, lập tức kinh ngạc như thấy tiên nữ giáng trần. Trên đời này, lại còn có nữ tử xinh đẹp đến mức này, tựa như tiên tử bước ra từ trong tranh vậy. Đẹp đến mức khiến người ta khó tin. "Nàng là Nhậm Doanh Doanh." Lâm Trần cười nói. "Nhậm đại tiểu thư." Điền Bá Quang đương nhiên đã nghe qua đại danh của Nhậm Doanh Doanh, lập tức cung kính nói, "Tại hạ Điền Bá Quang, ra mắt Nhậm đại tiểu thư." "Thì ra là Vạn Lý Độc Hành hiệp Điền Bá Quang, sao ngươi lại cải tà quy chính làm tiêu sư rồi?" Nhậm Doanh Doanh cười như không cười. Nàng thân là thánh cô ma giáo, hạ tam giáo cửu lưu như Điền Bá Quang này tự nhiên là đã nghe qua. "Tại hạ hổ thẹn, từ khi làm tiêu sư, ta Điền Bá Quang vẫn thấy làm tiêu sư thú vị hơn, mà lại được đi theo một bậc tuyệt đại nhân vật như thiếu tiêu đầu, đời này cũng đáng lắm." Điền Bá Quang cười hắc hắc hai tiếng. Một lát sau, vợ chồng Lâm Chấn Nam cũng đi tới. "Trần Nhi, con về rồi." Lâm Chấn Nam thấy Lâm Trần trở về, mừng rỡ ra mặt. "Vào nhà nói chuyện, vào nhà nói chuyện." Vương phu nhân mặt mày tươi cười, đón Lâm Trần và Nhậm Doanh Doanh vào Phúc Uy tiêu cục. Nhất là ánh mắt nhìn Nhậm Doanh Doanh, tỏ vẻ vô cùng hài lòng, giống hệt như bà nhìn con dâu vậy. Trong lòng thầm nghĩ cũng chỉ có nữ tử đẹp như tiên nữ thế này mới xứng với con trai bà. Chương 57, chuyến tiêu của Trương Thúy Sơn, hạ lễ mừng thọ trăm tuổi Trương Tam Phong. Chương 57, chuyến tiêu của Trương Thúy Sơn, hạ lễ mừng thọ trăm tuổi Trương Tam Phong đa. "Người đột phá tông sư rồi sao?" Tại nội viện Phúc Uy tiêu cục, Lâm Trần thấy Lâm Chấn Nam khí tức cường đại, không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng, từ lần trước hắn rời Phúc Uy tiêu cục đến nay, cũng chỉ mới nửa tháng mà thôi. Nửa tháng ngắn ngủi, Lâm Chấn Nam đã từ tiên thiên hậu kỳ tấn thăng lên tông sư cảnh giới. Tốc độ tu luyện này quả thật kinh người. Từ lần trước xem con diễn luyện kiếm pháp, vi phụ đã có nhiều cảm ngộ. Cộng thêm thời gian này tiêu cục trên dưới khá yên ổn, ta liền ở nhà tiềm tâm tu luyện, cuối cùng cũng có chút thành tựu. Lâm Chấn Nam mỉm cười, cử chỉ ung dung, toát lên phong thái của bậc tông sư. Thực lực bậc này, đặt trên giang hồ cũng đã được xem là cao thủ. Cộng thêm kiếm pháp độc môn do Lâm Trần sáng tạo, dù là Tung Sơn thập tam thái bảo cũng chưa chắc là đối thủ của Lâm Chấn Nam. Chỉ khi trở thành tông sư, Phúc Uy tiêu cục mới có thể đứng vững gót chân trên giang hồ. "Đa, dạo này việc làm ăn của tiêu cục thế nào? Con thấy các huynh đệ trong cục ai cũng tất bật." Lâm Trần hỏi. Hắn vừa về hôm nay, cảm giác trực quan nhất là tiêu cục còn bận rộn hơn trước kia. Hàng hóa áp tải cũng nhiều hơn, chỉ riêng xe ngựa vận chuyển hàng đã tăng thêm mười mấy chiếc. "Ừm, việc làm ăn của tiêu cục tốt hơn trước nhiều. Mỗi ngày đều có rất nhiều khách tìm chúng ta áp tiêu. Do thiếu nhân thủ, chúng ta đã phải từ chối không ít mối. Ta thấy đã đến lúc cần tăng thêm người rồi." Lâm Chấn Nam gật gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào. Hắn đương nhiên biết, Phúc Uy tiêu cục có được sự thịnh vượng hôm nay, đều là vì nhi tử của hắn không chỉ là siêu cấp cường giả cảnh giới vấn đỉnh, mà còn là trưởng môn ngũ nhạc phái. Danh tiếng này vang ra ngoài, ai dám động vào Phúc Uy tiêu cục? Cứ thế, khách hàng tìm đến Phúc Uy tiêu cục áp tiêu tự nhiên ngày càng đông. "Đa, người có từng nghĩ đến việc mở rộng quy mô kinh doanh, thiết lập phân hào tại các tỉnh thành trên toàn quốc không?" Lâm Trần nghiêm túc nói. "Mở phân hào ư? Chuyện này đã chưa từng nghĩ tới." Lâm Chấn Nam khẽ lắc đầu, trong lòng có chút chấn kinh. Hắn vốn nghĩ chỉ cần đưa Phúc Uy tiêu cục trở thành đệ nhất tiêu cục ở Phúc Châu thành đã là quang tông diệu tổ lắm rồi. Không ngờ nhi tử nhà mình lại muốn mở Phúc Uy tiêu cục ra khắp cả nước. Nếu việc này thành công, Phúc Uy tiêu cục thật sự sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất tiêu cục, còn huy hoàng hơn cả thời Lâm Viễn Đồ còn tại thế. Ngừng một lát, Lâm Chấn Nam chậm rãi nói, "Nhưng muốn mở phân hào toàn quốc cần rất nhiều tiền bạc và nhân thủ. Vấn đề tiền bạc không quá lớn, Phúc Uy tiêu cục mấy năm nay cũng kiếm được không ít. Mấu chốt là phương diện nhân thủ e rằng không theo kịp. Hiện tại Phúc Uy tiêu cục tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm người, trừ đi những người làm việc vặt, lo hậu cần, số tiêu sư có thể đi áp tiêu còn lại cũng chỉ độ 5-60 người. Bấy nhiêu người rõ ràng là không đủ." Lâm Trần khẽ gật đầu, đoạn nói, "Thiếu nhân thủ đúng là một vấn đề. Nhưng đa không cần lo lắng, chúng ta có thể chiêu mộ cao thủ từ giang hồ về làm tiêu sư. Như vậy, vấn đề nhân thủ tự nhiên sẽ được giải quyết. Lâm Chấn Nam nghe vậy, có chút nghi hoặc, chiêu mộ cao thủ ư? Cũng là một cách khả thi. Với thanh thế hiện tại của con, hẳn là có thể chiêu mộ được một số cao thủ. Nhưng nếu muốn mở phân hào trên toàn quốc, e rằng vẫn còn thiếu rất nhiều. Lâm Trần hiện là trưởng môn ngũ nhạc phái, trên giang hồ đã có thể ngồi ngang hàng với trưởng môn võ đang, Thiếu Lâm. Thêm vào đó, Lâm Trần đã đánh bại Tả Lãnh Thiển và cả Đồng Phương Bất Bại, kẻ được mệnh danh là giang hồ đệ nhất cao thủ. Chỉ cần hắn lên tiếng hiệu triệu, chắc chắn sẽ có không ít cao thủ ngưỡng mộ danh tiếng mà tìm đến. Nhưng trong số những cao thủ này, e rằng chẳng có mấy người chịu an phận làm tiêu sư. Đây cũng là điều Lâm Chấn Nam lo lắng. Dù sao cao thủ giang hồ vốn quen tự do tự tại, đột nhiên bảo họ vào tiêu cục làm công việc hộ tống, đương nhiên là không thực tế. Lâm Trần đương nhiên biết nỗi lo của đa mình, hắn nghiêm túc nói, "Đa, người cứ yên tâm. Con tự có cách chiêu mộ nhân thủ và khiến họ toàn tâm toàn ý làm tiêu sư." Lâm Chấn Nam tò mò hỏi, "Mau nói xem, cách gì vậy?" Lâm Trần đáp, "Lần này trở về, con có mang theo không ít võ học bí tịch, trong đó nhiều bộ là võ công lừng danh trên giang hồ. Chúng ta có thể học theo các môn phái giang hồ, chỉ cần gia nhập Phúc Uy tiêu cục là có thể học những môn võ học thượng thừa này. Con nghĩ không ai lại từ chối chuyện tốt như vậy." "Võ học thượng thừa?" Nhắc tới võ học, mắt Lâm Chấn Nam sáng lên, không giấu được vui mừng, "Ở đâu? Mau cho ta xem." Nếu thật sự có đủ võ học bí tịch như lời Lâm Trần nói, việc chiêu mộ cao thủ đương nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa, võ học bí kíp cũng là nền tảng để một thế lực đứng vững trên giang hồ. Thiếu Lâm tự vì sao lại đứng đầu các phái giang hồ? Chẳng phải là nhờ có tàng kinh các hay sao? "Khiêng lên đây." Lâm Trần hô một tiếng, lập tức có mấy hạ nhân khiêng một cái dương lớn lên. "Trần Nhi, cả cái dương này đều là võ học bí tịch sao?" Lâm Trấn Nam chết lặng. Hắn vốn tưởng võ học bí tịch mà Lâm Trần nói chỉ độ mười mấy cuốn, nhiều lắm là 20 mấy cuốn. Không ngờ số bí tịch đó lại được đựng đầy cả một cái dương. Từ bao giờ mà võ học bí tịch lại trở nên rẻ mạt như vậy? Đây mà là một dương cải trắng, e rằng cũng bán được không ít tiền rồi. Hơn nữa, nhìn bốn hạ nhân kia khiêng lên hết sức khó nhọc, số bí tịch bên trong dù không tới 1000 cuốn thì cũng phải 800 cuốn. Nhiều bí tịch như vậy, Lâm Trần lấy từ đâu ra? Một loạt nghi vấn hiện lên trong đầu Lâm Trấn Nam, khiến hắn nhất thời chưa thể hoàn hồn. Cảm giác này, giống như một kẻ ăn mày đột nhiên nhìn thấy cả núi vàng. Bảo sao hắn không chấn kinh? Lâm Trần gật mạnh đầu, đúng vậy, cả dương này đều là võ học bí kíp, hơn nữa đều là võ học thượng thừa. Sau khi được Lâm Trần xác nhận, Lâm Chấn Nam không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Ngay sau đó, Lâm Chấn Nam lại lo lắng, "Trần Nhi, chẳng lẽ con mang hết bí kíp của Ngũ Nhạc phái về đây rồi? Nếu vậy thì e là có chút không ổn." Lâm Trần nghe vậy, bật cười nói, "Đang nghĩ đi đâu vậy? Chỗ này đều do con tự tay kiếm được. Nếu không tin, người có thể hỏi Nhậm đại tiểu thư." Nếu Lâm Chấn Nam biết dương bí tịch này là thủ lao cho việc giết Đông Phương Bất Bại, e rằng hắn sẽ sợ đến ngây người ngay tại chỗ. Giết một cao thủ vấn đỉnh hậu kỳ, đòi chút đồ này có quá đáng không? Ô, Lâm Chấn Nam bán tín bán nghi. Thầm nghĩ với thực lực hiện tại của Lâm Trần, kiếm được những thứ này có lẽ cũng không có gì lạ. Chúng ta mau đi xem. Lâm Trấn Nam nóng lòng bước tới mở chiếc giường gỗ. Quả nhiên thấy cả một dương bí tịch nằm bên trong. Ước lượng sơ qua, ít nhất cũng phải 800 đến 1000 cuốn. Hơi thở Lâm Trấn Nam trở nên dồn dập, hai tay run rẩy. Cả đời này hắn chưa từng thấy nhiều võ học bí tịch đến vậy, mà lại toàn là võ học thượng thừa. Chỉ cần có được 3 năm cuốn thôi, cũng đủ để gây dựng một thế lực không hề yếu trên giang hồ rồi. Đây là Thông Thiên Thập Nhị Côn Pháp, luyện đến cảnh giới lại thành, có thể dễ dàng một côn khai sơn. Đây là Thanh Phong Kiếm Quyết do Kiếm Thánh Liễu Bạch Vân sáng tạo, là kiếm pháp siêu việt hạng nhất đương thời. Đây là Bát Bộ Thần Thương Quyết do Thương Thần Mạc Hư Vô sáng tạo, là võ học thương thuật đỉnh cao. Đây là Càn Khôn Đại Na Di. Lâm Trần tiện tay lấy mấy cuốn giới thiệu cho Lâm Trấn Nam. Nhìn từng cuốn võ học đỉnh cấp uy danh lừng lẫy, Lâm Trấn Nam chấn kinh đến mức không lời nào tả xiết. Bất kỳ cuốn nào trong số này cũng đủ khiến một cường giả tông sư phải thèm muốn, thậm chí cường giả cảnh giới vấn đỉnh cũng sẽ có hứng thú. "Đa, người xem chỗ bí tịch này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ, con lại đi kiếm thêm một ít." Lâm Trần cười nói, "Đủ rồi. Đủ rồi, tuyệt đối đủ rồi." Lâm Chấn Nam kích động không xiết. Có những bí tịch này, việc chiêu mộ cao thủ tuyệt đối không thành vấn đề. Người trong giang hồ buôn ba cả đời, chẳng phải cũng vì danh vì lợi đó sao? Bây giờ làm tiêu sư, không những kiếm được tiền, mà còn học được võ học thượng thừa. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều biết phải lựa chọn thế nào. Lâm Chấn Nam nén lại tâm tình kích động, chậm rãi hỏi, "Trần Nhi, đợt phân hào đầu tiên con định mở ở những thành nào?" Lâm Trần nghĩ một lát rồi nói, "Đế Vương thành, Lạc Dương thành, Khai Phong thành, Thiên Phủ thành. Đợi sau khi bốn phân hào này đứng vững gót chân, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng." Lâm Trần cũng không nổi, hắn biết việc gì cũng cần làm từng bước, mở Phúc Uy tiêu cục ra toàn quốc ngay lập tức là không thực tế. Bốn tòa thành trì hắn vừa nêu đều là những thành thị lớn nhất của Đại Minh Vương triều. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, chắc hẳn sẽ nhanh chóng phát triển. "Được, cứ mở ở bốn thành này trước." Lâm Trấn Nam lòng tràn đầy phấn khích. Phúc Uy tiêu cục có thể phát dương quang đại trong tay hắn, dù chết cũng có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông. "Đa, việc mở tiêu cục còn không dành bằng người. Chuyện này cứ giao cho người lo liệu. Nếu có chỗ nào cần đến nhi tử, người cứ việc lên tiếng." Lâm Trần trịnh trọng nói. "Yên tâm đi, việc mở tiêu cục ta quen lắm rồi, cứ giao cho ta xử lý. Con là trưởng môn ngũ nhạc phái, trăm công nghìn việc, mấy chuyện nhỏ này không cần bận tâm." Lâm Trấn Nam vô cùng tự tin. Hắn đã làm tiêu đầu cả đời, nói về việc mở tiêu cục, Lâm Trần đúng là không có kinh nghiệm bằng hắn. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Trấn Nam và Lâm Trần sắp xếp công việc chuẩn bị cho việc thiết lập phân hào. Ví dụ như chọn địa điểm, tuyển người, vân vân. Còn Nhậm Doanh Doanh thì dẫn theo mấy trăm thủ hạ tiến ra ngoài Phúc Châu thành, càn quét các cứ điểm của Uy Khấu. đám uy khấu này đa phần là lâm nhân, thực lực tầm thường, rất nhanh chóng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Còn về vụ ảnh lôi tàng, sau khi biết tin Đông Phương bất bại chết, hắn đã cao chạy xa bay ngay lập tức, nhất thời nửa khắc chắc cũng không dám ló mặt ra gây rối. Vì chuyện này, ba cánh trong Phúc Châu thành còn đặc biệt đến Phúc Uy Tiêu cục cảm tạ Nhậm Doanh Doanh đã tiêu diệt uy khấu. Danh tiếng của Phúc Uy Tiêu cục thực sự lên như diều gặp gió. Hôm ấy, Lâm Chấn Nam tìm Lâm Trần, nói có một chuyến tiêu cực kỳ quan trọng cần hắn đích thân đi một chuyến. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Chấn Nam, Lâm Trần tò mò hỏi, "Đa, rốt cuộc là chuyến tiêu gì vậy?" Lâm Chấn Nam chậm rãi đáp, "Chuyến tiêu này cần đưa đến Võ Đăng Sơn." "Chuyến tiêu đến Võ Đăng Sơn?" Lâm Trần nghe vậy, lập tức tò mò, "Chuyện này thú vị đây. Đa có biết là tiêu của ai không?" Lâm Chấn Nam lắc đầu, "Khách hàng không nói tên họ, chỉ là một nam một nữ, cùng một đứa trẻ. Họ chỉ nói đây là hạ lễ mừng thọ trăm tuổi cho Trương chân nhân. Một nam, một nữ, một hài đồng. Trương Tam Phong mừng thọ trăm tuổi. Chẳng lẽ là vợ chồng Trương Thúy Sơn cùng với Trương Vô Kỵ?" Nghĩ đến đây, Lâm Trần chợt hiểu ra. "Đinh, nhiệm vụ được công bố, áp tiêu đến Võ Đăng Sơn." Đúng lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. "Tiếp nhận nhiệm vụ." Lâm Trần mừng thầm trong lòng, hắn rất mong chờ phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Lâm Chấn Nam thấy Lâm Trần im lặng hồi lâu, bèn nói, "Trần Nhi, nếu con bận, ta sẽ bảo Điển Tiêu Đầu đi chuyến này." Lâm Trần xua tay, nói, "Đa, chuyến tiêu này là hạ lễ mừng thọ trăm tuổi của Trương chân nhân, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Chuyến này con phải đích thân đi." Lâm Chấn Nam gật đầu, "Cũng tốt, vậy giao cho con." Chương 58, Võ Đương Sơn sóng ngầm của chạy, Huyền Minh Nhị lão hiện thân. Chương 58, Võ Đương Sơn sóng ngầm của chạy, Huyền Minh Nhị lão hiện thân. Sau khi nhận nhiệm vụ, Lâm Trần vẫn luôn cảm thấy vô cùng kỳ quái. 100 năm trước, đã có lời đồn rằng Trương Tam Phong đã tọa hóa. Sau đó mới có chuyện ma giáo thập đại trưởng lão kéo đến Võ Đương Sơn hỏng cướp đoạt chân võ kiếm, bội kiếm của Trương Tam Phong. Võ Đương Sơn rộng lớn là thế, vậy mà lại không thể ngăn cản nổi thập trưởng lão ma giáo, chỉ đành trơ mắt nhìn báu vật chân phái bị bọn chúng đoạt đi. Từ đầu đến cuối, Trương Tam Phong cũng không hề lộ diện trong trận chiến đó. Khi ấy, cả thiên hạ đều tưởng rằng Trương Tam Phong đã chết. Nếu không, sao có thể ngồi yên nhìn bảo kiếm của mình bị Nhật Nguyệt thần giáo cướp mất? Không ngờ rằng, Trương Tam Phong không những không chết, mà thậm chí còn sống đến tận bây giờ. Nay lại còn tổ chức rầm rộ lễ mừng thọ trăm năm. Đây rốt cuộc là vì sao? Ở thế giới Cửu Châu, tuổi thọ của người thường cho đến cường giả tông sư là 100 năm. Tuổi thọ của cường giả vấn đỉnh có thể đạt 150 năm, còn lục địa thần tiên thì kéo dài đến 200 năm. 100 năm trước, Trương Tam Phong đã từng tổ chức lễ mừng thọ trăm năm lần thứ hai, tức là đã 200 tuổi. Lễ mừng thọ trăm năm lần này lại là lần thứ ba. Nói cách khác, Trương Tam Phong hiện đã 300 tuổi rồi. Tuổi thọ như vậy đã vượt qua giới hạn của lục địa thần tiên. Cũng chỉ có cảnh giới thiên nhân trong truyền thuyết mới có khả năng sống lâu đến thế. Trương Tam Phong sống được 300 năm, lẽ nào hắn đã đạt tới cảnh giới thiên nhân rồi sao? Lâm Trần thầm kinh hãi. Nếu Trương Tam Phong thật sự tu thành cảnh giới thiên nhân, vậy thì chính là người đầu tiên trong 2000 năm qua. Một vị cường giả thiên nhân, đủ để khiến cục diện toàn bộ Đại Minh Vương triều cho đến các hoàng triều trong thế giới Cửu Châu đều sẽ xảy ra biến chuyển cực lớn. Thậm chí thống nhất Cửu Châu cũng không phải là không thể. Bất kể Trương Tam Phong có tu thành cảnh giới thiên nhân hay không, lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ tụ tập về Võ Đương Sơn để dò xét hư thực. Lâm Trần thầm nghĩ, đây là điểm duy nhất có thể chắc chắn. Nếu là như vậy, thì chuyến đi Võ Đương lần này e rằng sẽ thú vị lắm đây. Lâm Chấn Nam đột nhiên nói, "Trần Nhi, ta đưa con đi gặp vị khách quý kia." Lâm Trần khẽ gật đầu, đúng lúc con cũng muốn gặp họ. Theo đó, hai cha con liền đến đại sảnh Phúc Uy Tiêu cục. Quả nhiên thấy một đôi vợ chồng trung niên khoảng ngoài 30 đang đợi trong đại sảnh. Hai người mặc áo vải gai thô, nhưng vẫn không che giấu được vẻ nam tuấn nữ tú. Hơn nữa thực lực hai người khá bất phàm, người nam đã là cường giả cảnh giới vấn đỉnh, người nữ cũng không kém, cũng là một cao thủ tông sư hậu kỳ. Bên cạnh hai người còn có một cậu bé khoảng 14 tuổi, trông lanh lợi hoạt bát, đang tò mò đánh giá mọi thứ nơi đây, dường như đối với mọi thứ đều vô cùng hiếu kỳ. Lâm Trần đã xác định, họ chính là vợ chồng Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố. Đứa bé kia chính là Trương Vô Kỵ. Trương Thúy Sơn vừa thấy Lâm Trần Nam, liền khách khí nói, "Lâm tổng tiêu đầu, các vị thương nghị thế nào rồi, chuyến tiêu này có nhận hay không?" Chưa đợi Lâm Trần Nam mở lời, Lâm Trần đã gật đầu nói, "Chuyến tiêu này chúng ta nhận." "Vậy thì tốt quá." Trương Thúy Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức lấy ra một nắm kim diệp tử, giao cho Lâm Trần, "Chút này xem như tiền thù lao trước, đợi hàng hóa đưa đến Võ Đương Sơn, tại hạ sẽ giao nốt phần còn lại." Lâm Trần mỉm cười, nhận lấy tiền thù lao, "Khách quan cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đưa hàng đến Võ Đương Sơn an toàn nguyên vẹn." Ân Tố Tố thấy người nhận tiêu lại là Lâm Trần, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nàng nói nhỏ với Trương Thúy Sơn, "Ngũ ca, võ công của thiếu niên này trông có vẻ tầm thường, liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?" Trương Thúy Sơn nhẹ giọng đáp, "Đừng nghĩ nhiều, Phúc Y Tiêu cục làm việc trước nay rất ổn thỏa, chúng ta không cần lo lắng." Ân Tố Tố nghe vậy cũng không nói gì thêm. Trương Thúy Sơn cũng đã ngầm dò xét thực lực của Lâm Trần, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu. Cảm giác này giống hệt như năm đó hắn đối mặt với sư phụ Trương Tam Phong vậy. Sâu không lường được, như vực sâu biển lớn, căn bản không nhìn thấu được tu vi của đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào. "Cha, khi nào chúng ta mới được gặp Thái sư công?" Trương Vô Kỵ ngây thơ hỏi. "Vô Kỵ, đừng nói bậy." Ân Tố Tố thấy vậy, đội vàng quát Trương Vô Kỵ. Bọn họ lần này bí mật trở về, chỉ là để mừng thọ Trương Tam Phong, tuyệt đối không muốn để nhiều người biết. Nếu không, sẽ mang đến phiền phức ngập trời cho Võ Đương Sơn. Không ngờ còn chưa đến Võ Đương Sơn, Trương Vô Kỵ đã làm lộ thân phận của họ. "Ồ, con biết rồi." Trương Vô Kỵ cúi đầu, vẻ mặt rất ấm ức. Lâm Trần cười nói, chẳng lẽ các hạ chính là Trương Ngũ Hiệp của Võ Đương Sơn? Trương Thúy Sơn biết không thể giấu được nữa, chắp tay nói, tại hạ chính là Trương Thúy Sơn của Võ Đương, đây là phu nhân của ta Ân Tố Tố, đây là con trai ta Trương Bộ Kỵ. Lâm Trần chắp tay đáp, ngưỡng mộ đã lâu. Ân Tố Tố nói, vợ chồng chúng ta từ hải ngoại trở về, chính là không muốn người khác biết hành tung, mong Lâm thiếu hiệp đừng tiết lộ ra ngoài. Lâm Trần nói, chúng ta tuyệt đối giữ bí mật thân phận của khách hàng, điểm này hai vị cứ yên tâm. Vợ chồng Trương Thúy Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy thì đa tạ Lâm thiếu hiệp. Lâm Trần lại nói, Trương Ngũ Hiệp, thứ cho ta nói thẳng, lần này các vị không nên trở về. Vợ chồng Trương Thúy Sơn nhìn nhau, sau đó nghi hoặc hỏi, Lâm thiếu hiệp sao lại nói vậy? Lâm Trần nói, có hai nguyên nhân, thứ nhất, người đời đều biết Trương Ngũ Hiệp và Kim Mao sư Vương Tạ Tốn là huynh đệ kết nghĩa. Lần này các vị trở về, các môn phái tất sẽ ép ngài nói ra tung tích của Tạ Tốn. Thứ hai, về vụ án diệt môn Long Môn Tiêu Cục năm xưa, hai vị trong lòng tự biết rõ hung thủ. Tuy người đứng đầu tiêu cục đó là Đô Đại Cẩm chỉ thuộc giới thế tục, nhưng tiêu cục lại dựa vào đại thụ Thiếu Lâm tự. Bọn họ biết các vị trở về, thế tất sẽ không chịu bỏ qua. Có hai điểm này, các vị lần này trở về, chỉ mang thêm phiền phức lớn hơn cho Võ Đương Sơn. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nhìn nhau, ánh mắt đều tràn đầy cay đắng và hối hận. Vụ án Long Môn Tiêu Cục năm đó, quả thực là chuyện khiến họ hối hận nhất đời này. Trương Ngũ Hiệp thở dài. Chuyện này tuy không phải do hắn làm, nhưng Ân Tố Tố là thê tử của hắn, việc này cũng chỉ có hắn gánh vác. Thấy vậy, Lâm Trần tiếp tục nói, cho dù chuyện diệt môn Long Môn Tiêu Cục các vị không thừa nhận, Thiếu Lâm tự không có bằng chứng xác thực cũng không làm gì được các vị. Nhưng Không Văn đại sư của Thiếu Lâm tự bị Tạ Tốn sát hại, mà các vị và Tạ Tốn quan hệ không tầm thường. Thiếu Lâm tự và các môn phái khác thế tất sẽ vin vào cớ này ép ngài nói ra tung tích Tạ Tốn. Giết người đến mạng, nợ máu trả máu, đó là lẽ trời đất. Đến lúc đó, dù là Võ Đương Sơn cũng khó lòng bảo vệ chu toàn cho gia đình ngài. Trương Thúy Sơn càng nghe càng kinh hãi. Hắn vốn tưởng những chuyện này đều vô cùng bí mật, chỉ có hắn, Ân Tố Tố và vài người ít ỏi biết. Vậy mà không ngờ ngay cả vị tiêu sư trẻ tuổi này lại biết rõ tường tận. Chẳng phải điều này có nghĩa là chuyện này đã lan truyền khắp giang hồ rồi sao? Nếu các đại môn phái thật sự nhân cơ hội này gây khó dễ cho gia đình hắn, e rằng Võ Đương cũng không bảo vệ nổi họ. Nhưng nếu cứ thế quay về Băng Hỏa Đạo thì hắn lại không cam lòng. Dù sao đây cũng là lễ mừng thọ 300 tuổi của Trương Tam Phong, nếu không gặp mặt một lần, e rằng đời này không còn cơ hội nữa. Trương Thúy Sơn nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Ân Tố Tố nói nhỏ, Ngũ ca, Lâm thiếu hiệp nói có lý, hay là chúng ta quay về đi? Trương Thúy Sơn lắc đầu, kiên định nói, không được. Sư phụ nuôi ta không lớn, truyền thụ võ công cho ta. Nay lão nhân gia mừng thọ 300 tuổi, ta thế nào cũng phải về thăm một lần. Chúng ta chuyến này lặng lẽ trở về, gặp sư phụ xong sẽ lập tức rời khỏi Võ Đương Sơn, như vậy sẽ không ai biết. Ân Tố Tố không lay chuyển được, đành nói, đã như vậy, thì đành thế thôi. Trương Thúy Sơn cảm tạ Lâm Trần, đa tạ Lâm thiếu hiệp đã chỉ điểm, nếu không lần này ta đường đột về Võ Đương Sơn tất sẽ gây ra đại họa. Lâm Trần lắc đầu nói, tiện miệng nhắc nhở thôi, Trương Ngũ Hiệp khách khí rồi. Lại nói chuyện thêm một lúc, gia đình Trương Ngũ Hiệp lặng lẽ rời khỏi thành Phúc Châu, bí mật quay về Võ Đương Sơn. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Lâm Trần liền áp tiêu lên phía bắc, hướng về Võ Đương Sơn. Nhậm Doanh Doanh cũng đồng hành. Trên quan đạo, cây xanh rợp bóng. Lâm Trần và Nhậm Doanh Doanh hai người cưỡi ngựa, áp tiêu đi trên đại lộ. Bánh xe lăn tròn, tung lên từng đám bụi đường. Nhậm Doanh Doanh nói, Trương chân nhân đúng là thần tiên sống. Rõ ràng đã chết cả trăm năm, vậy mà lại sống lại, thật không thể tưởng tượng nổi. Lâm Trần nói, Trương chân nhân căn bản chưa từng chết. 100 năm qua chắc chắn là đang tiềm tâm tu luyện, cũng không biết hiện giờ hắn đã đạt tới cảnh giới nào. Nhậm Doanh Doanh nói, người sống được 300 tuổi, đó chẳng phải là thần tiên sống sao? Lâm Trần nói, nàng nói đúng. Đến tầm cỡ như Trương chân nhân, thật sự chẳng khác gì thần tiên sống cả. Nhậm Doanh Doanh nói, lục địa thần tiên đại hạn là 200 năm, Trương chân nhân sống được 300 năm. Ta nghĩ hiện giờ hắn dù chưa phải thiên nhân, cũng không còn xa nữa. Lâm Trần gật mạnh đầu, rất tán đồng cách nhìn của Nhậm Doanh Doanh. Hai người vừa đi vừa tán gẫu cho qua thời gian. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi dòng dã 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng cũng đến được một tiểu trấn dưới chân núi Võ Đương. Nơi đây đã đông nghịt người như biển, hào kiệt các nơi tranh nhau lên Võ Đương Sơn mừng thọ Trương Tam Phong. "Buông ta ra, buông ta ra! Cứu mạng, cứu mạng!" Đúng lúc này, trên đường phố đột nhiên vang lên tiếng kêu cứu của trẻ con, lập tức thu hút không ít người bây xem. Lâm Trần và Nhậm Doanh Doanh nhìn nhau, cũng đi tới xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hai gã ác ôn râu tóc dựng ngược đang túm lấy một đứa bé. Đứa bé không ngừng giãy giụa, nhưng không thể thoát ra. "Huyền Minh nhị lão, Lộc Trượng khách và Hạc Bất Ông, sao bọn chúng lại ở đây?" Nhậm Doanh Doanh nhíu mày nói, bọn chúng chính là Huyền Minh nhị lão. Lâm Trần có chút kinh ngạc. Đúng vậy, bọn chúng vốn là người của Đại Minh Vương Triều, sau này đầu quân cho Mông Nguyên Vương Triều, không ngờ còn dám xuất hiện trong lãnh thổ Đại Minh Vương Triều. Nhậm Doanh Doanh lạnh lùng nói, thì ra là vậy. Lâm Trần gật gật đầu. Đại Minh Vương Triều và Mông Nguyên Vương Triều vốn đã có thủ án từ lâu, lần này bọn chúng đến Võ Đương Sơn, e rằng có mưu đồ khác. Nhậm Doanh Doanh tiếp tục nói, ngay lúc đó, Lộc Trượng khách bộc phát khí tức kinh người, rồi lớn tiếng quát, nhìn cái gì mà nhìn? Coi chừng lão tử giết hết cả lũ chúng bây. Một câu nói, dọa lui đám người vây xem. Lộc Trượng khách nghi hoặc nói, sư ca, tiểu tử này thật sự là đồ tôn của Trương Tam Phong sao? Có nhầm không vậy, nó không có chút nội lực nào cả. Hạc Bút Ông nói, tin tức của vị đại nhân kia tuyệt đối không sai. Bắt được tiểu tử này, kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành một nửa rồi. Ngay lúc này, Lâm Trần đi tới gần, hai người các ngươi chính là Huyền Minh nhị lão. Hạc Bút Ông nhíu mày nói, ngươi lại là tiểu bối phái nào? Đứa bé kia ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Trần, lập tức oa oa kêu lớn, "Đại ca ca, đại ca ca, cứu con." Lúc này Lâm Trần mới nhìn rõ mặt mũi nó, quả nhiên chính là Trương Vô Kỵ không sai. Chỉ là tiểu tử này không đi cùng cha mẹ lên Võ Đương Sơn, sao lại bị Huyền Minh Nhị Lao bắt được? Đương nhiên, bây giờ không phải lúc tính toán những chuyện này. Lâm Trần lạnh giọng nói, "Thả nó ra, không thì chết." Chương 59, Quân Hùng Tề Tụ Võ Đăng Sơn, Phong Vũ Dục Lai. Chương 59, Quân Hùng Tề Tụ Võ Đăng Sơn, Phong Vũ Dục Lai chỉ một câu đã muốn ta thả người, ngươi tưởng mình là Trương Tam Phong chắc? Hạc Bút ông giọng điệu khó chịu, tên tiểu tử non trẻ này lại dám ăn nói với lão như vậy, đúng là chán sống rồi. Sư Minh, đừng phí lời với hắn nữa, chúng ta về phục mệnh là hơn. Lộc Trượng khách thúc giục, nếu là tính tình trước kia, lão đã sớm ra tay đánh chết tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này rồi. Bây giờ bọn lão khó khăn lắm mới bắt được đồ tôn của Trương Tam Phong từ Võ Đăng Sơn, tất nhiên không muốn sinh thêm chuyện. Nếu không, bị người của Võ Đăng phát hiện thì công sức đổ sông đổ bể hết. Nói phải lắm, chúng ta về phục mệnh. Hạc Bút ông như có điều suy nghĩ, lập tức định mang Trương Vô Kỵ rời đi. Ta đã cho các ngươi đi chưa? Giọng Lâm Trần lạnh đi. Khí tức hùng hồn đột nhiên bùng nổ, đến cả Huyền Minh Nhị lão cũng giật nảy mình. Tuổi còn trẻ mà đã có nội lực bậc này, thiên phú quả thật không tệ. Để ta thu thập Huyền Minh Nhị lão này. Nhậm Doanh Doanh tiến lên một bước, nói: "Ngươi..." "Được rồi, nhưng hãy cẩn thận, thực lực hai người này không yếu đâu." Lâm Trần gật đầu. "Yên tâm đi, hai kẻ này ta còn chưa đặt vào mắt." Nhậm Doanh Doanh vô cùng tự tin. Mấy ngày trước nàng đã thành công bước vào vấn đỉnh cảnh giới, lại thêm thần đao trảm, đối phó Huyền Minh Nhị lão căn bản không phải vấn đề lớn. "Chỉ bằng ngươi, con nhóc miệng còn hôi sữa này ư?" Lộc Trượng khách vừa thấy Nhậm Doanh Doanh xinh đẹp như vậy, lập tức nảy sinh tà niệm. "Vừa hay lấy các ngươi thử đao." Nhậm Doanh Doanh mày liễu dựng thẳng, thần đao trảm pháp tức khắc được thi triển. Trời đất đầy áp đao quang kiếm ảnh, đan thành một tấm lưới lớn, trong nháy mắt bao phủ Huyền Minh Nhị lão. Đây là thần đao trảm của ma giáo đã thất truyền từ lâu, sao nàng lại biết? Hạc Bút ông tim đập chân run, lão nào đâu không biết đại danh của thần đao trảm pháp. Năm xưa Đinh Bằng dựa vào đao pháp này mà chém giết hàng trăm cường giả vấn đỉnh của chính đạo, đến nỗi chính đạo vì thế mà suy yếu mười mấy năm. Sau này Đinh Bằng phong đao quy ẩn, đao pháp khủng bố này cũng vì thế mà thất truyền. Không ngờ hôm nay lại tái xuất giang hồ. Huyền Minh thần trưởng. Huyền Minh Nhị lão lập tức thi triển Huyền Minh thần trưởng để chống đỡ, hàn khí đáng sợ bao trùm không gian 10 trượng xung quanh. Nếu cơ thể người bị hàn khí Huyền Minh đánh trúng, chắc chắn tử vong không còn nghi ngờ. Thiên Chi Vu Nguyệt. Nhậm Doanh Doanh khẽ quát một tiếng, chỉ thấy lưỡi đao trở nên yêu dị, tà mị, nhanh như tia chớp. Ngay cả Lâm Trần cũng không thể nhìn rõ hoàn toàn đường đao này. Trong nháy mắt, hai đạo hàn ảnh lóe nhanh qua bầu trời âm u. Khoảnh khắc tiếp theo, hàn khí của Huyền Minh Nhị lão đột nhiên tiêu tan, cả hai lão cũng đứng ngây tại chỗ, không hề động đậy, như thể bị điểm huyệt. Thần đao trảm của ma giáo, quả nhiên lợi hại. Lộc Trượng khách khó khăn nói xong, sắc mặt liền trắng bệch, ngã thẳng về phía trước. Trên cổ lão có một vết máu nhỏ khó nhận ra, theo lời nói của Lộc Trượng khách, vết máu đột nhiên vỡ ra, khiến lão chết ngay tại chỗ. Sư đệ, sao có thể? Hạc Bút ông còn chưa nói hết lời đã trực tiếp đòi mạng. Huyền Minh Nhị lão tác vai tác quái, hôm nay đã chết dưới thần đao trảm. Thần đao trảm quả nhiên mạnh đến đáng sợ, chẳng trách được mệnh danh là đao pháp không thuộc về nhân gian, thật không phải là tin đồn vô căn cứ. Ngay cả Lâm Trần cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Nhậm Doanh Doanh vừa mới tiến vào vấn đỉnh cảnh giới đã có chiến lực đáng sợ như vậy. Nếu có ngày Nhậm Doanh Doanh đặt chân đến lục địa thần tiên cảnh giới, một đao này e rằng thật sự có thể chạm thần. Đời này, thiên tiêu lớp lớp, cường giả xuất hiện liên tục. Chắc chắn là một đại thế phi phàm, tất cả cường giả hội tụ tại Cửu Châu thế giới, tranh giành ngôi vị vô địch một đời. Lâm Trần cảm khái, đồng thời trong lòng cũng dấy lên hào khí. Có thể cùng tranh hùng với bao nhiêu tuyệt đại thiên tiêu trong cùng một thời đại, hắn đương nhiên sẽ không cam chịu tụt lại phía sau. Trương Vô Kỵ nhìn Nhậm Doanh Doanh, cảm tạ, cảm ơn đại tỷ tỷ. Nhậm Doanh Doanh cười, xoa đầu Trương Vô Kỵ, tiểu tử, lần sau đừng đi lạc nữa nhé. Lâm Trần nói, đi thôi, lên Võ Đăng Sơn, lúc này e rằng quần hùng đã tề tụ Võ Đăng Sơn rồi. Nhậm Doanh Doanh gật đầu, cả đoàn người liền trực tiếp tiến về Võ Đăng Sơn. Võ Đăng Sơn, hôm nay náo nhiệt phi thường, bởi vì hôm nay là ngày mừng thọ 300 tuổi của Trương Tam Phong. Tại Cửu Châu thế giới, những người sống được đến 200 tuổi không ai không phải là cường giả vô địch bậc lục địa thần tiên. Mà người sống qua 300 tuổi, nhìn suốt 2000 năm qua, cũng chỉ có Phật Môn Chi Tổ Kiều Đạt Ma một người. Nay Trương Tam Phong cũng đạt tới cảnh giới này, tự nhiên thu hút cường giả Cửu Châu đổ về như ong vỡ tổ. Muốn chiêm ngưỡng phong thái của vị Võ Lâm thần thoại, càng có lời đồn rằng các vị lục địa thần tiên đang bế quan khổ tu khắp Cửu Châu cũng đã xuất quan đến Võ Đăng Sơn, muốn cùng Trương Tam Phong tỉ thí cao thấp. Trong phút chốc, Võ Đăng Sơn thuộc Đại Minh Vương triều nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của Cửu Châu thế giới. Phái Võ Đăng, Trần Võ đại điện, hùng vĩ vô song, còn hùng vĩ hơn cả cung điện của Vương triều Thế Tục. Lúc này, Phương Chứng đại sư của Thiếu Lâm tự thuộc Đại Minh Vương triều đã sớm dẫn người đến chúc thọ. Diệt Tuyệt sư thái của phái Nga Mi cũng dẫn Chu Chỉ Nhược và các đệ tử đến chúc thọ. Không Động Ngũ Lao cũng dẫn môn hạ đệ tử đến Võ Đăng Sơn chúc thọ. Thiên Đao Tống Quyết, chủ nhân Linh Nam Tống Việt thuộc Đại Đường Vương triều, đến chúc thọ. Linh Đạo Kỳ của Đại Đường Vương triều đến chúc thọ. Tiêu Phong của Đại Tống Vương triều cũng đích thân đến chúc mừng. Âu Dương Phong, trang chủ Bạch Đà Sơn trang thuộc Đại Tống Vương triều, đến chúc mừng. Hoàng Dược Sư, đạo chủ Đảo Đào Hoa thuộc Đại Tống Vương triều, đến chúc mừng. Quân hùng tề tụ bên ngoài chân võ đại điện trên Võ Đăng Sơn. Tuy rằng những người này ai nấy đều mang theo kỳ chân dị bảo làm lễ vật chúc thọ, nhưng trong đó cũng có một nửa là mượn danh nghĩa bái thọ, thực chất là muốn ép Võ Đăng Sơn giao ra Trương Thúy Sơn, từ đó hỏi ra tung tích của Tạ Tốn. Hôm nay là sinh thần của Trương Tam Phong, vốn nên là ngày lành, thế nhưng trên võ đàng sơn lại bị một đám mây đen bao phủ, nặng nề đến khiến người ta không thở nổi. Bên trong chân võ đại điện, rốt cuộc là kẻ nào đã tiết lộ hành tung của ngũ đệ? Tống Viễn Kiều mày nhíu chặt. Chuyện Trương Thúy Sơn trở về cực kỳ bí mật, rốt cuộc là ai đã tung tin tức này ra ngoài, thậm chí khiến cho toàn bộ môn phái giang hồ đều biết? Kẻ đứng sau giật dây dụng tâm đối phó phái võ đàng, rốt cuộc có ý đồ gì? Bọn người này nói là bái thọ, thực chất là muốn ép Ngũ sư huynh nói ra tung tích của Tạ Tốn. Mạc Thanh Cốc tức giận nói: "Ngươi xem vẻ mặt của bọn họ kìa, căn bản không giống đến chúc thọ, mà giống đến để hỏi tội thì đúng hơn." Du Liên Chu hừ lạnh: "Con trai của Thúy Sơn vừa đến Võ Đang Sơn đã không rõ tung tích, nhất định là do bọn người này làm. Nếu chúng thật sự không biết điều, cùng lắm thì liều mạng với chúng." Du Lại Nham hừ lạnh: "Lao tuy hai chân tàn phế, nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Hiện cũng là cường giả vấn đỉnh cảnh giới, là một trong những trụ cột của phái Võ Đang, thực lực còn lợi hại hơn cả Sung Hư đạo trưởng. Đừng nói nữa, quân hùng đến Võ Đang Sơn chúng ta, nếu tránh mặt không gặp, e rằng sẽ bị người đời đàm tiếu. Ta ra ngoài đuổi bọn họ đi." Tống Viễn Kiều nhướng mày, lập tức bước ra khỏi chân võ đại điện, năm vị sư đệ còn lại đều theo sau. Tống Viễn Kiều một bước ra khỏi chân võ đại điện, lập tức hướng về phía quần hùng ôm quyền nói: "Hôm nay là đại thọ 300 tuổi của sư phụ ta, sư phụ lao nhân ra vừa mới xuất quan, muốn được thanh tịnh một chút. Thiện ý của các vị bằng hữu, Võ Đang Sơn xin ghi nhận. Sau này nhất định sẽ lần lượt đến tận cửa bái tạ, mời các vị trở về cho." Tống Viễn Kiều vừa mở miệng đã muốn đuổi khách, khiến quần hùng không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng dù sao đây cũng là địa phận của Võ Đang, họ muốn đuổi người đi, ai cũng đành chịu. Diệt Tuyệt sư thái liền bước ra, lạnh giọng nói: "Trương chân nhân muốn thanh tịnh, chúng ta phận hậu bối đương nhiên không dám làm phiền. Chỉ cần Võ Đang Sơn giao Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố ra đây, nói rõ tung tích của Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, chúng ta lập tức quay về." Ánh mắt Tống Viễn Tiểu lạnh đi, giọng rét bước: "Diệt Tuyệt sư thái, ngươi coi phái Võ Đang chúng ta là nơi nào? Ngươi nói muốn người là được người sao?" Diệt Tuyệt sư thái lại chẳng hề sợ hãi, lớn tiếng nói: "Vì những nghĩa sĩ giang hồ đã khuất, chúng ta nhất định phải tìm ra tung tích của Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Nếu không, Diệt Tuyệt ta đành phải lĩnh giáo Tống đại hiệp vài chiêu vậy." Tiếng nói chưa dứt, Diệt Tuyệt sư thái đã tiến lên một bước, đồng thời nắm chặt Ỷ Thiên kiếm trong tay. Ỷ Thiên kiếm là thần binh vang danh cùng với Đồ Long đao. Ỷ Thiên kiếm chính là chỗ dựa của Diệt Tuyệt sư thái. Muốn nghe Diệt Tuyệt sư thái võ công cao cường, Tống Viễn Kiều xin đã tội. Tống Viễn Kiều giận trợn tròn mắt, chân khí toàn thân đột nhiên bùng nổ, lập tức rút kiếm định dạy cho Diệt Tuyệt sư thái một bài học. "Đại sư minh, dừng tay." Lúc này, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố đội vàng chạy tới. "Thúy Sơn, đã tìm được Vô Kỵ Hải Nhi chưa?" Tống Viễn Kiều lập tức thu kiếm, quan tâm hỏi. Trương Thúy Sơn khẽ lắc đầu, thở dài một hơi. Hai vợ chồng mắt đều đỏ hoe, hiển nhiên là chưa tìm được Trương Vô Kỵ. Trương Thúy Sơn giận dữ nhìn Diệt Tuyệt sư thái: "Diệt Tuyệt sư thái, ngươi đừng khinh người quá đáng, có chuyện gì cứ nhắm vào ta đây." Diệt Tuyệt sư thái cười lạnh: "Trương Thúy Sơn, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi." Nói: "Tạ Tốn rốt cuộc ở đâu?" Trương Thúy Sơn nói: "Ta tuyệt đối sẽ không bán đứng nghĩa huynh của mình." Sắc mặt Diệt Tuyệt sư thái lạnh đi, tự cam sa đoạn, bần nhi đành thay Trương chân nhân dạy dỗ ngươi một phen vậy. Không khí trong nháy mắt trở nên căng như dây đàn. Gia triều chỉ cần một lời không hợp là lao vào chém giết. Lúc này, từ trong đám người Thiếu Lâm tự, một vị cao tăng bước ra, chính là Phương Chứng đại sư, A Di Đà Phật, lần này chúng tăng đến đây cũng là để chúc thọ Trương chân nhân, không nên động đao động thương. Diệt Tuyệt sư thái hừ lạnh một tiếng, trao Ỷ Thiên kiếm vào vỏ. Một hồi can qua tạm thời dừng lại. Một tiếng thở dài khe khe truyền đến. Chỉ thấy một lão đạo sĩ mặt hường hào, tóc bạc trắng từ trên trời hạ xuống, như tiên nhân giáng trần. Lão giả đó chính là người sáng lập phái Võ Đang, Võ Lâm thần thoại đương thời Trương Tam Phong. Trương Tam Phong trông tinh thần quắc thước, không hề giống một lão nhân đã sống 300 năm, ngược lại càng sống càng trẻ ra. Thiếu Lâm tự Phương Chứng, bái kiến Trương chân nhân. Thiếu Lâm tự Huyền tử, bái kiến Trương chân nhân. Nga Mi Diệt Tuyệt, bái kiến Trương chân nhân. Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Vương Tôn, bái kiến Trương chân nhân. Đại Đường Tống Quyết, bái kiến Trương chân nhân. Đại Tống Tiểu Phong, bái kiến Trương chân nhân. Ngũ Nhạc phái Nhạc Bất Quẩn, bái kiến Trương chân nhân. Ngũ Nhạc phái Mạc Đại, bái kiến Trương chân nhân. Không Động Quan Năng, bái kiến Trương chân nhân. Quân hùng lần lượt ôm quyền hành lễ, dù là kẻ lòng mang ý xấu, nhưng trước mặt Trương Tam Phong vẫn không dám làm cản. Lão đạo đã sống 300 năm, sớm đã không thích náo nhiệt. Mọi người cũng đã gặp rồi, vậy xuống núi đi thôi. Sắc mặt Trương Tam Phong bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn. Lão cũng lười phí lời với đám hậu bối Võ Lâm này, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Quân hùng nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao. Kẻ vừa rồi còn kiêu ngạo như Diệt Tuyệt sư thái, giờ đây cũng không nói được nửa lời. A Di Đà Phật. Lúc này, một vị cao tăng Thiếu Lâm tự bước ra, chính là Huyền Từ đại sư, Trương chân nhân. 15 năm trước, Long Môn Tiêu cục bị Trương Ngũ Hiệp diệt môn, Đô Đại Cẩm là đệ tử Thiếu Lâm tự, phái Võ Đang có phải nên cho Thiếu Lâm tự một lời công đạo không? Có Thiếu Lâm tự đi đầu gây khó dễ, Diệt Tuyệt sư thái lập tức nói: "Kim Mao sư Vương Tạ Tốn giết người như ngoé, Bần Nhi hy vọng Trương Ngũ Hiệp có thể nói ra tung tích của Tạ Tốn, để chúng ta báo thù cho các nghĩa sĩ giang hồ đã khuất." Quan năng phái Không Động nói: "Tạ Tốn trộm học thất thương quyền của phái Không Động ta, còn giết rất nhiều cao thủ của bản phái, mối thù này không thể không báo. Xin Võ Đang Sơn cho Võ Lâm quần hùng một lời công đạo. Xin Trương chân nhân cho Võ Lâm quần hùng một lời công đạo." Nhất thời, quần chúng kích động phẫn nộ. Những kẻ này dương cao ngọn cờ báo thù để ép Trương Thúy Sơn nói ra tung tích Tạ Tốn. Mục đích thực sự chẳng qua chỉ vì Đồ Long đao mà thôi, mọi người trong lòng đều biết rõ. "Chư vị, các người muốn Võ Đang Sơn cho các người một lời công đạo, Trương Thúy Sơn ta sẽ cho các người một lời công đạo." Trương Thúy Sơn thực sự không nỡ để sư phụ khó xử, cắn răng một cái, liền bước lên một bước. Chương 60, nguy cơ, Lục Điệu Thần Tiên liên tiếp hiện thân. Chương 60, nguy cơ, Lục Điệu Thần Tiên liên tiếp hiện thân. Trương Thúy Sơn vừa bước ra, tất cả ánh mắt trong đại sảnh lập tức đổ dồn về phía hắn. Ai nấy đều giọng thai lắng nghe, chỉ sợ bỏ lỡ dù là một chi tiết nhỏ nhất. Trương Thúy Sơn đảo mắt nhìn khắp lượt, cất cao giọng nói, "Chư vị lần này đến Võ Đăng Sơn, chẳng qua là muốn biết tung tích của Tạ Tốn, hòng đoạt lấy đồ Long Bảo Đao. Nhưng Trương Thúy Sơn ta tuyệt đối không bán đứng bằng hữu. Song, ta cũng không muốn sư tôn đã 300 tuổi còn vì ta mà phải động thủ với các vị. Vì vậy, Trương Thúy Sơn chỉ có cái chết này, xem như cho mọi người một lời công đạo." Nói đến đây, Trương Thúy Sơn vận động chân khí, chuẩn bị tự đoạn kinh mạch, lấy cái chết tỏ rõ chí khí. Không hay rồi, Ngũ Đệ muốn tự vẫn. Tống Viễn Kiều phát hiện manh mối, định lao đến ngăn Trương Thúy Sơn làm chuyện dại dột, nhưng hắn đứng quá xa, đã không kịp nữa rồi. Dù là Trương Tam Phong cũng không thể ra tay ngăn cản Trương Thúy Sơn trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ba bóng người kịp thời lao đến Võ Đăng Sơn, chính là Lâm Trần, Nhậm Doanh Doanh và Trương Vô Kỵ. "Cha, đừng mà!" Trương Vô Kỵ lập tức hét lớn. "Vô Kỵ!" Trương Thúy Sơn sững sờ, rồi nét mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn liền tán đi hết chân khí đang ngưng tụ nơi tâm mạch. Hắn không thể chết bằng cách tự đoạn tâm mạch ngay trước mặt con trai, điều đó sẽ để lại bóng ma tâm lý cả đời cho Trương Vô Kỵ còn thơ bé. "Vô Kỵ, Vô Kỵ, con ta đã về rồi." Ân Tố Tố đôi mắt vấn lệ, đội ôm chầm lấy Trương Vô Kỵ vào lòng. Sau đó nàng xem xét kỹ lưỡng một lượt, chỉ sợ Trương Vô Kỵ bị thương tổn. "Nương, con không sao." Trương Vô Kỵ nói. "Vô Kỵ, con đã chạy đi đâu vậy? Sao lại ở cùng Lâm thiếu hiệp?" Ân Tố Tố nhẹ giọng trách mắng, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy yêu chiều. "Mẹ ơi, con không có chạy đi đâu cả. Là hai kẻ xấu bắt cóc con đi. Bọn họ tự xưng là Huyền Minh nhị lao gì đó, còn nói muốn đánh chết con. May mà được đại ca ca, đại tỷ tỷ cứu." Trương Vô Kỵ kể lại. "Lâm thiếu hiệp, đa tạ ơn cứu mạng của ngài." Trương Thúy Sơn vô cùng cảm kích. Trương Thúy Sơn ôm quyền nói, "Chỉ là tiện tay mà thôi, Trương Ngũ hiệp khách sáo quá." Lâm Trần xua tay. Hắn liếc nhìn một vòng, thấy các phái ai nấy đều đằng đằng sát khí, ánh mắt không rời Trương Thúy Sơn nửa khắc, như thể sợ hắn chạy mất vậy. Lâm Trần thản nhiên nói, "Xem ra, quả đúng như lời ta nói." Trương Thúy Sơn cười khổ, "Hôm nay Trương Mộ mới biết lời Lâm thiếu hiệp nói ngày đó không sai chút nào. Nếu lúc trước nghe lời khuyên của công tử, đã không xảy ra nhiều chuyện thế này." Lâm Trần cười cười, "Người của ngươi ta đã đưa tới. Xem ra các ngươi nhất thời chưa thể nhận hàng được rồi. Hay là đợi ngươi xử lý xong chuyện ở đây đã." Trương Thúy Sơn gật đầu, "Được, vậy Trương Mộ đi giải quyết chuyện ở đây một chút." Ân Tố Tố vẫn còn sợ hãi, nếu chặt tay Trương Thúy Sơn không bông, "Ngũ ca, đừng qua đó." Trương Thúy Sơn khẽ lắc đầu, nói, "Có những chuyện cuối cùng vẫn phải giải quyết." Cùng lúc đó, Phương Chứng đại sư của Thiếu Lâm tự niệm một câu Phật hiệu rồi nói, "Trương thí chủ, thảm án diệt môn Long Môn Tiêu cục năm xưa, có người tận mắt trông thấy là do thí chủ gây ra." Lão nạp tuy không hoàn toàn tin tưởng, nhưng Đô Đại Cẩm dù sao cũng là đệ tử Phật môn, việc này quan hệ đến thanh danh Thiếu Lâm, lão nạp hy vọng thí chủ nói ra sự thật. Sắc mặt Trương Thúy Sơn đầy giằng xé, nhất thời không biết trả lời thế nào. Bởi vì hắn biết chuyện này chính là do Ân Tố Tố làm năm đó. Do dự hồi lâu, Trương Thúy Sơn mới chậm rãi nói, "Phương Chứng đại sư, Trương Thúy Sơn có thể đối trời thề rằng, vụ án Long Môn Tiêu cục năm xưa tuyệt không phải do ta làm. Còn về kẻ thủ ác là ai, ta cũng không thể biết được." Trương Thúy Sơn đã nói dối, nhưng hắn không còn cách nào khác. Ân Tố Tố bây giờ là thê tử của hắn, nếu giao nàng ra, hắn tuyệt đối không thể làm được. Nhưng hiển nhiên, câu trả lời này không thể khiến Thiếu Lâm tự hài lòng. Chỉ là bọn họ cũng không có bằng chứng nào chứng minh chuyện này là do Trương Thúy Sơn làm. Phương Chứng đại sư đành phải lùi một bước, tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. "Trương Thúy Sơn, ngươi đừng dở trò nữa. Vụ án Long Môn Tiêu cục chúng ta tạm thời không truy cứu. Nhưng nghĩa huynh Tạ Tốn của ngươi đã tàn sát hàng trăm hàng ngàn mạng người của các phái võ lâm, mối thù sâu như biển máu này không thể không báo. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tự rước họa vào thân, chỉ cần ngươi nói ra tung tích của Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, mọi chuyện trước kia chúng ta sẽ bỏ qua hết." Diệt Tuyệt sư thái hùng hổ bước người. "Trương Thúy Sơn, ngươi hết lần này đến lần khác bao che cho tên đại ma đầu Tạ Tốn đó, ngươi tưởng có Võ Đăng Sơn che chở thì chúng ta không dám động đến ngươi sao? Quan năng phái không động quá lớn. Nói ra tung tích Tạ Tốn, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nói ra tung tích Tạ Tốn, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nói ra tung tích Tạ Tốn, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Nhất thời, quần hùng kích động phẫn nộ. Tiếng đòi trừng trị vang lên không ngớt, huyên náo cả một vùng. "Càn rỡ. Võ Đăng Sơn là nơi thanh tịnh, kẻ nào dám dương ai ở đây, đừng trách lão đạo không nể mặt." Trương Tam Phong quát lên. Tu vi của ông đã đạt tới đỉnh cao tuyệt thế, chân khí toàn thân hùng hậu như biển cả mênh mông. Giọng nói của ông tựa như thiên uy cuồn cuộn, khiến quần hùng run rẩy sợ hãi. Ngay cả những cường giả bậc tông sư, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch trong khoảnh khắc. Trong nháy mắt, cả đại sảnh hoàn toàn im phăng phắc. Đây chính là võ lâm thần thoại sao? Khí thế quá cường đại, chỉ một câu nói đã chấn áp được cả quần hùng. Lâm Trần thầm cảm thán trong lòng, quả không hổ danh là võ đạo đệ nhất nhân của Đại Minh vương triều, thực lực mạnh đến đáng sợ. Các ngươi thật sự có bản lĩnh thì tự mình đi tìm Tạ Tốn báo thù, ở đây ép bức đồ đệ của lão đạo thì coi là anh hùng hào hán gì chứ? Trương Tam Phong phất trần trong tay, hiếm thấy tỏ rõ sự tức giận. Tuy ông không chỉ mặt điểm tên ai, nhưng những kẻ có dụng tâm riêng lúc này chỉ cảm thấy như bị núi Thái Sơn đè nặng, đến thở cũng vô cùng khó khăn. Đặc biệt là Diệt Tuyệt sư thái, Không Động Ngũ lão, Huyền Từ đại sư là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bọn họ phải liều mạng vận đủ chân khí chống đỡ, mới miễn cưỡng đứng vững được thân hình. Còn những người thật lòng đến chúc thọ thì lại không cảm thấy chút áp lực nào. "Trương chân nhân, lẽ nào ngài cũng muốn bao che cho tên ma đầu giết người Tạ Tốn hay sao?" Diệt Tuyệt sư thái khó khăn lên tiếng. nàng ta ủy mình là trưởng môn phái Nga Mi, cho rằng Trương Tam Phong không dám làm gì mình. Hừ. Trương Tam Phong nhíu mày. Ngay sau đó, Trương Tam Phong đột nhiên ra tay, giật lấy ủy thiên kiếm của Diệt Tuyệt sư thái, rồi vung tay tát liên tiếp hơn chục cái vào mặt nàng ta. Bút 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 bút. Tiếng bạt tai giòn giã vang lên không ngớt, đánh cho Diệt Tuyệt sư thái ngây người tại chỗ. Quân hùng có mặt đều sững sờ, không ai ngờ Trương Tam Phong lại thật sự dám động thủ. Hơn nữa còn đánh cho Diệt Tuyệt sư thái không hề có sức đánh trả. Trương Tam Phong trừng mắt giận dữ, "Diệt Tuyệt, nếu không nể mặt tổ sư phái Nga Mi, hôm nay lão đạo nhất định phế ngươi." Nói rồi, ông tiện tay ném ủy thiên kiếm cắm vào một cây cột trong chân võ đại điện. 3 năm sau, tìm một đệ tử ra hồn đến mà lấy lại ủy thiên kiếm. Diệt Tuyệt sư thái bị tát sưng má, mặt hằn đầy dấu tay đỏ ửng, vẻ mặt đầy căm phẫn nhưng đành bất lực. Trừ phi tổ sư phái Nga Mi tái xuất giang hồ, nếu không cả phái Nga Mi không ai là đối thủ một hiệp của Trương Tam Phong. Chuyện này Lâm Trần chết lặng. Trương Tam Phong tuy đã ngoài 300 tuổi, nhưng tính tình vẫn nóng nảy như vậy. Mấy cái tát này thật hả giận. Ta đã sớm ngứa mắt lao ni cô này rồi. Nhậm Doanh Doanh khẽ cười nói. Lúc này, Trương Tam Phong nói tiếp, hôm nay kẻ nào còn muốn dương ai ở võ đăng sơn, lao đạo tuyệt không nương tay. Quân hùng im phăng phát như tờ, không một ai dám la hét om sòm như trước nữa. Dù trong lòng khó chịu, cũng chỉ đành nín nhịn, nếu không kết cục sẽ còn thảm hơn cả Diệt Tuyệt sư thái. Trương Tam Phong, ngươi tuy là võ lâm thần thoại, thiên hạ vô địch, nhưng nếu chúng ta cùng nhau xông lên, làm hao hết chân khí của ngươi, đến lúc đó võ đăng sơn e rằng sẽ có nguy cơ diệt môn. Đúng lúc này, một vị đầu đà tóc đỏ từ trên trời hạ xuống. Quanh thân hắn chân khí cuồn cuộn, một vầng kim dương lơ lửng sau đầu, tựa như một vị chân Phật. Đây là một vị lục địa thần tiên. Lâm Trần khẽ nhíu mắt, không ngờ thật sự có cao thủ bậc này đến võ đăng sơn. Lão đạo còn tưởng là ai, hóa ra là Hỏa Công Đầu Đà. Sao hả, trăm năm trước bị lão đạo đánh chưa đủ sao? Trương Tam Phong vẻ mặt đầy khinh thường. Cái gì? Hắn là Hỏa Công Đầu Đà? Người này chính là Phật tử Thiếu Lâm trăm năm trước, không ngờ vẫn còn sống. Xem thực lực của hắn, e rằng đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên rồi. Thiếu Lâm tự lại có cường giả bậc này, thật khiến người ta bất ngờ. Quân Hùng nghe vậy, ai nấy đều kinh hãi. Hỏa Công Đầu Đà của Thiếu Lâm tự, trăm năm trước luyện thành Cửu Dương thần công, đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Sau đó đến võ đăng sơn thách đấu Trương Tam Phong, lại bị đánh rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Mọi người đều tưởng hắn chắc chắn đã chết không còn nghi ngờ gì. Không ngờ Hỏa Công Đầu Đà lại tái xuất giang hồ, hơn nữa thực lực còn khủng bố hơn năm xưa rất nhiều. Lẽ nào hắn đến để báo thù? Sự xuất hiện của Hỏa Công Đầu Đà khiến sắc mặt các đệ tử phái võ đang trở nên vô cùng nặng nề. Hỏa Công Đầu Đà trăm năm trước đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, thực lực hiện nay chắc chắn càng thêm khủng bố. Hắn chính là Hỏa Công Đầu Đà. Lâm Trần thầm kinh hãi, gã này tuyệt đối là một nhân vật lợi hại, là một trong số ít những người có thể giao đấu với Trương Tam Phong. Nếu không phải lúc luyện Cửu Dương thần công không còn là thân đồng tử, thì trận chiến năm đó Hỏa Công Đầu Đà chưa chắc đã thua. Bớt lời thừa đi, Hỏa Công Đầu Đà, ngươi hôm nay đến võ đăng sơn rốt cuộc muốn thế nào? Trương Tam Phong nói, trăm năm trước ta học nghệ chưa tinh, thua trong tay ngươi. Trăm năm sau, lão nạp muốn cùng ngươi tái đấu phân cao thấp. Hỏa Công Đầu Đà thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa phải là đối thủ của lão đạo. Trương Tam Phong cười khẩy, A Di Đà Phật. Lại một vị hoạt Phật nữa hiện ra giữa hư không, người đó ngồi xếp bằng trên không trung, mắt nhìn xuống chúng sinh. Một vầng kim dương tương tự cũng lơ lửng sau đầu, trông vô cùng thánh khiết, như chân Phật giáng trần. Chỉ là người này mặc trang phục kỳ dị, hoàn toàn khác biệt với các hòa thượng của Đại Minh Vương Triều. Đế sư Mông Xích Hành của Mông Nguyên Vương Triều. Chẳng phải có lời đồn ngài ấy đã sớm tọa hóa rồi sao? Sao vẫn còn sống? Đạt đến cảnh giới của bọn họ, đâu có dễ chết như vậy. Có người đã nhận ra, chính là Mông Xích Hành. Sư phụ của Hoàng đế Hốt Tất Liệt của Mông Nguyên Vương Triều, cũng là đệ nhất cao thủ của Mông Nguyên Vương Triều. Hai vị lục địa thần tiên cùng giá lâm võ đăng sơn, khiến Tống Biễn Kiều và những người khác cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hôm nay chỉ cần một chút sơ sẩy, võ đăng sơn e rằng đại họa sắp đổ xuống đầu. Mông Xích Hành, ngươi đến võ đăng sơn lại là vì chuyện gì? Trương Tam Phong trở nên thận trọng. Một Hỏa Công Đầu Đà ông còn chưa đặt vào mắt, nhưng giờ lại thêm cả Mông Xích Hành, dù là ông cũng phải đau đầu. Chỉ cần hai người này cầm chân ông được một khắc, đám quần hùng còn lại nhất loạt xông lên, võ đăng tuyệt đối sẽ gặp họa diệt môn. Trương Chân Nhân là thần thoại đương thời, lão nạp đã ngưỡng mộ từ lâu. Lần này đến đây chính là muốn thỉnh giáo Trương Chân Nhân một phen. Mông Xích Hành lạnh lùng nói, chỉ hai tên tiểu bối các ngươi, lão đạo giơ tay là trấn áp được. Trương Tam Phong phất mạnh cây phất trần. Sư Minh, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, lại một cao thủ mặc hắc y khác xuất hiện giữa không trung. Người này râu tóc bạc phơ, mặc một bộ đạo bào, tuổi tác ít nhất cũng trên 100, thậm chí 200 tuổi. Hơn nữa lại gọi Trương Tam Phong là sư Minh. Người này rốt cuộc là ai? Chương 61, Vây Tiếu Võ Đăng Sơn. Chương 61, Vây Tiếu Võ Đăng Sơn. Theo sau là một cường giả đạo bào xuất hiện, tổng cộng có 3 vị lục địa thần tiên cường hãn chặn đường Trương Tam Phong. Thực lực người này cực kỳ mạnh mẽ, khí tức toàn thân không hề thua kém Mông Xích Hành. Hắn rốt cuộc là ai? Đó là một đạo nhân. Chuyện rằng trăm năm trước đã bị trục xuất khỏi Võ Đăng Sơn, thân là một trong những người sáng lập Võ Đăng Sơn sớm nhất, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trong đám quần hùng có người tuổi tác đã cao, lập tức nhận ra thân phận của lão giả đạo bào kia. Một đạo nhân, trăm năm trước đã là lục địa thần tiên, thực lực quán tuyệt giang hồ, địa vị ở Võ Đăng Sơn chỉ đứng sau Trương Tam Phong. Năm đó, vào dịp mừng thọ 200 tuổi của Trương Tam Phong, ông đã tuyên bố trước mặt quần hùng thiên hạ sẽ chuẩn bị cho một đạo nhân, chỉ là sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, việc này cuối cùng đánh thôi. Một đạo nhân phản bội Võ Đăng, từ đó biệt tâm biệt tích trên giang hồ. Không ngờ hắn lại tái xuất giang hồ vào đúng dịp mừng thọ 300 tuổi của Trương Tam Phong, hơn nữa kẻ đến không có ý tốt, dường như muốn giải quyết chuyện cũ năm xưa. hắn chính là một đạo nhân. Lâm Trần khẽ nhíu mắt, về mối ân oán giữa một đạo nhân và Võ Đăng Sơn, e rằng hắn còn rõ hơn bất cứ ai. Năm đó Trương Tam Phong quả thực định chuẩn bị cho một đạo nhân, nhưng hắn hành vi bất chính, kết hợp với nữ tử thế tục sinh con, phá vỡ quy củ, vì thế bất đắc dĩ phải thoái vị. Nay một đạo nhân lại còn lập nên U Linh Sơn Trang, trở thành lao đao bà tử, thực lực so với trước kia càng mạnh hơn. Hắn thật sự trở về để tranh đoạt vị trí trưởng môn sao? Lâm Trần chợt cảm thấy có một âm như kinh thiên đang bao trùm bầu trời Võ Đăng Sơn. Ngay cả hắn nhất thời cũng không nhìn thấu được kẻ nào đang đứng sau giật dây tất cả chuyện này. Kẻ này có thể thuyết phục được ba vị lục địa thần tiên, năng lực lớn đến mức khiến người ta liễu lưới. Trong Đại Minh Vương triều, ai có năng lực lớn đến thế? Một sư đệ, trăm năm không gặp, ngươi vẫn ổn chứ? Trương Tam Phong thấy một đạo nhân, giọng nói lại ôn hòa đi không ít, thậm chí còn có chút hổ thẹn, dường như vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm xưa. Nhờ phúc sư minh, sư đệ ta ăn ngon ngủ yên. Giọng một đạo nhân lạnh như băng. Đúng là một đạo nhân. Một đạo nhân đích thân thừa nhận, khiến quần hùng xôn xao. Lần này một đạo nhân trở về là muốn đoạt lại vị trí trưởng môn Võ Đăng sao? Rất có khả năng, nếu không một đạo nhân hôm nay xuất hiện để làm gì? Võ Đăng Sơn muốn có hai vị lục địa thần tiên, tiếp thay lại phản mục thành thủ, nếu không thì Võ Đăng Sơn thật sự thiên hạ vô địch rồi. Quân hùng bàn tán xôn xao. Sư đệ, ngươi hà tất phải quay về tranh giành vũng nước đục này? Trương Tam Phong thở dài, thoáng nét không nỡ và đau lòng. Sư minh, nếu người chịu giao ra vị trí trưởng môn, ta bảo đảm không ai dám động đến một ngọn cỏ cọng cây của Võ Đăng Sơn. Một đạo nhân thể tốt chắc địch, hắn quả nhiên trở về để đoạt lấy vị trí trưởng môn. Ngươi quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng ngươi làm trưởng môn Võ Đăng thì kẻ đó sẽ dừng tay sao? Trương Tam Phong lạnh lùng nói. Sự đã đến nước này, một là nhường vị cho ta, hai là Võ Đăng bị diệt, ngươi tự chọn đi. Một đạo nhân trở mặt, trực tiếp ngả bài. Lúc này, quân hùng cũng nhìn ra manh mối. Chuyện hôm nay xem ra nhắm vào Trương Thúy Sơn, nhưng thực chất là nhắm vào Trương Tam Phong. Có kẻ muốn lật đổ Võ Đăng Sơn, hủy đi cột trụ của Đại Minh Vương Triều. Mà người của các vương triều khác dĩ nhiên vui mừng thấy vậy, Đại Minh Vương Triều càng yếu thì càng có lợi cho bọn họ. Thiên Kim Tống Việt Đại Đường, Tống Ngọc Chí, khẽ nói. Phụ thân, e rằng những người này đến để giết Trương Tam Phong. Tống Việt chi chủ Tống Khuyết gật đầu, đúng vậy, ý của tuy ông không ở rượu. Ban đầu ta cũng tưởng mục tiêu của họ là Tạ Tốn, nhưng khi ba vị lục địa thần tiên xuất hiện, ta liền biết mục tiêu của họ là nhắm vào Trương Tam Phong. Một vị tiên nhân sống hơn 300 năm, dù chưa phải cảnh giới thiên nhân thì cũng không còn xa nữa. Các đại hoàng triều ở Cửu Châu, ngoại trừ Đại Minh Vương Triều, e rằng đều không muốn có một tiên nhân thật sự xuất hiện, nếu không một khi thế cân bằng bị phá bỡ, Cửu Châu tất sẽ đại loạn. Lần này hẳn là các đại hoàng triều liên thủ bày trận, mục đích chính là muốn trừ khử Trương Tam Phong. Nhưng dù sao đây cũng là lãnh thổ Đại Minh Vương Triều, dù là lục địa thần tiên cũng không tiện ngang nhiên kéo đến. Vừa hay Hỏa Công Đầu đã có thủ với Trương Tam Phong, một đạo nhân lại là người của phái Võ Đăng, hai vị cường giả này xuất hiện tại Võ Đăng Sơn đã là cực hạn rồi. Nếu nhiều hơn nữa, e rằng sẽ khiến Đại Minh Vương Triều phải điều đại quân đến trấn áp. Đây thuộc về mâu thuẫn nội bộ, dù là Đại Minh Vương Triều cũng sẽ không trực tiếp can thiệp. Nếu Trương chân nhân bị ba người bọn họ cầm chân, Võ Đăng Sơn e là sẽ bị diệt. Võ Đăng Sơn một khi bị diệt, Đại Minh Vương Triều sẽ lâm nguy. Mông Nguyên Vương Triều luôn dã tâm bừng bừng, nếu để bọn chúng thôn tính Đại Minh Vương Triều, e rằng tiếp theo sẽ gặm nhấm các vương triều khác, Tống Việt chúng ta sợ rằng cũng khó tránh khỏi liên lụy. Tống Ngọc Chí thông minh hơn người, nét mặt lộ vẻ lo âu. Tính quan kỳ biến, Tống Khuyết vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Mối quan hệ lợi hại trong đó hắn tự nhiên hiểu rõ, hắn cũng rất muốn giúp Võ Đăng Sơn, nhưng không có lý do chính đáng. Chuyện hôm nay nói cho cùng vẫn là việc nhà của Đại Minh Vương Triều, Tống Việt nếu nhúng tay vào, tính chất sẽ khác hẳn, có thể sẽ dẫn đến tranh chấp giữa các hoàng triều. Chỉ có thể nói, kẻ bày mưu tính kế sau lưng có thủ đoạn và mưu lược vượt xa người thường. Bất lời thừa đi, Trương Tam Phong, hôm nay lão tử sẽ đấu với ngươi một phen. Cùng lúc đó, Hỏa Công Đầu đã ra tay, khí tức mạnh mẽ bùng phát, cường hãn đến khó tin. Sau lưng hắn, một vầng mặt trời rực rỡ hiện ra, tựa như nộ Phật Kim Cang. Hay, hay, hay. Trong năm không gặp, lão đạo rất muốn biết tu vi của ngươi tiến bộ đến đâu rồi. Trương Tam Phong hét lớn một tiếng, râu tóc dựng đứng, tung một chưởng đón đánh. Dâm một tiếng, khí lãng cuồn cuộn, một chưởng đã đánh lui Hỏa Công Đầu đà. Mạnh quá. Lâm Trần kinh ngạc thốt lên, một trưởng đánh lui được cả lục địa thần tiên. Đây chính là thực lực của Trương chân nhân sao? Lẽ nào ông ấy đã thật sự đạt tới cảnh giới thiên nhân? Trương Tam Phong, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đúng lúc này, một bóng người từ bên phải lao ra, đột kích Trương Tam Phong. Lũ chuột nhắt. Trương Tam Phong hừ lạnh, phất trần trong tay quét ngang, chân khí như hồng thủy quần quận đánh bay kẻ đó ra xa mấy chục mét. Lại là sát thủ hàng đầu giang hồ, Kinh Vô Mệnh. Còn bao nhiêu kẻ nữa, ra hết đi. Trương Tam Phong quát lớn, khí thế kinh người, áp đảo quân hùng đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngay sau đó, từng bóng người mạnh mẽ lần lượt hiện ra giữa không trung Võ Đăng Sơn. Tiêu Giao Vương Tây Bực, ra mắt Trương Chân Nhân. Thử Vương Ngụy Vô Nha, ra mắt Trương Chân Nhân. Tinh Túc Phái Đinh Xuân Thu, ra mắt Trương Chân Nhân. Trang chủ Bạch Đà Sơn Trang Âu Dương Phong, ra mắt Trương Chân Nhân. Quốc sư Thổ Phồn Cưu Ma Chí, ra mắt Trương Chân Nhân. Trong phút chốc, tổng cộng 5 vị cường giả tuyệt đỉnh đã xuất hiện. Cộng thêm Hỏa Công Đầu Đà, Mục Đạo Nhân, Mông Xích Hành, ba vị lục địa thần tiên, e rằng thật sự có thể đánh bại Trương Tam Phong. Một khi Trương Tam Phong thất bại, Võ Đăng Sơn tất diệt. Võ Đăng gặp nguy rồi. Mục đích của những kẻ này đến đây e là muốn diệt Võ Đăng phái. Nếu không sao lại huy động nhiều cao thủ đến thế? Ai lại có bản lĩnh mời được nhiều cao thủ như vậy? Lẽ nào thật sự là Chu Vô Thị? Quân hùng chấn kinh, ngay cả Diệt Tuyệt Sư Thái, Phương Chứng Đại Sư cũng cảm thấy tình hình dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát của họ. vốn chỉ định nhân cơ hội này gây áp lực với Võ Đăng Sơn, tìm ra Kim Mao Sư Vương, không ngờ sự việc lại biến thành thế này. Đây là muốn diệt Võ Đăng Sơn. Lẽ nào là Chu Vô Thị? Ánh mắt Lâm Trần lạnh đi, Chu Vô Thị là thúc thúc của hoàng đế, thực lực mạnh, hơn nữa sớm đã có lòng mưu phản. Nhưng Đại Minh Vương triều có Trương Tam Phong là trụ cột chống đỡ, nên không thể sụp đổ. Trừ phi Võ Đăng Sơn bị tiêu diệt, Chu Vô Thị mới có thể xoán vị lên ngôi hoàng đế. Nếu không, Võ Đăng Sơn bị nhiều cao thủ như vậy vây công, Đại Minh không thể ngồi yên không quản. Chương 62, Tống Việt chương 62, Tống Việt tất cả cùng xông lên, giết chết Trương Tam Phong. Hỏa công đầu đã bị Trương Tam Phong một trường đánh bay, cơn thịnh nộ đã lên đến cực điểm, ra tay đương nhiên không chút nương tình. Trường lực kinh hồn như sóng dữ vô bờ, miên man bất tuyệt, nhất thời lại cùng Trương Tam Phong giao đấu bất phân thắng bại. Uy thế khủng khiếp ấy khiến quần hùng kinh hãi. Quả không hổ danh lục địa thần tiên, công lực của Hỏa công đầu đã quả thực kinh người. Lâm Trần thầm kinh hán, nếu đổi lại là hắn đối mặt Hỏa công đầu đá lúc này, chỉ sợ đã sớm trọng thương. Ngay lúc này, Ngông Xích Hành và một đạo nhân cũng lần lượt ra tay, liên thủ công kích Trương Tam Phong, muốn chu sát ý tại Võ Đăng Kim Đỉnh. Ha ha ha, đến hay lắm. Lão đạo đã gần trăm năm chưa được đánh một trận thống khoái thế này rồi. Trương Tam Phong không những không kinh sợ, ngược lại còn phá lên cười lớn, chân khí hùng hồn phun trào, mênh mông như biển rộng. Trong từng cử chỉ nhấc tay nhấc chân, lão dễ dàng hóa giải công kích của ba vị lục địa thần tiên như Hỏa công đầu đá. Trên bầu trời Võ Đăng, nhất thời chân khí cuộn trào, kim quang rực rỡ, áp lực cường đại khiến quần hùng run rẩy bất an. Đã có không ít cao thủ sắc mặt trắng bệnh, đau đớn quỳ rạp xuống đất. Đây chính là cuộc chiến của cấp bậc lục địa thần tiên. Cao thủ bình thường đến cả tư cách đứng xem cũng không có. Chỉ có cao thủ vấn đỉnh cảnh giới mới có thể đứng vững, nhưng cũng thấy kinh hồn bạt vía. Trương Tam Phong, ngươi muốn mượn lực của bọn ta để áp chế quần hùng sao? Lên trời đánh với ta. Ngông Xích Hành tu vi cả đời cao thâm khôn lường, vốn là quốc sư Mông Cổ đế quốc, tự nhiên nhìn thấu dụng ý của Trương Tam Phong. Hiện nay núi Võ Đang bị quần hùng bây khốn, nguy trong sớm tối, Trương Tam Phong lại chọn đại chiến ngay tại Võ Đang Kim Đỉnh, dụng ý quá rõ ràng rồi. Cùng lúc đó, một đạo nhân và Hỏa công đầu đá liên thủ, muốn ép Trương Tam Phong lên không trung. Như vậy, năm vị cường giả vấn đỉnh còn lại cùng đám quần hùng kia, đủ sức san bằng núi Võ Đang. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng đánh trên trời là thắng được lao đạo sao? Ánh mắt Trương Tam Phong lạnh như băng, mũi chân điểm nhẹ, bay vút lên cao không, một mình lực chiến ba vị lục địa thần tiên. Lúc này, bốn vị cường giả cấp bậc lục địa thần tiên rời đi, áp lực đè lên quần hùng chợt giảm mạnh. Trương Thúy Sơn nói ra tung tích của Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, nếu không đừng trách bọn ta lòng dạ độc ác. Diệt Tuyệt sư thái quát chói tai, vừa bị Trương Tam Phong làm đục, mối hận này sao có thể nuốt trôi? Nay Trương Tam Phong đã đi, nàng thế nào cũng phải lấy lại thể diện. Người sắc mặt Trương Thúy Sơn tái mét, một bên là cơ nghiệp trăm năm của núi Võ Đàng, một bên lại là tình nghĩa huynh đệ, thật sự tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có tự vẫn, để tạ lỗi với thiên hạ. Thúy Sơn, không cần phải làm vậy. Tống Viễn Tiểu nhìn ra tâm tư sư đệ, lập tức ra tay ngăn cản hắn làm chuyện dại dột. Hôm nay quần hùng đến núi Võ Đàng, danh nghĩa là chúc tọ, thực chất là muốn diệt núi Võ Đàng chúng ta. Ngươi dù có tự vẫn ở đây cũng không thể thay đổi kết cục này. Chi bằng cùng huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng chống đại địch, bảo vệ Võ Đàng. Du Liên Chu cũng bước ra, ánh mắt nhìn thẳng vào quần hùng. Cha, người đừng chết. Trương Vô Kỵ tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng rất hiểu chuyện, tự nhiên nhìn ra tâm tư của phụ thân, lập tức van xin. Trương Thúy Sơn thở dài một tiếng, từ từ nhắm mắt lại. Giây lát sau, ánh mắt trở nên kiên nghị, hắn xoa đầu Trương Vô Kỵ, cười nói, yên tâm, cha không chết đâu, cha còn phải nhìn con trưởng thành cưới vợ nữa chứ. Được được được. Phái Võ Đang các ngươi đã muốn bảo vệ hộ pháp ma giáo Tạ Tốn, vậy thì đừng trách bọn ta không nể tình. Diệt Tuyệt sư Thái Át giọng nói. Nói nhảm làm gì, cùng xông lên, diệt Võ Đang. Giọng nói âm u của Đinh Xuân Thu vang lên, khiến người ta không rét mà run. Đúng, diệt Võ Đang. Tiêu Giao Vương cười lạnh ha hả. Lúc này địch đông ta ít, núi Võ Đang đối mặt với kiếp nạn chưa từng có. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ vạn kiếp bất phục. Năm vị siêu cấp cường giả vấn đỉnh, chỉ cách lục địa thần tiên một bước ngắn, thực lực đứng đầu quần hùng. Cho dù là Võ Đang thất hiệp liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của năm người bọn họ. Trời muốn diệt núi Võ Đang ta sao? Tống Viễn Tiểu thở dài một tiếng. Hắn tuy cũng có thực lực vấn đỉnh, nhưng dù sao cũng mới bước vào cảnh giới này không lâu, có thể đánh ngang tay với Diệt Tuyệt sư Thái đã là không tệ rồi. Nhưng nếu đối mặt với cường giả vấn đỉnh cấp bậc như Phương Chứng đại sư, vẫn còn kém một bậc. Nếu không có ai giúp đỡ, cơ nghiệp trăm năm của núi Võ Đang tất sẽ bị hủy trong sớm tối. Lâm Trần, chúng ta phải làm sao? Đôi mắt Nhậm Doanh Doanh lộ vẻ lo lắng, trong lòng nhất thời cũng không biết phải làm sao. Đại chiến cỡ này, chỉ bằng sức một mình nàng không cách nào thay đổi chiến cục. Có lẽ thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn Võ Đang bị diệt môn. Không sao, Võ Đang sẽ không sao đâu, nếu không thì món tiền bảo tiêu của ta ai trả? Lâm Trần khẽ mỉm cười, đã bước lên phía trước. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi ra đây làm gì? Mau đi đi, nơi này quá nguy hiểm, không phải chỗ ngươi có thể đối phó đâu. Trương Thúy Sơn thấy vậy, lập tức kêu Lâm Trần rời đi. Hắn không muốn Lâm Trần và Phúc Uy Tiêu cục bị cuốn vào vũng nước đục này, làm không tốt sẽ nhà tan cửa nát. Những kẻ chính đạo này, ngày thường luôn miệng nhân nghĩa, nhưng một khi đã ra tay thì còn độc ác hơn bất cứ ai. Thế nhưng Lâm Trần lại chẳng hề lo lắng, ngược lại còn nói với quần hùng, Võ Đang Trương Ngũ Hiệp là khách nhân của Phúc Uy Tiêu cục ta. Kẻ nào nhằm vào núi Võ Đang tức là gây khó dễ cho Phúc Uy Tiêu cục ta, Lâm Mộ Tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Lời vừa nói ra, cả sân chấn động. Đây là muốn đứng về phía núi Võ Đang sao? Tiểu tử này là ai, không nhìn rõ tình hình sao? Tiêu sư của Phúc Uy Tiêu cục đều là lũ ngu xuẩn hết sao? Đối địch với quần hùng thiên hạ, không sợ chết à? Lâm tiểu huynh đệ, Trương Mỗ đa tạ hảo ý của ngươi. đây là chuyện của núi võ đang chúng ta, Phúc Uy Tiêu cục tốt nhất đừng nên dính vào. Trương Thúy Sơn mặt mày nghiêm túc. Tuy Phúc Uy Tiêu cục cũng có chút thể diện, nhưng đặt giữa những danh môn đại phái này thì căn bản chẳng đáng là gì. Hơn nữa, những thế lực khổng lồ như Nga Mi, Thiếu Lâm đâu phải là hạng tam lưu như phái Thanh Thành có thể so bì. Không sao, chẳng qua chỉ là cường giả vấn đỉnh mà thôi, tại hạ đã giết qua không ít. Giọng Lâm Trần không lớn, nhưng lại khiến mọi người kinh hãi. Tên tiểu tử này tuổi còn trẻ, cũng chỉ độ 20, lại có thể giết được cường giả cấp vấn đỉnh. Sao có thể? Cho dù là thiên tài kiếm khách đỉnh cấp nhất Cửu Châu Tạ Hiểu Phong cũng không làm được điều đó chứ. Chẳng phải nói tiểu tử này đã tu thành vấn đỉnh cảnh giới rồi sao? Thiên tài như vậy, chỉ sợ không thua kém Trường Tam Phong năm xưa. Đại ca ca lợi hại lắm đó, huynh ấy đã giết chết hai tên xấu xa gọi là Huyền Minh Nhị Lão. Trương Vô Kỵ ngây thơ nói. Thật sao? Tống Biên Kiều nghe vậy, lập tức chấn kinh. Hắn quá rõ thực lực của Huyền Minh Nhị Lão, mỗi người đều không hề thua kém bản thân hắn. Lâm Trần lại có thể giết chết cả hai người bọn họ, quả thực khó mà tin nổi. Quân hùng cũng đều kinh ngạc không thôi. Đánh thắng được vấn đỉnh đã là chuyện khó tin rồi, thiếu niên Tiêu sư này lại còn giết được cả hai. Nghe đồn Huyền Minh Nhị Lão khi hợp lực, thực lực không thua gì vấn đỉnh hậu kỳ. Chẳng phải nói tiểu tử này có thực lực vấn đỉnh hậu kỳ rồi sao? Thiên phú được này, thật sự quá yêu nghiệt rồi. Gã này tuổi tác sàn sàn ta, sao lại lợi hại đến thế? Hai mắt Tống Ngọc Chí sáng lên lấp lánh. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Tống Việt, tiếp xúc qua không ít thiên tài trẻ tuổi. Kẻ mạnh nhất cũng bất quá chỉ là vấn đỉnh sơ kỳ, so với Lâm Trần quả thực kém quá xa. Thiếu nữ đều ái mộ tuyệt thế thiên tài, Tống Ngọc Chí tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đại Minh Vương triều xuất hiện chân long rồi. Hai mắt Tống Khuyết sắc như điện, trong lúc trầm ngâm đã đưa ra quyết định. Lần này, hắn muốn đánh cược một bàn lớn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân hình Tống Khuyết lóe lên, đã đứng về phía núi Võ Đang. Sau đó hắn nhìn về phía Cưu Ma Chí, ôn quyền nói, tại hạ Tống Khuyết, ngưỡng mộ đã lâu thần công cái thế của Cưu Ma Chí đại sư, Tống mộ muốn thỉnh giáo vài chiêu. Hít. Quân hùng kinh hãi. Hành động này của Tống Khuyết cho thấy Tống Việt đứng về phía phái Võ Đang. Xét đến mối quan hệ mật thiết giữa Tống Việt và Đại Đường Vương thất, cũng có thể xem đây là lập trường của Đại Đường hoàng triều. Như vậy, quân hùng ném chuột sợ vỡ bình, muốn động đến núi Võ Đang thật sự phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chương 63, Chiến Đinh Xuân Thu chương 63, Chiến Đinh Xuân Thu Tống Việt chủ lúc này đứng ra giúp đỡ Võ Đương Sơn, có chút không khôn ngoan. Một gã lùn mập, râu chữ bát thấp giọng nói, không hiểu nổi hành vi của Tống Quyết. Dù sao Võ Đương hiện đang đại nạn lâm đầu, lúc này chọn làm chim đầu đàn, e rằng sẽ rước họa vào thân. Chưa chắc, thực lực thiên đao Tống Quyết sâu không lường được, là cao thủ đỉnh cấp nhất của vấn đỉnh cảnh giới, ta tin tưởng hắn có thể đánh bại Cưu Ma Chí. Một cao thủ sát khí đằng đằng, vẻ mặt hung hãn phản bác. Đánh bại Cưu Ma Chí thì sao chứ? Còn có Đinh Xuân Thu, Âu Dương Phong, những lao quái vật này, Võ Đương Sơn cuối cùng cũng không thoát khỏi bị kịch diệt môn. Gã lùn mập râu chữ bắt liên tục cười lạnh. Ngươi quên rồi sao? Còn có thiếu tiêu đầu của Phúc Y Tiêu Cục, thực lực không thua gì những lao quái ngươi nói đâu. Thêm vào đó là Võ Đương thất hiệp, chúng hư đạo trưởng và các cao thủ khác, ai thắng ai thua còn chưa chắc. Cao thủ hung hãn lắc đầu. Chúng ta cứ tính quan kỳ biến, ai thắng thì chúng ta giúp người đó. Bên cạnh hai người là một vị công tử phong độ ngời ngời, mình vận hoa phục, chính là Mộ Dung Phục. Bọn họ chính là thuộc hạ của hắn, Phong Ba Ác và Bao Bất Đồng. Chuyến đi Võ Đương Sơn lần này chính là muốn kết giao anh hùng thiên hạ, chuẩn bị cho việc quan phục đại yến. Công tử cao kiến. Phong Ba Ác và Bao Bất Đồng đồng thanh nói. Ở một phía khác, Cưu Ma Chí cũng đã bước ra ứng chiến. Hay, tiểu tăng sớm đã nghe danh Thiên Đao Tống Quyết, hôm nay cũng muốn lĩnh giáo một phen. Nói rồi, thân hình Cưu Ma Chí khẽ động, trong nháy mắt đã dùng tiểu vô tướng công đánh tới. Hay, Tống Quyết hét lớn một tiếng hay. Thiên đao theo tiếng xuất vỏ, đao mang rực rỡ chói mắt, khiến người ta không mở nổi mắt. Đao khí cuồng bạo bá đạo, vậy mà khiến hư không gợn sóng mãnh liệt, chỉ vài chiêu đã áp chế được Cưu Ma Chí. Thấy tình hình không ổn, Cưu Ma Chí hét lớn, còn chờ gì nữa, cùng ra tay tiêu diệt Võ Đường. Tiêu Giao Vương và những người khác nhìn nhau, lập tức liên thủ vây quét Võ Đường, để tránh đêm dài lắm mộng. Tiêu Giao Vương, ta đến thử sức ngươi đây. Lúc này, một kiếm khách trung niên phi thần tới, chặn đường Tiêu Giao Vương. Người này chính là trang chủ Danh Kiếm Sơn Trang, cao thủ đại tống, Dịch Vân. Danh Kiếm Sơn Trang cũng đến góp vui sao? Bản vương liền đấu với ngươi một trận. Ánh mắt Tiêu Giao Vương sáng rực, vừa lên đã thi triển nhiếp tâm thuật mê hoặc Dịch Vân. Vài môn tà đạo. Dịch Vân hừ lạnh, giơ tay vung lên, tám thanh lợi kiếm tức thì xuất vỏ. Kiếm khí kinh khủng tung hoành bát hoang, ép Tiêu Giao Vương phải liên tục lùi lại. Quân hùng kinh ngạc, tu vi của cường giả cấp vấn đỉnh quả nhiên cao thâm khó dò. Chuyến này có thể thấy nhiều cường giả vấn đỉnh chiến đấu như vậy, thật không uổng công. Hai vị cao thủ vấn đỉnh hậu kỳ bị chặn lại, áp lực của Võ Đương Sơn giảm mạnh. Ngụy Vô Nha, Tạ Mô cũng muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang, Tạ Vương Tôn, rút kiếm thách đấu Ngụy Vô Nha. Thần Kiếm Sơn Trang, các ngươi thật sự không sợ Trang hủy người vong sao? Ngụy Vô Nha quát lạnh, trong lời nói ẩn chứa ý uy hiếp nồng đậm, dường như ám chỉ kẻ chủ mưu đứng sau vụ vây quét Võ Đương Sơn lần này không dễ trọng. Bớt lời thừa. Tạ Vương Tôn khẽ quát một tiếng, bộ pháp nhẹ nhàng di chuyển, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, kiếm của hắn không biết đã xuất vỏ từ lúc nào. Kiếm quang lóe lên, chòm râu của Ngụy Vô Nha đã bị cắt mất một nửa, nếu không phải hắn né tránh kịp thời, thì đầu lâu đã bị chém rụng rồi. Quân hung lạnh gáy, cuối cùng cũng được chứng kiến vô thất kiếm pháp của Thần Kiếm Sơn Trang. Tạ Vương Tôn vốn luôn kín tiếng, kiếm pháp đã đạt tới hóa cảnh, tiến thêm một bước nữa chính là lục địa thần tiên rồi. Đến lúc này, ba cao thủ vấn đỉnh hậu kỳ đến trợ trận đã bị chặn lại, cán cân thắng lợi dần dần nghiêng về phía Võ Đương Sơn. Đây là chuyện mà không ai ngờ tới. Thế cục tất sát như vậy, tại sao đột nhiên lại xoay chuyển thế này? Mọi người bắt đầu chú ý, có lẽ chính sự xuất hiện của Lâm Trần đã khiến sự tình có chuyển biến. Tiểu tử này thiên phú dị bẩm, sánh ngang Trương Tam Phong thời trẻ, mấy vị đại cao thủ ra tay giúp võ đương sơn, e rằng là muốn đặt cược vào Lâm Trần. Cho dù đối phương không cảm kích, thì tương lai cũng sẽ không trở thành địch nhân. Đầu tư vào một tuyệt thế tiên tiêu có tư chất tiên nhân, đây là mối làm ăn chỉ lại không lỗ. Lão độc vật, ngươi giết đồ đệ Mai Siêu Phong của ta, mối thù này hôm nay phải tính sổ. Ngươi nói chính là đạo chủ Đào Hoa Đạo, Đông Tà Hoàng Dược Sư. Lần trước để ngươi may mắn thoát chết, hôm nay Âu Dương Phong ta sẽ tiễn ngươi lên đường, đoàn tụ với đồ đệ của ngươi. Trang chủ Bạch Đà Sơn Trang, Âu Dương Phong thi triển độc công, đánh thẳng vào các yếu hại của Hoàng Dược Sư. Độc khí kinh khủng bùng phát, khiến mấy người giang hồ đứng tương đối gần lập tức thất khiếu chảy máu mà chết. Người có tu vi cao thâm cũng không khỏi mặt mày tái mét, độc khí đã xâm nhập cơ thể, đội vàng lùi gấp. Âu Dương Phong hiệu Xương Tây Độc, một thân độc công quỷ thần khó lường, chẳng trách ngay cả Hoàng Dược Sư cũng từng chịu thiệt. Nam đại cao thủ vấn đỉnh hậu kỳ, giờ chỉ còn lại một mình Đinh Xuân Thu. Nhưng nếu không ai kiềm chế được hắn, võ đương sơn cũng không ai là đối thủ của hắn. Hóa công đại pháp của hắn đã đến mức lô hỏa thuần thành, hơn nữa còn học được Bắc Minh thần công ở Tiêu Giao phái, thực lực tăng tiến vượt bậc. Chuyện rằng Thiên Sơn Đồng Mỗ bị hắn an toán, đến nay vẫn bật vô âm tín. Đinh Xuân Thu thấy không còn ai lên sàn đấu, bèn cười lạnh nhìn về phía Lâm Trần, Lâm thiếu hiệp tiên phú dị bẩm, lại có thể chém giết Huyền Minh nhị lão, lão phu cũng muốn lĩnh giáo một phen. Quân hùng nghe vậy, ai nấy đều chấn kinh. Đinh Xuân Thu đã thành danh từ lâu vậy mà không màng thể diện, đi thách đấu một hậu bối chưa đầy 20 tuổi, quả thực vô sỉ cực điểm. Ai ngờ, Lâm Trần không những không sợ, ngược lại còn ung dung đáp, nếu đã vậy, ta sẽ chỉ giáo ngươi vài chiêu. Đinh Xuân Thu mắt lộ hung quang, miệng lưỡi sắc bén, lát nữa ngươi sẽ biết tay. Tinh Túc Lao Tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp giá trung nguyên. Đám đệ tử phái Tinh Túc gõ chiêng đánh trống, cổ vũ cho Đinh Xuân Thu. Tống Viên Kiểu thấy vậy vội tiến lên khuyên can, Lâm thiếu hiệp không nên, lão quái Tinh Túc thực lực thâm sâu, lại âm hiểm độc ác, hay là để Tống Mô đi đấu với hắn. Trương Thúy Sơn thấp giọng nói, đúng vậy, với tư chất của ngươi, vài năm nữa có thể đặt chân vào tiên nhân chi cảnh, tuyệt đối đừng hành động lỗ mãng. Năm vị hiệp khách còn lại cũng lần lượt khuyên nhủ, đều không muốn thấy thiên kiêu của Đại Minh Vương triều chết yểu trong tay Đinh Xuân Thu. Lâm Trần lắc đầu, cất cao giọng nói, các vị tiền bối không cần lo lắng, văn bối tự biết chừng mực. Võ đương thất hiệp thấy vậy cũng không ngăn cản nữa, chỉ là họ đều tập trung tinh thần cao độ, một khi Lâm Trần không địch lại, bọn họ nhất định sẽ cùng xông lên cứu hắn. Lúc này, ai còn quan tâm đến cái gọi là giang hồ đạo nghĩa nữa? Tiểu tặc, chịu chết đi! Đột nhiên, Đinh Xuân Thu hét lớn một tiếng, lại ra tay trước, hơn nữa còn là đánh lén. Hành vi hạ đẳng này cũng khiến quần hùng kinh thường. Ngay lúc mọi người đang lo lắng cho Lâm Trần, Đinh Xuân Thu lại đánh một trường vào không khí, Lâm Trần đã biến mất không thấy tăm hơi. Chuyện gì thế này? Đinh Xuân Thu không dám tin, một trường này của hắn e rằng cao thủ cùng cấp cũng khó lòng né tránh, vậy mà lại bị một tên hậu bối dễ dàng tránh được. Càng kinh hãi hơn là bản thân hắn lại không hề phát giác. Thực lực của tiểu tử này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Quá chậm rồi, làm sao mà lăn lộn giang hồ kiếm cấp được? Ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ bâng bâng lên, dọa Đinh Xuân Thu giật nảy mình. Ngay sau đó, trường lực hung mãnh gào thét tập tới, Đinh Xuân Thu vội vàng cứng rắn đỡ một trường, thân hình lùi nhanh ra sau. Đồng thời cánh tay đau nhức, như thể sắp bị bẻ gãy đến nơi. Tiểu tặc! Đinh Xuân Thu nghiến răng. Lão quái! Lâm Trần không chỉ áp chế Đinh Xuân Thu về tốc độ, mà lời nói cũng sắc bén đối đáp, khiến Đinh Xuân Thu tức đến mặt lúc xanh lúc trắng. Quân hùng thấy vậy, ai nấy đều kinh hãi trong lòng. Đinh Xuân Thu, một cao thủ vấn đỉnh hậu kỳ, vậy mà bị một hậu bối đánh cho thê thảm như vậy, thật sự là chuyện kinh người. Chương 64, sát Đinh Xuân Thu, danh chấn thiên hạ. Chương 64, sát Đinh Xuân Thu, danh chấn thiên hạ. Đây chính là phản đồ Tiêu Giao phái, cũng chỉ thế mà thôi. Lâm Trần cười lạnh một tiếng, trong lời nói càng thêm khinh thường Đinh Xuân Thu. Hơn nữa hắn cố ý nhắc đến chuyện phản đồ Tiêu Giao phái, rõ ràng là cố ý chọc tức Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu làm chuyện xấu xa, thiên hạ đều biết, chỉ vì sợ thực lực của hắn mà không dám nói thôi. Hắn khi sư diệt tổ, giết sư Minh Tô Tinh Hà, học trộm Bắc Minh thần công, nay ngay cả sư thúc Lý Thu Thủy cũng bị hắn hạ độc thủ. Loại tiểu nhân ti bị này, người người đều muốn trừ khử. Tiểu bối, dám nhục nhã ta! Đinh Xuân Thu nổi giận, toàn thân độc công phun trào, độc khí cuồng loạn vận chuyển trong kinh mạch, đỉnh đầu tỏa ra luồng hắc khí đáng sợ, tóc trắng bay múa như quỷ thần giáng thế. Chỉ thấy bóng hắn lúc gần lúc hiện, khi đông khi tây, không phân biệt được chân thân rốt cuộc ở đâu. Đinh Xuân Thu muốn dùng thân pháp đặc biệt mê hoặc Lâm Trần, sau đó dùng độc khí để hạ độc thủ. Tính toán thật hay. Thân pháp này của Đinh lão quái có vài phần giống Lăng Ba Vi Bộ, nhưng lại không hoàn toàn giống, rất kỳ lạ. Trương Thúy Sơn nghi hoặc nói, đây là tiểu vô tướng công. Tống Viễn Kiểu ánh mắt hơi nheo lại, loại công phu này Trương Tam Phong từng nhắc tới với hắn. Tiểu vô tướng công huyền diệu vô cùng, có thể mô phỏng công phu khác, giống y như lúc, nếu là người thường thì thật sự bị dọa rồi. Lâm Trần sớm đã đề phòng, nếu bàn về thân pháp, Thái Huyền Kinh có thể nói là quán tuyệt giang hồ, ngay cả Lăng Ba Vi Bộ cũng không bằng. Hừ. Lâm Trần hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, thân hình như du long lao ra, bộ pháp của hắn càng tinh diệu tuyệt luân, tựa như Phật Đà đi giữa bụi hoa cỏ, lá không dính thân. Các cao thủ có mặt thấy vậy đều không ngớt lời tán thưởng. Lâm thiếu hiệp tuổi còn trẻ đã có tạo nghệ như vậy, thật là kinh tài tuyệt diễm. Du Liên Chu kinh ngạc thán phục, thiên phú của hắn ở võ đăng cũng thuộc hàng cực tốt, nhưng so với Lâm Trần lại như hạt gạo so với trăng sáng. Đại Minh hoàng triều của ta quả nhiên xuất hiện chân long rồi. Tống Viên Kiểu liên tục gật đầu, trong lòng càng thêm yêu thích Lâm Trần, thậm chí tính toán đợi chuyện này kết thúc sẽ nhờ sư phụ thu hắn làm đồ đệ. Còn các phái Nga Mi, Thiếu Lâm, không động thì sắc mặt khó coi. Bọn họ biết rõ đắc tội một võ đang đã đành, nay lại đắc tội thêm một quái vật có tư chất sánh ngang Trương Tam Phong. nếu đợi Lâm Trần đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên, trên giang hồ làm gì còn chỗ cho bọn họ đặt chân. Thế là không ít người bắt đầu muốn rút lui, dù sao bây giờ dừng tay vẫn còn kịp. Phanh phanh phanh. Đinh Xuân Thu và Lâm Trần đối cứng một trường, mỗi người lùi lại mấy bước. Đinh Xuân Thu cánh tay tê dần, râu mép giật giật, nói: "Tiểu Tặc, cũng có chút bản lĩnh đấy." Tiếp đó, một luồng gió lớn ập tới, khí thế Đinh Xuân Thu tăng vọt, dường như có một luồng chân khí khủng bố đang vận chuyển trong cơ thể hắn. Bắc Minh thần công, võ học trấn phái mạnh nhất của Tiêu Giao phái, không ngờ thật sự bị Đinh Xuân Thu học được rồi. Để nguyên đếm thử sự lợi hại của võ học bản phái Bắc Minh thần công. Đinh Xuân Thu gầm lên một tiếng, cuồng ngạo vô cùng, chân khí toàn thân hắn mênh mông như biển sâu, khiến người ta không thể dò xét. Cùng lúc đó, mấy tên đệ tử phái Tinh Tú bị hắn cách không tóm tới, trong nháy mắt nội lực liền bị hút cạn, người cũng chết ngay tại chỗ. Nội lực của Đinh Xuân Thu lại tăng vọt lần nữa, chuẩn bị dùng nội lực các đảo, trực tiếp giết chết Lâm Trần. Ngay cả đồ đệ cũng giết, ngươi thật không phải người. Lâm Trần không hề sợ hãi, lập tức đổi quyền thành trưởng, một luồng chân khí cường hãn tức thời tuôn ra, y phục phần phật, mái tóc đen dài bay múa. Trong khoảnh khắc, Đinh Xuân Thu mang theo uy thế kinh thiên lao tới, một trưởng bổ thẳng vào đỉnh đầu Lâm Trần, trường lực tôn trào, muốn đẩy Lâm Trần vào chỗ chết. Giây phút nguy hiểm, Lâm Trần giơ tay đánh ra một trường, hai luồng chân khí đáng sợ đối đầu, lập tức gây ra sóng xung kích kinh hoàng. Ầm ầm ầm, nền đất xung quanh nứt toác, Đinh Xuân Thu lại như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Đợi đến khi hắn đứng dậy lại, khóe miệng rỉ máu tươi, sau đó không nhịn được nữa mà phun ra. Lại là máu đen, bốc khói đen, vô cùng hôi thối. Đinh Xuân Thu khát máu tàn bạo, giết hại đệ tử, quả thực không phải người. Đinh lão quái dù sao cũng là tiền bối, đối phó một hậu bối mà chiêu nào chiêu nấy cũng độc ác như vậy. Chúng ta đều là hào kiệt giang hồ, nay lại cùng loại người này một phe, quả thực là xỉ nhục. Chúng ta hôm nay chỉ đến mừng thọ, không tham gia vào tranh đấu các phái. Quân hùng không nhìn nổi nữa lên tiếng chỉ trích Đinh Xuân Thu, đồng thời lập tức bày tỏ lập trường, vạch rõ ranh giới với Nga Mi, Thiếu Lâm. Lũ người này, bản lĩnh gió chiều nào che chiều ấy thật không tệ. Nhậm Doanh Doanh từ đáy lòng coi thường những kẻ tự xưng là đại hiệp giang hồ này, có lúc còn không quang minh lỗi lạc bằng người ma giáo của bọn họ. Trương Thúy Sơn, Tống Viết Điểu, Du Liên Chu đám người đã kinh ngạc đến không thể tả, Đinh Xuân Thu chính là siêu cấp cao thủ vấn đỉnh hậu kỳ, vậy mà bị một trưởng đánh hộc máu. Thực lực của Lâm Trần quá mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng hơn là, hắn mới chưa đầy 20 tuổi. Lúc này, Lâm Trần sải bước như sao băng, mấy lần lóe người đã đến trước mặt Đinh Xuân Thu, hắn vung trưởng đánh xuống, muốn kết liễu lao quái vật này. Nhìn đối phương như hồng thủy mãnh thú, Đinh Xuân Thu nghiến nát răng, liều mạng lùi nhanh về sau mấy trăm bước. Thua rồi, lão phu nhận thua. Đinh Xuân Thu khó khăn đứng vững, nghiến răng nói, ngươi dùng công phu gì vậy? Lâm Trần cười lạnh, khinh miệt nói, muốn học à? Quỳ xuống bái sư, ta có lẽ sẽ dạy ngươi. Ngay lúc nói chuyện, Đinh Xuân Thu ngầm vận nội lực, bàn tay lơ lửng bất định, lại ẩn chứa một luồng sức mạnh âm độc. Chính là tuyệt kỹ thành danh hóa cốt miên trưởng của hắn, một khi trúng chiêu, dù là cao thủ cùng cấp cũng chắc chắn phải chết. Đinh Xuân Thu giả vờ yếu thế, sau đó tung đòn sát thủ. Trước đây hắn từng dùng cách này giết không ít cường giả, trong đó có cả sư minh Tô Tinh Hà của hắn. Thậm chí để tăng công lực, ngay cả đồ đệ cũng giết, âm hiểm độc ác thấy rõ. Lâm Thiếu Hiệp cẩn thận hóa cốt miên trưởng của Đinh lão quái. Tống Viên Tiểu là lao giang hồ lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nhưng đã quá muộn, trên mặt Đinh Xuân Thu hiện lên vẻ tàn nhẫn và đắc ý, hóa cốt miên trưởng hung mạnh đánh về phía ngực Lâm Trần. Quân hùng đều chấn kinh, lẽ nào Thiên Tiêu Đại Minh Lâm Trần lại sắp chết trong tay Đinh Xuân Thu? Đó là nhân vật có thể trở thành Trương Tam Phong thứ hai đó. Sắp bị bóp chết rồi sao? Hừ. Sắc mặt Lâm Trần lạnh như băng, hắn vốn đã vô cùng cẩn thận, sớm đã ngầm đề phòng. Ngay khoảnh khắc hóa cốt miên trưởng sắp đánh trúng, một luồng chân khí mạnh mẽ bùng nổ như lốc xoáy. Trong chốc lát đã hình thành một lớp khải giáp dày đặc quanh người hắn, giống như kim trung cháo, bảo vệ vững chắc thân thể. Phần một tiếng, hóa cốt miên trưởng đánh vào khoảng không, bị khải giáp chân khí chặn lại. Cái, sao có thể? Đinh Xuân Thu trừng lớn mắt, một thiếu niên vậy mà chỉ dựa vào khải giáp chân khí đã chặn được tuyệt kỹ thành danh của hắn. Người này rốt cuộc là quái vật gì, rốt cuộc sở hữu nội lực khủng bố đến mức nào? Là do ngươi kiến thức quá nông cạn. Ánh mắt Lâm Trần trở nên băng giá, giờ khắc này, hắn rút kiếm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kiếm quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Đầu lâu của hắn bị một con chó hoang tha đi, nhận lấy kết cục chết không toàn thây. Đinh Xuân Thu không việc ác nào không làm, đã đền tội. Sư tôn, Đinh lão quái chết rồi. Đệ tử phái Tinh Tú hoàn toàn ngây dại, từng người như chó mất chủ, không còn vẻ cuồng ngạo như vừa rồi. Chết rồi, chết hay lắm, chết hay lắm. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo tím không buồn mà lại vui mừng, tiếng cười vang vọng kim đỉnh võ đang. Nữ tử này chính là A Tử, công chúa của Đại Lý Đoàn Thị. Bóng A Tử lóe lên, liền biến mất vào đám đông, như chú chim nhỏ tự do bay về phía bầu trời. Cùng lúc đó, Lâm Trần thu kiếm vào vỏ, đứng đó như một vị sát thần. Còn ai muốn cùng ta một trận? Còn ai dám cùng ta một trận? Âm thanh vang vọng, bá khí ngút trời, những người có mặt không một ai dám lên tiếng. Một lời trấn áp quần hùng, Lâm Trần từ hôm nay đã định sẵn sẽ danh chấn thiên hạ. Chương 65, nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 100 năm công lực. Chương 65, nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 100 năm công lực. Đinh Xuân Thu đã chết, chiến sự trên Kim đỉnh võ đang xem chừng cũng sắp kết thúc. Quả nhiên, Tây Đầu Câu Dương Phong thấy đại sự không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy, dù có phải cứng rắn hứng chọn một trưởng của Hoàng Dược Sư cũng chẳng hề tiếc nuối. Hắn biết rất rõ, một khi Lâm Trần đến rút, hắn chắc chắn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. So với tính mạng, một trưởng còn con này đáng là gì? Lao độc vật. Hoàng Dược Sư đấu đến khí huyết sôi trào, chân khí cũng có phần tán loạn. Hắn tuy cũng muốn giết chết Âu Dương Phong, nhưng hiểu rõ đây tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Cường giả cấp bậc này một khi đã muốn chạy trốn, thật sự rất khó giữ lại được. Âu Dương Phong vừa chạy, Tiêu Giao Vương cũng lập tức chuẩn mất dạng, còn không quên để lại lời độc địa, Dịch Vân, chúng ta hẹn ngày tái chiến, ta nhất định sẽ huyết tẩy danh kiếm sơn trang. Ngay sau đó, Cưu Ma Chí và những người khác cũng viện cớ rời đi, Tống thí chủ, hôm nay đến đây thôi, sau này còn gặp lại. Trong phút chốc, năm vị cường giả vấn đỉnh đến vây quét võ đang lần này, kẻ chạy người chết. Kết quả này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đương nhiên, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Trương Tam Phong cùng Mông Xích Hành, một đạo nhân, hỏa công đầu đà vẫn đang kịch chiến trên bầu trời, chân khí cường đại khuấy động cả không trung. Dù cách xa nhau, mọi người vẫn cảm nhận được luồng uy áp khủng bố đó. Đây chính là trận chiến cấp bậc lục địa thần tiên, thật đáng sợ. Đúng lúc này, một cột sáng rực lửa từ trên trời giáng xuống, nện thật mạnh xuống kim đỉnh võ đang, mặt đất rung chuyển nứt toát. Có chuyện gì vậy? Là ai bị đánh rơi xuống? Là Trương Chân Nhân sao? Ánh mắt quần hùng đổ dồn về phía đó, đặc biệt là hai phái Nga Mi và Thiếu Lâm, trong mắt lóe lên những tia nhìn khác lạ. Rõ ràng, bọn họ càng mong người bị đánh rơi là Trương Tam Phong, như vậy võ đang sơn vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị diệt vong. Dưới ánh mắt nóng rực của mọi người, bụi mù dần tan đi, hiện ra bóng dáng một vị hòa thượng. Ba vị lục địa thần tiên vây công Trương Tam Phong, lão tuyệt đối không thắng nổi. Diệt Tuyệt Sư thái mặt mày âm trầm, chỉ cần Trương Tam Phong chết, nàng chắc chắn sẽ ra tay tiêu diệt võ đang. Hỏa công đầu đà, hỏa công đầu đà chết rồi. Đệ tử Thiếu Lâm tự kinh hãi kêu lên, không dám tin vào sự thật tàn khốc này. Hỏa công đầu đà nói cho cùng vẫn là người của Thiếu Lâm tự, lao chết đi đồng nghĩa với việc thực lực Thiếu Lâm tự giảm mạnh. Có lẽ trong tương lai không xa, Thiếu Lâm sẽ luân lạc thành thế lực hạng 2 trên giang hồ. Lâm Trần là người đầu tiên bước tới xem xét, phát hiện ngực hỏa công đầu đà trúng một trường, tâm mạch đã bị chấn nát hoàn toàn. Ngoài ra, trên người hỏa công đầu đà còn có nhiều vết thương khác, trông vô cùng thê thảm, nhưng vết thương chí mạng lại chính là một trường nơi ngực. Có thể lấy một đi ba, lại còn một trường đánh nát tâm mạch hỏa công đầu đà, thực lực của Trương Chân Nhân rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lão rõ ràng có khả năng một trường trực tiếp đánh chết hỏa công đầu đà, nhưng lại không hạ sát thủ, giống như đang đùa giỡn vậy. Chẳng lẽ thật sự là tiên nhân cảnh? Càng nhìn càng kinh hãi, càng nghĩ càng rùng mình. Lâm Trần bất giác nghĩ thầm, nếu bản thân chúng phải trường này, e rằng kết cục cũng giống như hỏa công đầu đà, cường giả Cửu Châu đại địa thật quá khủng bố, ta vẫn phải tiếp tục nâng cao thực lực mới được. Cùng lúc đó, sắc mặt người của hai phái Thiếu Lâm và Nga Mi đều trở nên cực kỳ khó coi, như đưa đám. Hỏa công đầu đà vừa chết, Mông Xích Hành và một đạo nhân còn lại e rằng cũng sắp bại trận, chút người ít ỏi của bọn họ sợ rằng không đủ để võ đang giết. So với khí thế hùng hổ lúc mới đến, giờ đây cả hai phái đều im phăng phắc. Thậm chí có kẻ còn hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, tốt nhất là đừng để người của phái võ đang chú ý tới mình. Bành! Bành! Liên tiếp hai tiếng động chói tai vang lên, không cần nghĩ cũng biết là Mông Xích Hành và một đạo nhân đã bại trận. Mông Xích Hành chết rồi. Một đạo nhân cũng chết rồi. Ba vị lục địa thần tiên đều bị Trương Chân Nhân giết chết. Quần hùng run rẩy sợ hãi, kinh hoàng đến mức không nói nên lời. Lục địa thần tiên là những nhân vật cao cao tại thượng, đặt ở bất kỳ vương triều nào cũng là trụ cột vững chắc. Ngay cả hoàng đế cũng phải đối đãi bằng lễ, vậy mà cường giả như thế lại bị Trương Tam Phong liên tiếp giết chết ba người. Đây chính là người bảo hộ của Đại Minh vương triều, mạnh đến mức khiến người ta không dám tưởng tượng. Sau trận chiến này, những thế lực nào còn muốn nhòm ngó Đại Minh vương triều cũng nên tỉnh táo lại đi. Chỉ cần Trương Tam Phong còn sống một ngày, Đại Minh vương triều sẽ không bao giờ loạn. Trương Tam Phong một thân bạch y liễu, từ trên trời hạ xuống, phản phất như thiên nhân. "Sư phụ, người không sao chứ ạ?" Tống Viễn Kiểu và các đệ tử đội vàng tiến lên hỏi han. "Không sao. Lão đạo hơn trăm năm chưa động thủ, hôm nay đúng là đã nghiền rồi, chỉ tiếc là ba người bọn họ không chịu nổi đánh." Trương Tam Phong đuốt râu mỉm cười, trông như một lão ngân đồng. Nhìn lão sắc mặt hường hào, y phục không hề có chút tổn hại nào, càng khiến người ta kinh hãi. Liên tiếp giết ba vị lục địa thần tiên mà bản thân không hề xây xước, e rằng thật sự là một vị thiên nhân rồi. Trương Chân Nhân tu vi cao thâm khó lường, thật khiến người ta kính phục. Đại Minh vương triều có được trụ cột như Trương Chân Nhân, quả là phúc lớn của Đại Minh. Chúng tôi xin chúc Trương Chân Nhân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Quân hùng thấy tình hình đã rõ ràng, lập tức tươi cười chúc tụng. Được rồi, mọi người cũng đã thấy cả rồi, giải tán cả đi thôi. Trương Tam Phong tất nhiên chẳng buồn để ý đến đám cỏ đầu tường này, lập tức hạ lệnh đuổi khách. Quân hùng như được đại xá, lập tức kéo bè kéo lũ rời đi, đặc biệt là người của Nga Mi và Thiếu Lâm chạy nhanh nhất, chỉ sợ võ đang sơn tính sổ sau này. Chỉ còn lại một số thế lực trung lập cùng những cường giả vừa ra tay giúp đỡ ở lại. Sư phụ, cứ để bọn họ rời đi như vậy, chẳng phải quá dễ dàng cho bọn họ rồi sao? Du Liên Châu vô cùng căm phẫn, hận không thể lập tức giết sạch đám hòa thượng tối kia. Đoan Đoan tương báo biết đến bao giờ mới dứt. Giết bọn họ thì dễ, nhưng từ đó về sau, e rằng giang hồ sẽ không còn chỗ cho võ đang đặt chân nữa. Trương Tam Phong khẽ thở dài. Sư phụ tha tội, đệ tử đã làm liên lụy võ đang. Vợ chồng Trương Thúy Sơn lập tức quỳ xuống, cầu xin sự tha thứ. Nói cho cùng, chuyện này vẫn là võ đang đối lý. Ân Tố Tố năm xưa đúng là đã tàn sát Long Môn tiêu cục, Trương Thúy Sơn cũng đúng là đã kết nghĩa huynh đệ với Tạ Tốn. Chỉ riêng hai điều này, bất cứ điều nào cũng là tội chết. Nếu chuyện này xảy ra ở một môn phái nhỏ, e rằng đã sớm bị diệt môn rồi. Cũng chỉ có phái võ đang căn cơ hùng hậu mới để ép chuyện này xuống được. Nhưng nếu được lý không tha người, giết chết người của Nga Mi và Thiếu Lâm, võ đang sẽ hoàn toàn đứng về phía đối lập với chính đạo. Người ở giang hồ, thân bất do kỷ, câu nói này quả không sai chút nào. Đứng dậy đi, chuyện này coi như đã qua rồi. Sau này hai con cũng không cần phải trốn chôn tránh tránh nữa, cứ yên tâm ở lại võ đang đi. Trương Tam Phong phất tay áo, cách không đỡ vợ chồng Trương Thúy Sơn đứng dậy. Đa tạ sư phụ. Vợ chồng Trương Thúy Sơn lại lần nữa cảm tạ. Được rồi, mọi người giải tán cả đi. sửa sang lại nền nhà và bậc đá bị hư hỏng đi, đừng để khách nhân nhìn vào chê cười. Đệ tử nhà bếp cũng đi chuẩn bị ít rượu và thức ăn, còn có một số khách quý cần chiêu đãi nữa. Tống Viễn Kiều đứng ra lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong môn phái. Đệ tử Võ Đăng Sơn liền bắt đầu bận rộn, nguy cơ diệt môn cuối cùng cũng được quét sạch. Thấy sự việc đã lắng xuống, Lâm Trần nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ áp tiêu, liền tiến lên nói: "Trương Ngũ Hiệp, món hàng dưới chân núi phiền huynh mau chóng phái người đi lấy, ta còn phải trở về phục mệnh." "Được, ta lập tức cho người đi lấy." Trương Thúy Sơn tâm trạng không tệ, lại thêm việc trước đó Lâm Trần ra mặt giết Đinh Xuân Thu, cũng là ân nhân của Võ Đăng Sơn, nên tự nhiên không dám chậm trễ. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 100 năm công lực. Hệ thống thông báo. Phụ. Lâm Trần mừng như điên. Tính cả 100 năm công lực thưởng lần này, hắn hiện đã sở hữu tới 200 năm công lực. Nhìn khắp Cửu Châu cũng có thể sánh ngang với một số lao quái vật rồi, lại thêm Thái Huyền Kinh và Thần Chiếu Kinh, thực lực của hắn đủ sức sánh ngang với lục địa thần tiên chân chính. Điều đáng sợ là cảnh giới tu vi của hắn vẫn chỉ mới là vấn đỉnh trung kỳ. Thiên tư bậc này, cho dù nhìn khắp Cửu Châu cũng là sự tồn tại hiếm như phượng mao lân giác. Chương 66, Thanh Thành Phái Nội Tông. Triệu Ngọc Trân. Chương 66, Thanh Thành Phái Nội Tông. Triệu Ngọc Trân. Hôm nay nhờ chư vị anh hùng ra tay tương trợ, Võ Đương Sơn mới may mắn thoát nạn, lao đạo xin đa tạ. Trương Tam Phong chắp tay với các cao thủ có mặt tại đây, tỏ lòng cảm kích. Trương chân nhân quá lời rồi, chỉ là chút công sức nhỏ nhoi, đâu dám kể công. Chúng cao thủ đội vàng đáp lễ. Lao đạo hành tẩu giang hồ 300 năm, luôn tâm niệm một chữ ân oán phân minh. Tương lai nếu chư vị gặp phải phiền phức không thể giải quyết, lao đạo có thể ra tay tương trợ một lần, nhưng tiền đề là việc đó không được thương thiên hại lý. Trương Tam Phong vẻ mặt nghiêm nghị, hiển nhiên không phải nói đùa. Quân hùng nghe vậy lòng mừng khôn xiết, hôm nay họ chủ động chặn cường giả vấn đỉnh hậu kỳ lại, đương nhiên cũng muốn kết giao với Võ Đương Sơn. Không ngờ lại đổi được một lần Trương chân nhân ra tay giúp đỡ, lần đánh cược này đúng là lợi to rồi. Trương chân nhân là ai chứ? Là thủ hộ thần của Đại Minh, một mình tiêu diệt 3 vị lục địa thần tiên. Thực lực bậc này, nhìn khắp Cửu Châu cũng là tồn tại như vượng mao lân giác. Có thể nói, chỉ cần Trương Tam Phong còn sống ngày nào, thì dù là lục đại ma môn cũng không dám dễ dàng động đến các tông môn khác. Đây chính là sức uy hiếp của thủ hộ thần Đại Minh vương triều. Chư vị anh hùng, giờ lành đã đến, tiệc mừng thọ 100 tuổi của gia sư xin được bắt đầu, mời theo ta vào trong dùng chút rượu nhạt. Tống Viễn Kiều tươi cười mời các vị cao thủ tiến vào chân võ đại điện. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, mong chư vị lượng thứ. Trương Tam Phong chắp tay nói. Trương chân nhân quá khách khí rồi. Quân hùng đội vàng đáp lễ, rồi theo Trương Tam Phong tiến vào chân võ đại điện. Lâm Trần là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ Võ Đương Sơn, nên tất nhiên được phái võ đang tiếp đãi nồng hậu, thậm chí còn được ngồi cùng bàn với Tống Viễn Kiều, Trương Thúy Sơn và các võ đang thất hiệp khác. Phái Ngũ Nhạc gồm Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tắc, Mạc Đại Tiên Sinh cũng nhờ đó mà được mời ngồi vào bàn khách quý, ngang hàng ngang vế với những cao thủ hàng đầu giang hồ. Địa vị giang hồ của Lâm Trần và phái Ngũ Nhạc cũng theo đó mà lên như diều gặp gió. Trong bữa tiệc, quân hùng nâng chén nói cười vui vẻ, cạn ly mời rượu, không khí vô cùng náo nhiệt. Sau tiệc mừng thọ, Lâm Trần cũng được sắp xếp nghỉ ngơi tại phòng khách quý trên núi Võ Đang. Đêm khuya, Lâm Trần đang đả tọa trong phòng khách thì bỗng nghe tiếng bước chân vội vã chạy đến ngoài cửa, sau đó là tiếng gõ cửa vang lên. "Lâm thiếu hiệp." Ngoài cửa vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên. "Là ai?" Lâm Trần mở mắt. "Là Tống Viễn Kiều, có việc muốn gặp, không biết bây giờ có tiện không?" Tống Viễn Kiều đứng ngoài cửa. "Xin chờ một lát." Lâm Trần vừa nghe là Tống Viễn Kiều, lập tức đứng dậy mở cửa đón tiếp, đi thẳng vào vấn đề. "Tống đại hiệp đêm khuya tìm văn bối, rốt cuộc có chuyện gì khẩn cấp?" "Gia sư muốn gặp ngươi một lần." Tống Viễn Kiều mỉm cười. "Trương chân nhân muốn gặp ta?" Lâm Trần có chút bất ngờ, thủ hộ thần Đại Minh lại muốn gặp một kẻ trẻ tuổi như mình, thực khiến người ta vừa mừng vừa lo. "Lâm thiếu hiệp thiên phú hơn người, lại có ơn với võ đàng, gia sư nói muốn đích thân cảm tạ và bảo ta nhất định phải mời được ngươi qua đó. Nếu không là ta bị phạt rồi." Tống Viễn Kiều cười nói. "Chuyện này, nếu đã vậy, xin làm phiền Tống tiền bối dẫn đường." "Lâm thiếu hiệp mau theo ta." Lâm Trần theo Tống Viễn Kiều đến một biệt viện trên núi Võ Đang. Nơi này vô cùng yên tĩnh, một mạc đơn sơ, chỉ có ngọn đèn xanh leo lét soi bóng tượng Phật cổ. Không ngờ căn phòng giản dị thế này lại là nơi ở của thủ hộ thần Đại Minh Trương Tam Phong, nếu nói ra ngoài chắc chắn không ai tin nổi. "Vào đi, gia sư đã đợi ngươi lâu rồi." Tống Viễn Kiều ra hiệu cho Lâm Trần vào trong, còn mình thì đứng chờ ở ngoài. "Vâng." Lâm Trần cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng tới nơi ở của Trương Tam Phong. Hắn đứng ngoài cửa, thi lễ nói: "Vãn bối Lâm Trần, xin ra mắt Trương chân nhân." "Lâm thiếu hiệp không cần đa lễ, vào đi, lão đạo đợi ngươi đã lâu." Trong phòng vọng ra giọng nói của Trương Tam Phong. "Vãn bối xin làm phiền." Lâm Trần bước vào phòng, thấy Trương Tam Phong đang ngồi đả tọa, ánh đèn xanh chiếu lên người ông, trông như một vị thiên nhân. Khí tức trên người lúc thì sâu như vực thẳm, rộng như biển cả, khiến người ta kính sợ. Lúc lại phiêu diêu bất định, khiến người ta không thể nắm bắt. Một cảm giác thật kỳ lạ. Không biết Trương chân nhân đêm khuya tìm vãn bối có chuyện gì khẩn cấp. Lâm Trần hỏi thẳng, không tin Trương Tam Phong nửa đêm tìm mình chỉ để cảm ơn xuông. Chắc chắn phải có nguyên do nào đó, hắn cũng rất muốn biết. "Lão đạo nghe nói dạo trước ngươi một mình lên núi Thanh Thành, diệt cả phái Thanh Thành, có thật chuyện đó không?" Trương Tam Phong ngước mắt lên, chậm rãi nói: "Vâng đúng vậy, tiền bối vì sao lại hỏi thế?" Lâm Trần quả quyết thừa nhận: "Người trẻ tuổi dám làm dám chịu, đám núi Châu phái Thanh Thành ngày càng sa đoạn, diệt cũng tốt." Trương Tam Phong lộ vẻ khinh thường, cùng là người tu đạo, tác phong của phái Thanh Thành thực khiến người ta xấu hổ. Ở Lâm Trần nghe vậy, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào. "Có điều ngươi không biết, phái Thanh Thành không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Phái Thanh Thành mà ngươi diệt chỉ là ngoại tông, họ còn có nội tông nữa. ngoại tông đa phần là những đệ tử tư chất tầm thường, đến đời Dư Thương Hải thì hoàn toàn biến thành môn phái hạng ba. Nội tông thì khác, đó mới là những người tu đạo chân chính, ai nấy đều có thiên phú rất cao. Dư Thương Hải là hậu duệ của một vị trưởng lão nội tông, người giết Dư Thương Hải, ta nghĩ nội tông sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Trương Tam Phong chậm rãi cất lời, tiết lộ bí mật giang hồ cho Lâm Trần biết. Phái Thanh Thành lại còn phân chia nội ngoại tông. Lâm Trần giật mình, chuyện này hắn quả thực chưa từng nghe nói. Mức độ phức tạp của thế giới này đã vượt xa sức tưởng tượng. Hơn nữa nghe giọng điệu của Trương Tam Phong, nội tông phái Thanh Thành dường như cực kỳ mạnh mẽ. Chuyện này cũng không trách ngươi được, 300 năm trước, phái Thanh Thành vì một mâu thuẫn nào đó mà chia thành nội ngoại hai tông, giống như cuộc tranh chấp giữa Khí Tông và Kiếm Tông của phái Hoa Sơn vậy. Sau đó nội tông ẩn mình lánh đời, không xuất hiện trên giang hồ nữa, ngoại tông tiếp quản mọi sự vụ thế tục của phái Thanh Thành. Hiện nay trên giang hồ, người biết đến sự tồn tại của nội tông đã ít lại càng ít. Trương Tam Phong nói tiếp, đa tạ Trương chân nhân đã chỉ điểm, vãn bối nhất định sẽ tăng cường đề phòng. Lâm Trần chắp tay cảm tạ. Nội tông phái Thanh Thành tuy người không đông, nhưng ai cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Đời này còn xuất hiện một kẻ yêu nghiệt, e rằng tu vi không kém ngươi đâu. Trương Tam Phong lại tiết lộ thêm một tin tức kinh người. Ân oán giữa vãn bối và ngoại tông phái Thanh Thành đã giải quyết xong. Nếu nội tông cứ bám giết không tha, vãn bối cũng chẳng sợ bất kỳ ai. Giọng Lâm Trần vừa kiên định lại vừa tự tin. Từ lời của Trương Tam Phong mà suy đoán, hắn đại khái đã biết nội tông phái Thanh Thành rốt cuộc là hạng người nào, cả cái gọi là thiên tài yêu nghiệt kia nữa. Rất có thể chính là Triệu Ngọc Chân. Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi đây. Người trẻ tuổi nên có chút ngạo khí, tính cách của ngươi khá giống lão đạo hồi trẻ đấy. Trương Tam Phong mỉm cười, rồi chuyển chủ đề, lão đạo đêm khuya gọi ngươi đến đây, ngoài việc nói những chuyện này, chủ yếu là muốn trả ngươi một ân tình. Chỉ là chút công sức nhỏ nhoi, đâu dám kể công. Lâm Trần vội vàng từ chối, hôm nay giết Đinh Xuân Thu hoàn toàn là vì lo lắng nhiệm vụ áp tiêu thất bại, chứ chưa từng nghĩ đến việc đòi hỏi thứ gì. Chương 67, võ học cả đời của Trương Tam Phong. Chương 67, võ học cả đời của Trương Tam Phong. Lâm thiếu hiệp khiêm ngừng rồi, hôm nay nếu không phải ngươi đứng ra tương trợ, võ đang sơn e rằng đã bị san thành bình địa. Trương Tam Phong đã sống 300 năm, tự nhiên là lão luyện thành tinh. Một yêu nghiệt mới 18 tuổi đã có thể chạm sát vấn đỉnh hậu kỳ, đặt trong dòng chảy lịch sử cũng thuộc hàng ngũ đỉnh cao nhất. Bất kỳ thế lực nào cũng sẽ tìm mọi cách kết giao, tránh né xung đột với người như vậy. Những thế lực trung lập kia chịu ra tay giúp đỡ, hiển nhiên không phải vì nể mặt võ đang lớn đến đâu, mà là nhìn chúng thiên phú gần như yêu nghiệt của Lâm Trần. Làm như vậy không những kết giao được với Lâm Trần, mà còn thuận tay bán cho võ đang một cái nhân tình, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nếu Lâm Trần giữ tâm thái không muốn dính vào phiền phức, bọn họ phần lớn sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Cho dù có ra tay, cũng sẽ đợi đến khi tình thế đã rõ ràng, thậm chí nếu võ đang rơi vào thế yếu, việc họ bỏ đá xuống giếng cũng không phải là không thể. Những nhân vật này đã lăn lộn trên giang hồ mấy chục, thậm chí cả trăm năm, tâm tư tuyệt không hề đơn giản. Thực ra, Trương Tam Phong nói là muốn trả Lâm Trần một cái nhân tình, nhưng há chẳng phải cũng là nhìn chúng thiên phú của hắn sao? Thiên tài cỡ này, dù là võ đang sơn cũng phải tìm cách kết giao thật tốt. Võ đang sơn chúng ta làm việc trước nay ân oán phân minh. Lâm thiếu hiệp có ơn với võ đang sơn, lão đạo tự nhiên phải có qua có lại, ngươi đừng từ chối nữa. Trương Tam Phong mỉm cười, hết lời khuyên nhủ. Nếu đã như vậy xin đa tạ tiền bối. Lâm Trần thấy vậy, cũng đành ôm quyền hành lễ. Tuy không biết trong hồ lô của Trương Tam Phong bán thuốc gì, nhưng nhân vật cấp bậc này muốn trả nhân tình, thì món quà đáp lễ chắc chắn không tầm thường. Trương Tam Phong từ trong lòng lấy ra một quyển sách, đây là tâm huyết hơn 200 năm của lão đạo Thái Cực Kinh. Ngoài tâm pháp và võ học, còn ghi lại những cảm ngộ của lão đạo về thiên địa tự nhiên, hy vọng có thể giúp ích được cho ngươi. Thái Cực Kinh. Lâm Trần kinh ngạc, đây chính là sở học cả đời của Trương Tam Phong, trấn phái chi bảo của võ đang sơn, cứ thế đưa cho mình sao? Việc này đâu chỉ đơn giản là trả nhân tình. Thái Cực Kinh là trấn phái chi bảo của võ đang, quá quý giá rồi, vãn bối không dám nhận. Giọng Lâm Trần có phần khẩn đặc. Cầm lấy đi, đây cũng đâu phải bản duy nhất, đừng quá bận tâm. Huống hồ nếu chỉ là vật tầm thường, lão đạo cũng không dám lấy ra tặng ngươi. Trương Tam Phong cười ha hả, chỉ muốn lập tức nhét Thái Cực Kinh vào lòng Lâm Trần. Trong mắt lão, một quyển Thái Cực Kinh so với Lâm Trần thì thật sự chẳng đáng là gì. Nếu đã vậy, đa tạ Trương chân nhân. Lâm Trần run run rẩy rẩy nhận lấy Thái Cực Kinh. Phát hiện Thái Cực Kinh tự động học đến mức viên mãn. Hệ thống nhắc nhở. Lại viên mãn rồi. Lâm Trần trong lòng mừng như điên, kích động đến mức suýt hét lên. Vừa mới nhận lấy đã viên mãn rồi, nếu Trương Tam Phong mà biết được, e rằng sẽ chết lặng ngay tại chỗ. Đây chính là thứ mà lão phải bỏ cả đời nghiên cứu, lại bị một thiếu niên học xong trong nháy mắt ư? Lâm Trần hiện tại thân mang ba bộ võ học kinh điển, Thái Huyền Kinh, Thần Chiếu Kinh và Thái Cực Kinh. Còn có các loại võ học siêu phàm như Vạn Kiếm Quy Tông, Như Lai Thần Trưởng, thực sự là tập hợp sở trường của trong nhà, xứng danh võ học đại gia rồi. Nói không loa, Lâm Trần hiện tại đã đủ tư cách khai tông lập phái. Nếu có thể dung hội quán thông những kinh thư và võ học này, việc đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên cũng không phải là chuyện khó. Trời cũng không còn sớm, ngươi mau về khách phòng nghỉ ngơi đi. Thái Cực Kinh đã tặng đi, Trương Tam Phong cũng nhắm mắt lại, bắt đầu đả tọa ngộ đạo. Cao thủ cấp bậc như lão, thực sự đã vô dục vô cầu, chỉ còn lại việc theo đuổi cảnh giới tối cao của võ đạo tu vi. Mọi chuyện thế gian đều chỉ như mây khói thoáng qua. Vãn bối cáo tử. Lâm Trần lại bái thêm một lạy, rồi lặng lẽ lui ra. Thời gian thấm thoát, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Lâm Trần và Nhậm Doanh Doanh rời khỏi Võ Đang Sơn, đến Thiên Phủ Thành của Đại Minh. Thiên Phủ Thành là một trong số ít những siêu cấp đại đô thị của Vương triều Đại Minh, dân số lên đến hàng chục triệu, không phải nơi nhỏ bé như Phúc Châu Thành có thể sánh được. Cách đây không lâu, Phúc Uy Tiêu Cục đã mở một phân hiệu tại đây. Phúc Châu Thành đã có Lâm Trấn Nam tọa trấn, nên Lâm Trần đành phải đến tọa trấn Thiên Phủ Thành. đương nhiên còn một lý do nữa, Thiên Phủ thành cao thủ nhiều như mây, chỉ có Lâm Trần mới đủ sức chấn giữ nơi này. Băng qua con đường phố đông đúc, phồn hoa, Lâm Trần và Nhậm Doanh Doanh tìm đến phân hiệu Phúc Uy Tiêu Cục. Thiếu Tiêu Đầu, đại tiểu thư, hai vị đến rồi. Điền Bá Quang vừa thấy hai người, liền lập tức chạy ra đón chào. Chỉ là trên mặt hắn có một vết bầm tím khá lớn, trông có vẻ hơi thê thảm. Mặt ngươi sao thế này? Bị cướp tiêu à? Lâm Trần lên tiếng hỏi. Đừng nhắc nữa, cướp tiêu là chuyện nhỏ, e là cái phân hiệu này của chúng ta sắp không mở nổi nữa rồi. Điền Bá Quang lắc đầu. Có chuyện gì? Lâm Trần nhíu mày. Thiên Phủ thành dân số hơn chục triệu, tiêu cục nhiều như nấm sau mưa. Chúng ta là người từ nơi khác đến, bị chèn ép đủ đường, làm ăn khó khăn lắm. Điền Bá Quang không ngừng kể khổ. Khó khăn thế nào? Nói ta nghe xem. Lâm Trần nhấc bầu rượu lên, rót đầy cho Điền Bá Quang. Ở đây có một tiêu cục tên là Hồng Vận, thế lực rất mạnh, quản lý tất cả các tiêu cục. Bất cứ ai muốn mở tiêu cục đều phải được sự đồng ý của bọn họ, nếu không thì đừng hòng mở được. Ta nghe nói chỗ dựa của tiêu cục này là Thiếu Lâm Tự, tổng tiêu đầu của tiêu cục là đệ tử Thiếu Lâm Tự, thực lực cũng không tầm thường, hình như sắp đột phá vấn đỉnh cảnh, không ai dám đập vào. Hôm qua ta có nói lý với hắn vài câu, kết quả là bị đánh cho một trận, mất mặt quá đi. Điền Bá Quang nốc một ngụm rượu lớn, tức tối đập mạnh chén xuống bàn. Lại là Thiếu Lâm Tự. Ánh mắt Lâm Trần lạnh đi. Điền Bá Quang, hạn chót đã đến, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ, tiếp đó mấy gã đại hán bước vào. Kẻ yếu nhất cũng có thực lực tiên tiên cảnh giới, kẻ mạnh nhất trong số đó vừa mới bước vào tông sư cấp. Đối với một môn phái thế tục mà nói, thì đã được xem là khá mạnh rồi. Nghĩ cái con mẹ nhà ngươi. Thiếu Tiêu Đầu của chúng ta đang ở đây, có chuyện gì thì nói với hắn đấy. Điền Bá Quang gầm lên giận dữ, bây giờ đã có chỗ dựa tới, hắn còn sợ cái đết gì nữa. Ngươi chính là Thiếu Tiêu Đầu của Phúc Uy Tiêu Cục. Một gã đại hán quay đầu nhìn Lâm Trần, thấy hắn chỉ độ 17, 18 tuổi, da dẻ trắng nõn, đoán chừng cũng chỉ là một tên công tử bột, chẳng có bản lĩnh thực sự gì. Thứ phế vật thế này, hắn chỉ cần một tay là có thể bóp cho khóc cha gọi mẹ. Nói điều kiện của các ngươi đi. Lâm Trần thản nhiên lên tiếng. Quả nhiên là kẻ yêu bóng đĩa. Gã đại hán không khỏi cười khẩy, tưởng rằng Lâm Trần đã sợ hãi, vênh báo nói, cũng không nhiều nhận gì. Thứ nhất, gia nhập Hồng Vận Tiêu Cục. Ồ, gia nhập các ngươi. Lâm Trần cười khẩy, muốn thâu tóm Phúc Uy Tiêu Cục không mất một đồng. Đến cả bọn tư bản bóc lột nhất cũng không cáo giả bằng các ngươi. Thứ hai, mỗi năm phải nộp 30 lợi nhuận dòng của Phúc Uy Tiêu Cục cho Hồng Vận Tiêu Cục. Thứ ba, gã đại hán tiếp tục đọc ra. Các ngươi đi làm thổ phỉ đi, cái nghề đó hợp với các ngươi hơn đấy. Lâm Trần trực tiếp cắt ngang lời hắn. Tiểu tử, lão tử khuyên ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Muốn mở tiêu cục ở Thiên Phụ thành này, không có Hồng Vận Tiêu Cục chúng ta gật đầu thì đố kẻ nào dám đến chỗ các ngươi gửi tiêu. Gã đại hán xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo, hung hăng đe dọa. Về nói với tổng tiêu đầu của các ngươi, Phúc Uy Tiêu Cục chúng ta sẽ không gia nhập cái tiêu sư minh gì đó, cũng sẽ không đưa cho các ngươi một đồng nào. Lâm Trần vẫn bình tĩnh thản nhiên, hoàn toàn không coi gã ra gì. Ngông cuồng. Gã đại hán nổi giận, tung một cước đá bay cái bàn. Muốn chết. Một vệt hàn quang lóe lên, máu tươi phun xối xả, hai thai của gã tức khắc bị chém đứt. Hai của ta, hai của ta. Gã đại hán ôm lấy hai thai mà gào thét thảm thiết. Chương 68, Nhất Kiếm Trạm Tông Sư, Dương Uy Thiên Phủ thành. Chương 68, Nhất Kiếm Trạm Tông Sư, Dương Uy Thiên Phủ thành. Chuyện gì xảy ra? Mấy gã tiêu sư của Hồng Vận Tiêu Cục ngây người, đều không nhìn rõ là ai đã ra đao. Còn có cao thủ. Gã tiêu sư vừa bước vào tông sư cảnh giới một tay nắm chặt đao, lập tức trở nên cẩn trọng. Hắn tên Trương Đông Lượng, một trong ngũ đại kim cương của Hồng Vận Tiêu Cục. Thực lực không thể xem thường. Dám làm người của Hồng Vận Tiêu Cục bị thương, các ngươi thật to gan. Tông sư quèn, cũng dám sủa cản với ta. Ánh mắt Lâm Trần lạnh lẽo, sắc ý dâng trào. Muốn đặt chân ở Thiên Phủ thành, phải đủ tàn nhẫn. Tông sư đối với người thường mà nói đúng là đại nhân vật khó lòng với tới. Nhưng đối với Lâm Trần mà nói, chẳng qua chỉ là một con kiến hơi lớn một chút mà thôi. Giơ tay là có thể dễ dàng bóp chết. Tiểu bối, dám coi thường ta. Trương Đông Lượng giận dữ, rút đao chém tới, đao phong cuồng bạo, phá nát bàn ghế trong phòng. Thực lực của cường giả tông sư, mạnh mẽ vô song. Chọc giận tông sư, các ngươi chắc chắn phải chết. Gã hán tử bị cắt hai gào thét mùi rùa. Trong mắt hắn, tông sư là bất khả chiến bại, là vô địch. Tiểu tử này hôm nay chắc chắn phải chết. Châu Châu đá xe. Lâm Trần cười khẩy, thân pháp chợt trở nên quỷ dị, tung một cước đá mạnh vào bụng Trương Đông Lượng. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đá bay hắn, thân thể khảm vào tường đá, lập tức trọng thương thổ huyết. Thái cực kinh thật mạnh, ta mới dùng 3 phần lực mà đã suýt đánh chết hắn. Trong lòng Lâm Trần dâng lên sóng kinh biển dữ, gần đây hắn vẫn luôn diễn luyện thái cực kinh nhưng đến nay vẫn chưa thể khống chế thuần thục. Thái cực kinh bao hàm vật tượng, kiếm pháp, quyền pháp, thân pháp vân vân, chú trọng dĩ nhu khắc cường, hậu phát chế nhân. Thần chiếu kinh và thái huyền kinh thì cương mãnh bá đạo, muốn nắm vững 3 loại kinh thư khác biệt này còn cần rất nhiều thời gian mài giũa. Lâm Trần không nổi, hiện tại thứ hắn không thiếu nhất chính là thời gian. Mau, gọi người. Trương Đông Lượng oán độc nói, gọi tổng tiêu đầu dẫn người tới đây, săn bằng Phúc Uy Tiêu Cục. Nhưng gã tráng hán duy nhất còn lại đã sợ đến không dám động đậy, nào còn dám gọi người. Này, hắn bảo ngươi gọi người, ngươi mau gọi đi. Giọng Lâm Trần lạnh như băng. A, gã tiêu sư kia giật nảy mình, nghi ngờ không biết mình có nghe lầm không. Vị công tử này lại chủ động bảo mình gọi người, hắn không sợ chết sao? Hắn chưa từng nghe qua uy danh của tổng tiêu đầu sao? Đó là cường giả vấn đỉnh đấy, nhân vật có số má trong cả Thiên Phụ thành này. Cho ngươi một nén nhang, gọi hết tất cả những người các ngươi có thể gọi tới đây. Lâm Mộ chờ ở Phúc Uy Tiêu Cục, nếu không tới, các ngươi chết chắc. Giọng Lâm Trần không lớn, nhưng áp lực ngập trời. Gã tiêu sư kia run rẩy sợ hãi, cuối cùng kéo dây quả pháo hiệu đặc chế của Hồng Vận tiêu cục. Bùm một tiếng, một đóa pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời. Cùng lúc đó, bầu trời bỗng tối sầm lại, mây đen đùn đùn kéo đến khiến người ta nghẹt thở. Trời đất, Thiếu Tiêu Đầu, chơi lớn vậy sao? Mặt Điền Bá Quang tái mét vì sợ, hắn từng thấy qua trận thế cỡ này bao giờ, đến nói năng cũng có chút lắp bắp. Một người đối đầu với tiêu sư cả thành, thật quá kinh khủng. Người không đủ ác, đứng không vững. Sau hôm nay, chuyện làm ăn vận tiêu ở Thiên Phụ thành này sẽ do Phúc Uy tiêu cục ta định đoạt. Giọng Lâm Trần không lớn, nhưng lại bá khí lạ thường. Thiếu Tiêu Đầu anh minh thần võ, ta cam nguyện làm chân chó cho ngài. Điền Bá Quang phục sát đất, chỉ thiếu điều quỳ lạy dập đầu. Lâm Trần, có cần ta gọi huynh đệ ở Tứ Xuyên không? Nhậm Doanh Doanh có chút không yên tâm, dù sao Thiên Phụ thành cũng hơn 10 triệu dân, cao thủ như mây, không phải chuyện đùa. Sao, Thiên Phụ thành cũng có người của các ngươi à? Lâm Trần kinh ngạc, giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo quả nhiên đông đảo khắp nơi. Lam Phượng Hoàng của Ngũ Độc thần giáo đang ở khu vực Thiên Phụ thành. Nhậm Doanh Doanh nói, Lam Phượng Hoàng. Lâm Trần có ấn tượng rồi, là cô nàng người Miêu nói giọng Tứ Xuyên, thích rắn độc trùng độc, người thì trông khá xinh đẹp. Không cần gọi người đâu, chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Trần tự tin, từ khi xuất sơn đến nay, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió. Đông Vương Bất Bại được xưng là giang hồ đệ nhất, chẳng phải cũng bị hắn giết rồi sao? Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trên đường lớn đâu đâu cũng là tiếng vó ngựa, bụi mù bốc lên từ phía. Giống như thổ phỉ vào thành, ba cánh sợ hãi bội vàng đóng cửa cái then. Qua đó có thể thấy, ba cánh Thiên Phụ thành sợ hai đám tiêu sư Hồng Vận tiêu cục này đến mức nào. Tiêu sư vốn là nghề nghiệp đàng hoàng, lại bị bọn chúng biến thành đám du côn lưu manh, thật sự làm mất mặt giới tiêu sư. Điền Bá Quang nổ một bãi nước bọn, ngay cả hắn cũng không nhìn nổi nữa. Kẻ nào dám nói xấu Hồng Vận tiêu cục chúng ta sau lưng, dám đụng đến người của chúng ta, không muốn sống nữa à? Hôm nay lão tử phải lột ra nó. Chỉ trong một nén nhang, bên ngoài Phúc Uy tiêu cục đã bị mấy ngàn tiêu sư vây kín. Thực lực không đồng đều, nhưng kẻ nào kẻ nấy đều mặt mày hung thần ác sát, nhìn không giống người tốt. Đứng hàng đầu là tứ đại kim cương của Hồng Vận tiêu cục, ai nấy đều có thực lực cấp tông sư. Chính là ngươi, kẻ đã đả thương người của chúng ta. Một gã tiêu sư mặt đầy sẹo đao quát lên. Hắn tên Lỗ Năng Thành, cao thủ tông sư trung kỳ, một trong ngũ đại kim cương của Hồng Vận tiêu cục. Bên cạnh là ba kim cương còn lại, gồm Trương Đại Lợi mặt mày gian xảo như chuột, Tạ Bảo Hòa thượng đầu trọc và Mã Phương mặt dài như lửa. Bốn người này cộng thêm Trương Đông Lượng, chính là ngũ đại kim cương của Hồng Vận tiêu cục. Thế lực này đặt trên giang hồ cũng miễn cưỡng xếp vào hàng nhị lưu. Lão đại của Hồng Vận tiêu cục là ai, bảo hắn ra đây nói chuyện với ta, ngươi chưa đủ tư cách. Lâm Trần căn bản không thèm để ý đến Lỗ Năng Thành này, chỉ có tổng tiêu đầu kia mới có tư cách nói chuyện vài câu với hắn. Đối phó với một Phúc Uy tiêu cục nhỏ bé như các ngươi, còn cần tổng tiêu đầu ra mặt sao? Lỗ Năng Thành cười lạnh, tiểu tử này thật sự cho rằng đánh thắng Trương Đông Lượng là thiên hạ vô địch rồi sao? Tổng tiêu đầu gần đây đã đột phá vấn đỉnh cảnh giới, ngay cả thành chủ Thiên Phụ thành cũng phải nể mặt ba phần. Ngươi chỉ là một thằng nhóc danh, cùng lắm là tông sư cảnh giới, thì mạnh được bao nhiêu? Lão tử cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, tự chặt hai chân, giao Phúc Uy tiêu cục cho chúng ta. Thứ hai, ta giết ngươi, rồi chiếm lấy Phúc Uy tiêu cục. Lỗ Năng Thành lạnh lùng nói, chọn con mẹ ngươi ấy, muốn đánh thì đánh. Điền Bá Quang đặt ngang thanh khoái đao bên hông, sớm đã không chờ nổi muốn động thủ rồi. Gần đây hắn tiềm tâm khổ tu các loại võ học, thực lực cũng đã đột phá đến tông sư cảnh giới. Đánh không lại tổng tiêu đầu của Hồng Vận tiêu cục, nhưng đối phó với tứ đại kim cương thì hắn vẫn khá chắc chắn. Đám lâu la xung quanh chết lặng, người của Phúc Uy tiêu cục sao mà ngớ ngẩn, đáng sợ thế. Muốn chạy về nhà quá. Muốn đánh chứ gì? Vậy đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Lỗ Năng Thành nghiến răng, khí tức kinh khủng bộc phát trong nháy mắt, tứ đại kim cương cực kỳ ăn ý cùng lúc ra tay, muốn lập tức tiêu diệt đám người Lâm Trần. Một chọi bốn, cho dù là tổng tiêu đầu cũng phải tránh né mũi nhọn. Tiểu tử này chắc chắn phải chết. Lũ ô hợp. Lâm Trần tung một kiếm quét ngang, kiếm khí tung hoành ngang dọc, mơ hồ xé rách hư không. Kiếm khí quét trúng đùi của tứ đại kim cương, xé rách hư không. Thật hay giả vậy? Đây là chuyện mà cường giả vấn đỉnh mới làm được chứ? Tiểu tử này là cường giả vấn đỉnh sao? Tứ đại kim cương chết sững, bản năng muốn bỏ chạy, nhưng thân thể đã không nghe sai khiến. Giây tiếp theo, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể mất thăng bằng, cả bốn người đồng loạt ngã song xoài trên đất. Ngoảnh đầu nhìn lại, tám cái chân vẫn còn đứng đó, máu tươi chảy không ngừng. Chương 69, Tử Lan Hiên, tử nữ đăng môn. Chương 69, Tử Lan Hiên, tử nữ đăng môn. A. Tiếng thét thảm thiết của bốn vị cao thủ cấp tông sư vang vọng khắp Thiên Phụ thành, kinh tâm động phách. Bọn hắn bị Lâm Trần chặt đứt hai chân, sống không được chết không xong, triệt để trở thành phế nhân. Bọn hắn không còn vẻ ngang ngược càn rỡ như trước, chỉ còn lại hối hận, không nên đến Phúc Uy tiêu cục này khoe khoang bản lĩnh. Tên chết tiệt Trương Đông Lượng, ngươi phế một mình thì thôi đi, còn kéo cả bọn ta theo. Tứ đại kim cương liều mạng rẽ rủa trên mặt đất, như chó gãy xương sống, thê thảm đến cực điểm. Giết hay lắm. Lũ xuất sinh này không việc gác nào không làm, cuối cùng cũng có ngày bị trời thu. Phúc Uy tiêu cục thay trời hành đạo. Sau này chúng ta đều đến Phúc Uy tiêu cục gửi tiêu. Kaka ta chỉ vì chút chuyện vặt mà cãi nhau với bọn chúng, liền bị bọn chúng đánh chết tươi. Hôm nay đại thù đã báo, ca ơi, huynh có thể yên nghỉ rồi. Bách tính Thiên Phụ thành mạnh dạn đến xem, ai nấy đều vỗ tay khen hay. Tứ đại kim cương chút hơi thở cuối cùng trong đau đớn, hơn nghìn danh tiêu sư sắc mặt trắng bệnh, sợ rằng mình cũng sẽ có kết cục như vậy. Bọn hắn muốn trốn, nhưng không dám trốn. Một kiếm phế tứ đại tông sư, thực lực khủng bố thế này, giết bọn hắn dễ như nghiền chết con kiến. Cho dù là tổng tiêu đầu đích thân ra tay, e rằng cũng phải chết. Kể từ hôm nay, việc vận tiêu ở Thiên Phụ thành này do ta định đoạt, quy củ của ta chính là quy củ, kẻ trái lệnh, giết. Lâm Trần quát lớn một tiếng. áp đảo đến nỗi mấy nghìn tiêu sư không dám ngẩng đầu, không một ai dám nói nửa lời phản đối. Phúc Uy tiêu cục từ giờ khắc này đã hoàn toàn đứng vững gót chân ở Thiên Phụ Thành, trở thành đệ nhất tiêu cục. Thiếu tiêu đầu đúng là tiên nhân. Điền Bá Quang cảm thán, mừng thầm mình không đi theo Lầm đại ca. Ở bên cạnh người như vậy, cho dù làm một tên lâu la chạy vặt cũng là tạo hóa. Dọn dẹp một chút, tiếp tục làm ăn. Lâm Trần bỏ lại một câu, xoay người trở về Phúc Uy tiêu cục. Khiêm đi, khiêm đi, đừng cản trở bà con làm ăn. Điền Bá Quang chống nạnh, ra vẻ sai khiến. Tiêu sư các tiêu cục khác như được đại xá, chạy trối chết khỏi Phúc Uy tiêu cục. Từ giờ khắc này, bá chủ Thiên Phụ Thành Hồng Vận tiêu cục đã hoàn toàn biến mất. 3 ngày sau, Phúc Uy tiêu cục, ta với các ngươi không chết không thôi. Tại một biệt viện nào đó ở Thiên Phụ Thành, tổng tiêu đầu của Hồng Vận tiêu cục đang nổi trận lôi đình. Người này một thân cơ bắp cuồn cuộn, mình đầy hình xăm, đầu chọc lóc, đích thị là một gã hoa hòa thượng. Pháp danh của hắn là Giới Không Đại Sư, thuộc danh Phương Đại. Vốn là một tên côn đồ vô lại, phạm tội nên chạy trốn vào Thiếu Lâm tự, nhờ thiên phú xuất chúng nên được vào Đạt Ma đường khổ tu, 10 năm sau tu thành cảnh giới tông sư rồi hoàn tụ. 10 năm trước, Giới Không hòa thượng đến Thiên Phụ Thành, sáng lập Hồng Vận tiêu cục. Nhờ dựa lưng vào Thiếu Lâm tự, thế lực khổng lồ này, Hồng Vận tiêu cục nhanh chóng nổi danh. Thêm vào đó, thực lực của Giới Không hòa thượng không tầm thường, lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã thâu tóm tất cả tiêu cục ở Thiên Phụ Thành, trở thành bá chủ nơi đây. Những năm này, Hồng Vận tiêu cục ngang ngược càn rỡ, không việc ác nào không làm, nhưng vì thực lực mạnh mẽ, người khác cũng chỉ đánh nuốt giận vào lòng. Tên thiếu tiêu đầu của Phúc Uy tiêu cục đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Giới Không hòa thượng vô cùng phẫn nộ. Thiếu tiêu đầu của Phúc Uy tiêu cục tên là Lâm Trần. Người này hành sự quyết đoán, ra tay tàn nhẫn, thực lực cũng đã đạt tới cảnh giới vấn đỉnh. Hồng Vận tiêu cục các ngươi đã đá phải tấm sắt rồi. Một nữ tử tóc tím dài tới eo, yêu kiều quyến rũ, lười biếng lên tiếng, giọng điệu còn mang theo một tia chế nhạo. Ta nhất định sẽ giết hắn. Giới Không hòa thượng mặt mày hung tợn. Ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi. Lâm Trần từng có chiến tích giết cường giả vấn đỉnh, thực lực sâu không lường được, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Nữ nhân tóc tím kinh thường, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia sáng khác lạ. Con mụ thối tha, ngươi coi thường ai hả? Giới Không hòa thượng đập bàn, thứ lạnh, hai người bạn của ta sắp đến Thiên Phụ Thành rồi. Bọn họ đều là cao thủ cấp bậc vấn đỉnh. Ba người chúng ta liên thủ, tên tiểu tử Lâm Trần kia dù thiên phú cao đến mấy cũng chắc chắn phải chết. Nhắc tới hai người bạn đó, ánh mắt Giới Không hòa thượng lóe lên. Hai người đó lai lịch cực lớn, một người là người của triều đình, là khách quý của Tào đốc chủ. Người còn lại vô cùng thần bí, tự xưng đến từ Thanh Thành Nội Tông, thực lực siêu quần. Giới Không hòa thượng từng nghe một vị lao tăng nhắc đến chuyện về Thanh Thành Nội Tông, biết rằng nhóm người này rất thần bí, cũng rất mạnh mẽ. Bọn họ ẩn cư tại Thanh Thành Sơn, không màng thế sự, trừ việc ra ngoài mua vật tư thì gần như không xuống núi. Giới Không hòa thượng có thể đột phá đến cảnh giới vấn đỉnh, vị bằng hữu thuộc Thanh Thành Nội Tông kia đã giúp đỡ không ít. Thời gian của ngươi hết rồi, tự lo liệu đi. Nữ nhân tóc tím bỏ lại một câu, yểu điệu xoay người rời đi. Mẹ kiếp, lao tử tốn cả 100 lạng vàng mới được gặp Hoa Khôi nửa khắc, Tử Lan Hiên đúng là cái động tiêu tiền. Giới Không hòa thượng mặt mày hung tợn, trong lòng thầm thề, rồi sẽ có ngày lao tử đưa con đàn bà cao ngạo này lên giường. Ý nghĩ này chỉ kéo dài trong chốc lát, Giới Không hòa thượng bỗng cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, dường như có một con manh thú đang rình rập mình trong bóng tối. Không dám nán lại dù chỉ một khắc, hắn lập tức rời đi. Sau tấm bình phong, một nam tử tóc trắng khoảng 18, 19 tuổi chậm rãi xuất hiện. Đôi mắt lạnh như băng sương, cả người tựa như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ. Thiên Phụ Thành, Phúc Uy tiêu cục. Sau khi giải quyết xong phiền phức từ Hồng Vận tiêu cục, Phúc Uy tiêu cục thuận lý thành trương trở thành tiêu cục danh tiếng nhất Thiên Phụ Thành. Khách đến gửi tiêu nườm nượp không dứt, việc làm ăn vô cùng phát đạt, tiền vào như nước. Hôm ấy, Phúc Uy tiêu cục đón một vị khách đặc biệt. Đó là một nữ nhân ung dung hoa quý, mái tóc tím dài chấm eo, dáng người thướt tha, làn da trắng như tuyết, tưởng chừng tuổi nhẹ cũng có thể vỡ tan. Vẻ đẹp không thể tả xiết, chính là Hoa Khôi của Tử Lan Hiên. Nữ nhân tóc tím vừa xuất hiện tại tiêu cục đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý, bất kể là tiêu sư hay khách hàng đều nhìn không rời mắt. Tuyệt sắc đường này, thiên hạ hiếm thấy, rất nhiều người cả đời cũng chưa từng được thấy một lần. Đây không phải là Hoa Khôi của Tử Lan Hiên sao? Nàng đến đây làm gì? Cho dù muốn gửi tiêu, cũng sẽ sai người hầu đến chứ. Mọi người bàn tán xôn xao. Vị tiểu thư này, cô có cần chúng tôi giúp gì không? Điền Bá Quang hai mắt sáng rực, chạy lon ton tới hỏi han, đường đường là cao thủ tông sư mà giờ đây lại chẳng khác gì tên tiểu nhị. Ta muốn gặp thiếu tiêu đầu của các ngươi. Giọng nữ nhân tóc tím lười biếng, ngay mà xương cốt người ta cũng phải mềm nhũn. Không vấn đề gì, ta đi gọi thiếu tiêu đầu nhà ta ra ngay. Điền Bá Quang toe toét cười ngây ngô, lon ton chạy vào hậu viện, lại vừa đúng lúc gặp Lâm Trần đi tới. Thiếu tiêu đầu, có người tìm ngài. Ta biết rồi. Lâm Trần gật đầu, dường như đã biết từ trước. Đến đại sảnh, nhìn thấy nữ nhân áo tím, nàng trời sinh yêu kiều, quyến rũ đến cực điểm, mỗi cử chỉ đều khiến người ta dục hỏa dâng trào, không tìm được muốn ôm vào lòng mà hung hăng giày vò. Lâm Trần thân mang Tam Đại Kỳ Kinh, đối với loại quyến rũ này có sức miễn dịch tự nhiên, lên tiếng chào, "Tiểu thư, cô tìm Lâm Mỗ có việc gì?" "Ngươi chính là thiếu tiêu đầu Lâm Trần của Phúc Uy tiêu cục." Quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy. Nữ nhân tóc tím đánh giá Lâm Trần một lượt, lập tức kinh ngạc trước vẻ phi phàm của hắn. "Cô là?" Lâm Trần cũng không ngạc nhiên, hiện giờ Phúc Uy tiêu cục danh tiếng vang dội, người biết tên hắn không ít. "Ta tên Tử Nữ." Nữ nhân tóc tím mỉm cười, tựa như hoa lan nở rộ, đẹp không sao tả xiết. "Tử Nữ?" Đồng tử Lâm Trần co rụt lại, dường như chợt nghĩ đến điều gì. Chương 70, Bang Tử Nữ áp tiêu. Chương 70, Bang Tử Nữ áp tiêu. Chẳng lẽ ngươi chính là vị hoa khôi nước tiếng của Tử Lan Hiên, Tử Nữ? Lâm Trần cười thăm dò. Hắn dù sao cũng chân ướt chân ráo đến đây, Thiên phủ thành lại rộng lớn như vậy, rất nhiều nơi hắn còn chưa kịp đặt chân tới. Hơn nữa, nữ tử tên tử nữ trong thiên hạ nhiều không kể xiết, chưa chắc đã là người hắn đang nghĩ đến. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Không ngờ thiếu tiêu đầu của Phúc Uy tiêu cục cũng biết đến tiểu nữ tử, thật khiến người ta vừa mừng vừa lo. Tử nữ khép lời, quả nhiên trăm vẻ quyến rũ. Quả nhiên là nàng. Đồng tử Lâm Trần có rút lại. Chủ nhân Tử Lan Hiên, tử nữ. Thủ lĩnh tổ chức thích khách Hàn Quốc, trung tình báo. Tử nữ không chỉ là người sáng lập Tử Lan Hiên, mà còn là một trong những người sáng lập tổ chức Lưu Sa. Thực lực của nàng không tầm thường, lại giỏi dùng độc, tuyệt không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Không ngờ nàng lại chủ động tìm tới cửa. Tử nữ tiểu thư đến Phúc Uy tiêu cục có việc gì? Lâm Trần vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hỏi tiếp. Không có việc gì thì không thể đến tìm ngươi sao? Giọng tử nữ mềm mại, như lời oán thán của khuê phụ nơi phòng sâu, khiến người nghe thấy mà lòng dạ sao động. Lâm Trần lặng thinh, nói, đây là Phúc Uy tiêu cục, không phải Tử Lan Hiên, mời tử nữ tiểu thư tự trọng. Lâm Trần mang trong mình ba bộ kỳ kinh, tâm tính nào phải người thường có thể sánh bằng, nên loại mỹ thuật này đối với hắn vô dụng. Bị nói như vậy, gương mặt vốn lạnh như băng xương của tử nữ cũng hiếm thấy thoáng hiện một vẻ hồng, để công tử chê cười rồi. Bây giờ có thể nói được chưa? Lâm Trần thản nhiên nói. Thật không dám giấu, tiểu nữ từ hôm nay đến là muốn cùng Lâm công tử thực hiện một giao dịch. Tử nữ khôi phục lại dáng vẻ mỹ nhân băng giá, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn nhiều, không còn chút hơi thở quyến rũ nào như vừa rồi. Có lẽ đây mới là bộ mặt thật của nàng, ngược lại càng khiến người ta rung động. Giao dịch gì, nói nghe xem nào. Lâm Trần đột nhiên hứng thú. Ta biết tung tích của giới không hòa thượng, không biết Lâm công tử có hứng thú không? Tử nữ cười như không cười. Mấy hôm trước Lâm Trần đã xử lý Hồng Vận tiêu cục, nhưng vẫn chưa tìm thấy giới không hòa thượng. Một cường giả vấn đỉnh có thủ với mình đang ẩn nấp ngay gần, đổi lại là ai cũng không thể yên lòng. Ồ, Lâm Trần kinh ngạc. Hắn cũng đang cho người tìm giới không hòa thượng, nhưng vẫn bật vô âm tín. Không ngờ thế lực của Tử Lan Hiên lớn đến vậy, ngay cả giới không hòa thượng cũng nằm trong tầm kiểm soát của họ. Quả không hổ danh là tổ chức tình báo hàng đầu, năng lực đúng là rất mạnh. Hắn chuẩn bị tìm người báo thủ. Tử nữ chú ý thấy sắc mặt Lâm Trần thay đổi, bèn tung thêm một tin chấn động. Báo thủ? Tốt quá rồi. Lâm Trần cười. Hắn đang sầu vì không tìm được giới không hòa thượng, không ngờ đối phương lại tự mình tìm tới cửa. Đây chính là cái gọi là đạp phá thiết hải vô mịch sứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Người không sợ sao? Đôi mắt hẹp dài của tử nữ lóe lên ánh sáng kỳ lạ, thầm nghĩ người này hoặc là quá tự đại, hoặc là quá mạnh mẽ. Giới không hòa thượng dù sao cũng là một cường giả vấn đỉnh, nếu hắn quyết tâm báo thù thì tuyệt đối rất khó đối phó. Hắn không trốn được đâu. Lâm Trần thản nhiên như không. Ngươi tự tin có thể bắt được hắn đến vậy sao? Người này dù gì cũng là cường giả vấn đỉnh, muốn trốn thì rất khó ngăn cản. Tử nữ nói, thiên phủ thành lớn như vậy, Phúc Uy tiêu cục nhân lực ít ỏi thế này, làm sao có thể tìm được giới không hòa thượng? Tử nữ tiểu thư chưa khỏi đã quá coi thường Lâm Mỗ rồi. Lâm Trần không tỏ rõ ý kiến. Hắn tuy không có tổ chức tình báo như Tử Lan Hiền, nhưng dưới trướng lại có đông đảo giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo. Nhậm Doanh Doanh lần này đến Ngũ Độc giáo tìm Lam Phượng Hoàng chính là để xử lý việc này. Ngũ Độc giáo đã hoạt động nhiều năm ở khu vực Thiên Phủ Thành, giáo chúng không ít, chỉ cần giới không hòa thượng lộ diện là lập tức sẽ bị phát hiện. Cho nên, tình báo của tử nữ đối với hắn mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thôi được, ta còn một tin tình báo nữa, ta nghĩ ngươi sẽ hứng thú. Thấy Lâm Trần không mấy để tâm, tử nữ đành phải tiết lộ thêm tin tức quan trọng. Nói nghe xem. Lâm Trần vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ngồi đó như một pho tượng, khiến người ta không thể dò xét. Ngay cả tử nữ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sự thâm trầm và định lực của Lâm Trần vượt xa tưởng tượng của nàng. Nàng cảm thấy nam tử chưa đầy 20 tuổi trước mắt này chẳng khác nào bậc ẩn sĩ cao nhân trên núi Trung Nam. Dù cho Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt, bọn họ cũng sẽ không nhíu mày lấy một cái. Trong số những người nàng quen biết, cũng chỉ có vị kia mới có thể sánh ngang. Vị kia hiện đã là một thế lực khổng lồ ở Thần Châu, một ý niệm là có thể định đoạt sinh tử của ngàn vạn người. Lâm Trần liệu cũng có thể trưởng thành đến tầng bậc đó sao? Nghĩ đến đây, hơi thở của tử nữ cũng trở nên có phần gấp gáp, nàng lập tức quyết định nói ra tất cả, may ra còn có chút cơ hội. Ta nhận được tin, giới không hòa thượng gần đây sẽ gặp mặt hai cao thủ vấn đỉnh khác, đến lúc đó sẽ liên thủ đối phó ngươi. Bọn họ là ai? Một người trong đó là thuộc hạ của Tào đốc chủ, tu vi cao thâm khó lường. Người còn lại là ai? Người của Nội Tông Thanh Thành phái. Nội Tông Thanh Thành phái? Thật sao? Thiên chân vạn sát. Lâm Trần khẽ nhíu mày. Ân đoán giữa hắn và Ngoại Tông Thanh Thành phái đã giải quyết xong, hắn không muốn xảy ra xung đột với Nội Tông. Không ngờ cái gì phải đến cuối cùng cũng đã đến. Ngươi còn biết được bao nhiêu chuyện? Lâm Trần nhìn chăm chú vào tử nữ, dường như muốn nhìn thấu nàng. Đây có được tính là giao dịch không? Tử nữ khẽ cười, đẹp đến mức không thể tả xiết. Tính. Lâm Trần kiệm lời như vàng. Được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả những gì ta biết. Giới không hòa thượng tử nữ bèn đem thực lực, nhược điểm, đường lối võ học của giới không hòa thượng và những người khác nói ra toàn bộ. Thậm chí đến cả nhà có mấy người nuôi chó giống gì cũng nói rõ ràng rành mạch. Các tổ chức tình báo các ngươi thật đáng sợ. Lâm Trần hít sâu một hơi, đồng thời cũng cảnh giác hơn. Tử nữ có thể lấy được tình báo của giới không hòa thượng vậy thì tình báo về bản thân mình, liệu nàng có nắm được không? Đông Sưởng, Tây Sưởng, Cẩm Y Địa Vệ, những cơ cấu tình báo này của Đại Minh liệu có nắm được không? Một cảm giác nguy cơ chưa từng có dâng lên trong lòng. Lâm công tử nói đùa rồi. Tử nữ khẽ thở dài. Ta rất muốn biết tử nữ tiểu thư biết được bao nhiêu về ta. Ánh mắt Lâm Trần trở nên sắc bén, tựa như một lưỡi dao. Lâm công tử lo xa rồi, với nhân vật như ngài, biết thêm nhiều tình báo thì có ích gì chứ? Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều sẽ trở nên vô nghĩa, giống như năm đó Tần Diệt lục quốc, tình báo có ích gì sao? Tử nữ lắc đầu, trên mặt thoáng hiện vẻ bị thương. Nói điều kiện của ngươi đi. Giọng Lâm Trần dịu đi một chút. Ta muốn mời ngươi áp một chuyến tiêu. Lúc này tử nữ mới nói ra điều kiện của mình. Áp tiêu. Lâm Trần mở ra, đây mà tính là điều kiện gì? Phúc Uy tiêu cục chúng ta chính là chuyên làm người này. Dù ngươi không nói, ta cũng sẽ nhận lời. Tử nữ lắc đầu, ta muốn ngươi đích thân áp tiêu, như vậy ta mới yên tâm. Ừm. Ánh mắt Lâm Trần khẽ nheo lại, thì ra đây mới là mục đích của tử nữ. Nhưng so với những tin tình báo lúc trước, điều kiện này của nàng cũng không tính là quá đáng. Nhiệm vụ được ban bố, giúp tử nữ áp tiêu. Đúng lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Chấp nhận nhiệm vụ. Lâm Trần trong lòng mừng rỡ. Nhiệm vụ mới được ban bố, hắn rất mong chờ phần thưởng sau khi hoàn thành sẽ là gì, bèn quả quyết chấp nhận. Được, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Lâm Trần trịnh trọng gật đầu, thời gian, địa điểm, vật cần áp tải. Chương 71, cường địch, ba vị cường giả vấn đỉnh chương 71, cường địch, ba vị cường giả vấn đỉnh 3 ngày nữa, ngươi sẽ rõ. Tử nữ khẽ cười, cố tình nút mở. Được, 3 ngày thì 3 ngày. Lâm Trần sảng khoái đáp. Đã nhận lời áp tiêu, thời gian khởi hành đương nhiên phải do chủ thuê quyết định. Trong 3 ngày này, vừa hay có thể làm quen một chút với Thiên Phụ Thành, nên hắn cũng không đợi. Thiên Phụ Thành, một phòng riêng trong tiểu lâu. Tao đại nhân, Trương tiên sinh, sự tình chính là như vậy. Phúc Uy tiêu cục đã cướp mối làm ăn của Hồng Vận tiêu cục chúng ta, còn giết cả Ngũ Đại Kim Cang, chặn mất đường tài lộc. Bọn chúng đông người thế mạnh, tiểu lệ đơn thương độc mã cũng không làm gì được. Giới Không Hòa thượng mặt mày âm trầm, đang hướng hai nam tử trung niên than thở kể khổ. Hai người này chính là bằng hữu của lão, hay nói đúng hơn là chỗ dựa vững chắc. Một kẻ trong đó da trắng nõn, không râu, cử chỉ điệu bộ lại có phần đẹo lạ, tay hay bắt ấn hoa lan, rõ ràng là một thái giám. Kẻ này tên là Tào Bộ, là một cán tướng đắc lực của Tào Chính Thuần. 10 năm trước đã tu đến vấn đỉnh trung kỳ, thực lực cực mạnh. Người còn lại Vận Thanh Sam, đôi mắt hẹp dài, khí tức trầm ổn như nước sâu, vừa nhìn đã biết là cao thủ đạo gia. Người này tên Trương Thạc, cao thủ tuyệt đỉnh của nội tông Thanh Thành phái. 10 năm trước đã là vấn đỉnh hậu kỳ, thực lực hiện nay lại càng sâu không lường được. Giới Không Hòa thượng đối với hai người cung kính hết mực, dáng vẻ như một tiểu đệ. Người ngoài chỉ biết Giới Không Hòa thượng là đại đương gia của Hồng Vận Tiêu cục, lại không biết Tào Bộ và Trương Thạc mới là ông chủ đứng sau giật dây. Hồng Vận Tiêu cục những năm gần đây thuận buồm xuôi gió, dù ở Thiên Phủ Thành làm mưa làm gió cũng không kẻ nào dám động tới, đương nhiên là e sợ thế lực đứng sau Tào Bộ đốc chủ Đông Hán Tào Chính Thuần. Trương Thạc là cao thủ nội tông Thanh Thành phái, những năm nay vẫn luôn ẩn cư, nhưng mỗi lần hạ sơn đều là để thu gom tiền bạc vật tư. Điểm này nội tông Thanh Thành phái cũng ngầm cho phép, dù sao bọn họ tuy là ẩn sĩ nhưng vẫn cần nhu cầu ăn uống thường ngày, tự nhiên không thể nào thực sự đoạn tuyệt với thế tục. Tào Bộ và Trương Thạc mấy năm nay để nâng đỡ Hồng Vận Tiêu cục, cũng đã ngấm ngầm trừ khử không ít đối thủ cạnh tranh. Nhờ vậy Hồng Vận Tiêu cục mới phát triển thần tốc đến thế. Lâm Trần cướp mối làm ăn của bọn họ, chặn đường tài lộc của bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trương tiên sinh, ta nghe nói Lâm Trần đã diệt ngoại tông Thanh Thành phái các vị, người của nội tông các vị không có chút phản ứng nào sao? Tào Bộ giọng nói a thế, ngược lại hỏi sang chuyện của Thanh Thành phái. Nội tông có quy củ của nội tông, huống hồ chuyện đó cũng là do ngoại tông tự chuốc lấy. Trương Thạc vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Ta nghe nói Dư Thương Hải là hậu duệ của một vị trưởng lão nội tông, vị đó không định báo thù cho hậu bối sao? Tào Bộ tiếp tục hỏi. Vị trưởng lão đó đang bế quan chưa xuất, nhưng chắc cũng sắp rồi. Trương Thạc đáp. Ồ, Tào Bộ chậm rãi gật đầu, cười nói, e rằng vị trưởng lão đó đã tu thành lục địa thần tiên rồi chăng? Phải. Trương Thạc gật đầu, tiết kiệm chữ như vàng. Nếu đã như vậy, chúng ta càng cần phải trừ khử Lâm Trần, biết đâu lại lấy được hảo cảm của vị trưởng lão kia. Trong mắt Tào Bộ ánh lên vẻ háo hức. Lục địa thần tiên, đó là những nhân vật đứng trên đỉnh thần châu, là bá chủ một phương. Chỉ cần nhận được một chút ân huệ của đối phương, cũng đã giúp ích cực lớn cho bản thân. Biết đâu lại nhờ đó mà đặt chân được vào cảnh giới lục địa thần tiên. Tào đại nhân có kế sách gì? Trương Thạc cũng có chút động lòng. Hắn đã kẹt ở vấn đỉnh hậu kỳ nhiều năm, chỉ còn cách ngưỡng cửa đăng tiên một bước chân. Những năm nay hắn thường xuyên qua lại trốn Hồng Trần, cũng là muốn tìm kiếm cơ duyên. Nếu có thể được vị trưởng lão kia chỉ điểm đôi chút, nói không chừng việc đăng tiên sẽ có hy vọng. Mà hắn chỉ cần giết chết Lâm Trần là được, mối làm ăn này tuyệt đối lời. Giới Không lão đệ, ngươi có ý kiến gì không? Tào Bộ thấy Trương Thạc có vẻ động lòng, liền quay lại chủ đề. Ta nhận được tin, mấy ngày nữa tiểu tử này sẽ áp một chuyến tiêu. Chúng ta có thể mai phục trên đường, vây giết hắn. Giới Không Hòa thượng lộ vẻ vui mừng. Có hai vị đại cao thủ ra tay, Lâm Trần chắc chắn phải chết. Có lý. Tào Bộ trầm ngâm giây lát, lại hỏi, Trương tiên sinh thấy thế nào? Được. Trương Thạc gật đầu. Với hắn, giết ở đâu cũng vậy. Một tên ngại danh miệng còn hôi sữa chưa đầy 20 tuổi, dù có chút thiên phú, lẽ nào chống đỡ nổi ba vị cao thủ vấn đỉnh? Ba vị cường giả vấn đỉnh đã dụng tâm tính kế một người, trừ phi kẻ đó là lục địa thần tiên, bằng không chắc chắn phải chết. Ba vị khách quan, rượu và thức ăn của quý vị tới rồi đây. Lúc này, bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa của tiểu nhị. Vào đi. Ngày thứ ba, Lâm Trần đã đến Phúc Uy tiêu cục từ sớm để đợi, tử nữ cũng đúng hẹn mà đến. Tử nữ tiểu thư, hàng hóa của cô đâu? Lâm Trần thấy nàng hai tay trống trơn, không hiểu trong hồ lô của tử nữ rốt cuộc bán thuốc gì. Chính là ta. Tử nữ khẽ cười, tựa như đóa hoa mang thai. Hôm nay nàng ăn vận có phần giản dị, nhưng vẫn không sao che giấu được dung nhan tuyệt thế. Ngươi. Lâm Trần trợn tròn mắt, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, không sao cả, bảo hộ người cũng là áp tiêu. Tiêu cục không chỉ áp tải hàng hóa, mà áp tải người cũng vậy, chỉ cần trả đủ tiền là được. Đi đâu? Hộ Long Sơn Trang. Ngươi đến đó làm gì? Lâm Trần nghi hoặc hỏi. Chủ nhân hộ Long Sơn Trang là Chu Vô Thị, lẽ nào tử nữ và Chu Vô Thị có mối quan hệ không tầm thường ư? Chẳng lẽ là tiểu thiếp Chu Vô Thị nuôi bên ngoài? Người nghĩ đi đâu vậy, ta được mời tham dự đại hội võ lâm, còn có cả thiệp mời đây này. Tử nữ liếc hắn một cái, không biết lấy từ đâu ra một tấm thiệp mời bằng vàng ròng. Đại hội võ lâm. Lâm Trần lập tức bừng tỉnh. Hắn cũng nghe nói Chu Vô Thị muốn tổ chức đại hội võ lâm, mời gọi anh hùng thiên hạ. Tử nữ thân là chủ nhân Tử Lan Hiên, lại là một tuyệt đại mỹ nhân, được mời cũng là chuyện thường tình. Lâm Trần vẫn luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, nhưng lại không thể nói rõ là không đơn giản ở chỗ nào. Lần này tử nữ muốn đến hộ Long Sơn Trang, vừa hay có thể xem thử Chu Vô Thị rốt cuộc muốn làm gì. Đi thôi. Cảm Tiêu Kỳ, hai người lên đường, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thành. Men theo quan đạo đi một mạch đến giữa trưa, hai người tới một khu rừng nhỏ. Nắng hè gay gắt, trong rừng có không ít người đang nghỉ chân tránh nóng. Đều là cao thủ. Lâm Trần liếc mắt đã nhìn ra, đám người này thực lực không hề tầm thường, kẻ yếu nhất cũng là cao thủ tiên thiên, thậm chí còn có vài vị tông sư. Sự xuất hiện của hai người lập tức thu hút ánh mắt của đám đông, từng cái nhìn đều không mấy thiện cảm. Thậm chí có kẻ còn nhìn chằm chằm vào tử nữ, nợ nụ cười đầy tà ý không cần đoán cũng biết bọn chúng đang nghĩ gì. Đối với loại tôn kép này, Lâm Trần tự nhiên chọn cách làm lơ. Ngay khi hai người đi tới giữa khu rừng, đám người kia đột nhiên đứng dậy vây quanh. Ha 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 ha. Ngay sau đó, một tràng cười ngạo nghễ vang lên, một bóng người cường tráng phi thân ra. Chính là giới không hòa thượng của Hồng Vận Tiêu Cục, đợi các ngươi đã lâu. Ngươi là ai? Lâm Trần lạnh giọng hỏi. Lâm Trần, ngươi đúng là quý nhân hay quên, lão tử chính là giới không hòa thượng. Giới không hòa thượng cười lớn nói. Ta đang muốn tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Chỉ bằng đám ô hợp này mà cũng đòi giết được ta ư? Lâm Trần cười lạnh, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không. Ngươi nghĩ lão tử sẽ đánh trận mà không chuẩn bị sao? Hôm nay ngươi có mọc cánh cũng đừng hòng thoát. Giọng giới không hòa thượng còn chưa dứt, hai bóng người với khí tức khủng bố đã chậm rãi xuất hiện. Không ai khác, chính là hai đại cường giả Vấn Đỉnh Tào Bộ và Trương Thạc. Chương 72, miểu sát, thực lực của tử nữ. Chương 72, miểu sát, thực lực của tử nữ. Thiên Phụ Thành, ngoại thành, Ly Hồn Lĩnh. Nơi này sở dĩ gọi là Ly Hồn Lĩnh là vì đây thường là trốn sát nhân đoạt của. Không ít thương nhân, dân thường đã gặp phải cường đạo cướp bóc, bỏ mạng nơi đất khách. Đương nhiên còn một nguyên nhân quan trọng khác, phạm nhân bị Thiên Phụ Thành lưu đày thường bị giết chết tại đây. Vì thế mới có tên Ly Hồn Lĩnh. Nào ai ngờ được, tại Ly Hồn Lĩnh lại đột nhiên xuất hiện ba vị Vấn Đỉnh cường giả, cùng vài vị tông sư cường giả và tiên thiên cao thủ. Mục đích chính là để giết chết Lâm Trần. Nơi này quả là một chỗ tốt để giết người. Lâm Trần không khỏi cười lạnh. Hôm nay, lão tử sẽ chặt cái đầu chó của ngươi ngay tại Ly Hồn Lĩnh này. Giới không hòa thượng gầm lên. Muốn lấy đầu của Lâm Mỗ, chỉ bằng nhiêu đây người e là không đủ. Giọng Lâm Trần lạnh như băng, vẻ mặt không chút dao động. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Giới không hòa thượng lửa giận bốc cao ba trượng, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Lâm Trần cũng từng có chiến tích giết Vấn Đỉnh cường giả. Hơn nữa, mỗi người bị giết đều là cao thủ trong hàng ngũ Vấn Đỉnh, hắn biết tự lượng sức mình, đương nhiên không dám làm chim đầu đàn. Cục xương khó gặm này vẫn nên giao cho Tào Bộ và Trương Thạc xử lý. Tử nữ, đối phương đông người mạnh thế, ngươi tự mình cẩn thận một chút. Lâm Trần thực ra không hề lo lắng cho sự an nguy của tử nữ, ngược lại rất muốn xem thực lực của nàng rốt cuộc đến đâu. Nữ nhân này vô cùng thần bí, luôn che giấu rất kỹ, cũng không biết đã dùng cách gì mà ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Tử nữ hơi thở như lan, giọng nói êm tai như chim hoàng oanh. Nàng vẻ mặt trấn tĩnh, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi. Một đám đại hán xung quanh nghe vậy, nhất thời tà hỏa bốc lên, đều muốn bắt sống tử nữ. Sau đó thỏa mãn thu tính, tuyệt thế bưu vật như vậy, cho dù là sát thủ máu lạnh cũng không nỡ xuống tay giết chết. Tử nữ, ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời, để lão tử thoải mái một phen, hôm nay may ra còn có đường sống. Ánh mắt giới không hòa thượng đảo liễu liệu từ trên xuống dưới người nàng, lóe lên vẻ tham lam tà độc. Hắn sớm đã có ý đồ bất chính với tử nữ, trước kia ở Tử Lan Hiên còn có chút kiêng dè, nay cơ hội tốt bày ra trước mắt, tự nhiên không thể nào bỏ qua. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Tử nữ lộ vẻ chán ghét. Không đáp ứng? Vậy thì không đến lượt ngươi quyết định đâu. Giới không hòa thượng quát lên giận dữ, năm ngón tay khép lại thành chảo, chụp về phía tử nữ. Đây là tuyệt học Long Chảo thủ của Thiếu Lâm tự, vừa cương mãnh vừa bá đạo, chảo ảnh tung bay như gió, liên tiếp công kích mấy chỗ yếu hại của nàng. Hừ. Tử nữ hừ lạnh, trong mắt hiện lên một tia yêu dị, một luồng ánh sáng rực rỡ bắn ra. Chỉ nghe một tiếng xoẹt nhanh như rắn độc phun nọc, lướt qua yết hầu giới không hòa thượng. Nguy hiểm. Giới không hòa thượng đội vàng vận chân khí, thi triển kim trùng cháo thiết bố sam để ngăn cản đòn chí mạng. Một tiếng bành thiết bố sam vỡ ra một vết rách, giới không hòa thượng cũng bị đánh bay lùi mấy chục bước. Thiện nhân, không ngờ cũng là Vấn Đỉnh, giấu kỹ thật. Giới không hòa thượng kinh hãi, quả nhiên đã xem thường thực lực của tử nữ. Nhưng kẻ có thể đứng vững ở Thiên Phụ Thành, sao có thể là hạng tầm thường? Huynh đệ, cùng lên, giết nữ nhân này! Giới không hòa thượng gầm lên giận dữ, một đám người liền xông lên vây công, muốn dùng chiến thuật biển người để làm hao tổn nội lực của tử nữ. Hừ! Tử nữ hừ lạnh một tiếng, một thanh trường kiếm kỳ dị tuốt vỏ, trong nháy mắt chém chết mấy người. Chiến lực cường đại khiến sắc mặt mọi người tái nhợt. Cũng có chút bản lĩnh đấy, lao tử chơi với ngươi. Giới không hòa thượng cười lớn, tung Thiếu Lâm Trường quyền đánh về phía tử nữ. Quyền phong gào thét, tung hoành ngang dọc, đánh cho không khí cũng phải rung chuyển. Thiếu Lâm Trường quyền còn có tên là Thái Tổ Trường quyền, là tuyệt kỹ thành danh của Triệu Công Dận, hoàng đế khai quốc đại tống. Quyền pháp cương mạnh bá đạo, mỗi một chiêu đều cực kỳ đơn giản, nhưng lại chiêu chiêu đập mạng. Giới không hòa thượng sớm đã luyện Thái Tổ Trường quyền đến cực hạn, hai cánh tay chân khí bao phủ, cứng như sắt thép. Tay không đối cứng với binh khí của tử nữ mà không hề rơi vào thế hạ phong. Võ công Thiếu Lâm quả nhiên sâu không lường được. Lâm Trần thầm than, Thiếu Lâm có thể trở thành thế lực đỉnh cấp trên giang hồ, nội tình mạnh mẽ khiến người ta kinh ngạc. Nhưng thực lực của tử nữ cũng khiến hắn bất ngờ không kém, dưới sự vây công của giới không hòa thượng cùng đám cao thủ, vậy mà nàng vẫn ung dung ứng phó, thật sự không đơn giản. Nữ nhân này không hề thể hiện tài năng, ẩn chứa cả đống bí mật. Lâm Trần, ngươi nếu biết điều thì ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta thấy ngươi thiên phú không tệ, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không, hai người bọn ta ra tay, ngươi chắc chắn phải chết. Giọng nói a dua the thé của Tảo Bộ vang lên, một lời vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, quả nhiên là tác phong của Đồng Sưởng. Ta có thể giết Đông Phương bất bại, đương nhiên cũng có thể giết các ngươi. Giọng Lâm Trần lạnh như băng, một câu nói lại khiến Tảo Bộ trong lòng rét lạnh. Vậy thì đã sao, ngươi dù mạnh đến đâu cũng tuyệt không phải là đối thủ của bọn ta. Ánh mắt Tảo Bộ lạnh đi, hắn không tin Lâm Trần có thể đồng thời thách đấu hai vấn đỉnh cao thủ. Thử thì biết. Giọng Lâm Trần bình thản, dường như hoàn toàn không sợ hai vấn đỉnh cường giả. Tuổi còn trẻ đã có khí phách như vậy, trên giang hồ e rằng chỉ có một người này. Ngông cuồng. Ánh mắt Tảo Bộ lạnh lẽo, chân khí trong cơ thể không ngừng lưu chuyển. Chân khí lạnh lẽo lại khiến không khí ngưng tụ thành xương. Lập tức lòng bàn tay phải hiện lên một lớp băng giá, mạnh mẽ đánh ra, một luồng hàn khí kinh khủng lao ra. Cây cỏ xung quanh đều bị đóng băng. Hàn băng chân khí. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Tảo Bộ, uy lực còn mạnh hơn hàn băng trưởng của Tả Lãnh Thiền. Lâm Trần không nhanh không chậm, hai tay vẽ vòng vẽ tròn, dễ dàng hóa giải hàn băng chân khí. Thái cực quyền thật mạnh, ta vừa rồi chỉ dùng 5 phần lực đã có thể dễ dàng chống đỡ hàn băng chân khí của Tảo Bộ. Lâm Trần thầm mừng, liền lấy Tảo Bộ ra luyện tay, để dung hội quán thông thái cực kinh. Tiểu tử lợi hại thật, hèn gì có thể giết Đinh Xuân Thu. Tảo Bộ nóng nảy bất an. Mỗi đòn công kích đều bị hóa giải dễ dàng, giống như đánh vào bông gòn, hoàn toàn không có chỗ dùng lực. Loại võ công kỳ quái này, thật đúng là chưa từng thấy bao giờ. Tiểu tử, nhận một kiếm của ta. Tảo Bộ đột nhiên rút kiếm, ngay khoảnh khắc thân kiếm ra khỏi vỏ, hàn khí cường đại lập tức lan tỏa. Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, như thể mùa đông giá rét ập đến. Huyền băng kiếm. Con người Lâm Trần co lại, hiển nhiên nhận ra thanh kiếm này. Đây là một thanh thần binh, xếp hạng 78 trên binh khí phổ. Không ngờ lại nằm trong tay Tảo Bộ. Có mắt nhìn. Tảo Bộ cười lạnh. Hắn mỗi khi buông kiếm, liền có lượng lớn hàn khí bay ra, lập tức đóng băng mọi thứ xung quanh. Ngay cả đá cũng không ngoại lệ. Một khi bị đóng băng, liền giòn như băng, chạm vào là vỡ. Lâm Trần kinh ngạc nhưng lập tức dùng thái cực kiếm pháp ứng phó, nhất thời kiếm quang rực rỡ, nơi kiếm khí bao phủ, hơi lạnh băng giá đều không thể đến gần. Thái cực kiếm pháp nhìn qua bình thường, thực chất lại tinh diệu tuyệt luân. Tảo Bộ dù đã dùng hết toàn bộ sức lực cũng không chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại chân khí của bản thân lại tiêu hao càng lúc càng nhiều. Chưa đánh được bao lâu đã bắt đầu cảm thấy chân khí không đủ, hàn khí cũng yếu đi 3 phần. Ngược lại nhìn Lâm Trần thì lại càng đánh càng hăng, chân khí như biển rộng mênh mông, dùng mãi không hết, lấy mãi không cạn. Lại còn quay ngược lại áp chế Tảo Bộ, đánh cho hắn phải lùi lại liên tục. Đây chính là chỗ huyền diệu của Thái Huyền Kinh, có thể sinh ra chân khí liên tục không ngừng, vĩnh viễn không cạn kiệt. Người khác càng đánh càng yếu, hắn lại càng chiến càng mạnh. Nếu Tảo Bộ biết Lâm Trần chỉ dùng 5 thành công lực, e rằng sợ đến mức bỏ chạy ngay tại chỗ. Trương Tiên Sinh, còn không ra tay thì đợi đến bao giờ? Tảo Bộ biết mình không địch lại Lâm Trần, chỉ đành cầu cứu. Hại. Trương Thạc thở dài một tiếng, sau đó một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bùng nổ. Chương 73, cường hãn, 1 chọi 2 chương 73, cường hãn, 1 chọi 2 Trương Tiên Sinh đã ra tay, Lâm Trần phen này chết chắc. Giới không hòa thượng phá lên cười lớn, trong nhận thức của hắn, Trương Thạc là vô địch, ít nhất là ở cảnh giới vấn đỉnh này, không ai là đối thủ. Đã từng có lúc, Trương Thạc đã có thể chạm sát cao thủ vấn đỉnh hậu kỳ, thực lực ngày nay lại càng thêm khủng bố. Chạm sát Lâm Trần, tuyệt đối không thành vấn đề. Điều này cũng chứng tỏ thực lực mạnh mẽ của Lâm Trần, lại có thể ép hai đại cường giả vấn đỉnh hậu kỳ phải liên thủ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc đến rất cằm. Một người trẻ tuổi chưa đến 20 mà đã có thực lực bậc này, thiên phú cỡ này quả thực là khoáng cổ thức kim. Ngươi rất mạnh, thiên phú của ngươi cũng rất mạnh. Trong số những người ta quen biết, có thể so sánh với ngươi chỉ có 2 người. Trương Thạc tán thưởng thực lực và thiên phú của Lâm Trần, khí thế trên người cũng tăng vọt cực nhanh. Vậy sao? Hai người đó là ai? Ta cũng muốn biết xem sao. Lâm Trần mỉm cười, vẻ mặt vẫn hiền lành vô hại. Một trong số đó là một tiên tài của nội tông phái ta, cũng kinh tài tuyệt diễm như vậy, ở cảnh giới tông sư đã có thể nghịch phạt vấn đỉnh, đến cảnh giới vấn đỉnh liền có thể đối đầu với lục địa thần tiên. Tuy không thắng, nhưng cũng chưa từng bại. Trương Thạc trầm rãi nói, thiếu niên tiên tài đó của nội tông, thiên phú được xem là ngàn năm có một. Được trưởng môn nội tông xem là nhân vật có khả năng đặt chân vào thiên nhân cảnh giới nhất của Đại Minh vương triều, chỉ sau Trương Tam Phong. Chỉ tiếc là, trưởng môn không cho hắn xuống núi, nếu không giang hồ ắt sẽ đại loạn, sẽ có rất nhiều người phải chết. Chỉ riêng điều này đã đủ chương 74, Như Lai thần trưởng, siêu độ vấn đỉnh chương 74, Như Lai thần trưởng, siêu độ vấn đỉnh ngay lúc Trương Thạc còn đang do dự, Lâm Trần đột nhiên động thủ, bất ngờ lao ra. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta liễu lưới, trợn mắt. Tiểu tử, dám đánh lén. Tảo Bộ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Đối mặt với một kẻ địch không hành động theo lẽ thường mà thực lực lại kinh khủng thế này, quả thực là ác ngộng. Hắn vốn tưởng mình đã là kẻ hung tàn nhất thiên hạ, nào ngờ Lâm Trần còn hung tàn hơn hắn gấp vài lần. Sớm biết thế này, dù có đánh chết hắn cũng không dám vì giới không hòa thượng mà ra mặt. Nhưng giờ đã cưỡi trên lưng hổ, khó mà xuống được, chỉ có một bên phải chết thì trận chiến mới kết thúc. Đối phó với đám người không ra người, ngậm không ra ngậm các ngươi, còn cần gì giang hồ đạo nghĩa? Lâm Trần chế giễu, tiếng còn chưa dứt, kiếm đã đâm vào cổ họng Tảo Bộ, máu tươi bắn tung tóe, rơi xuống đất như những đóa mai hoa đỏ thắm. Tảo Bộ kinh hãi tột độ, đội vàng lùi gấp, lúc này mới may mắn giữ lại được cái mạng. Nhưng cổ hắn vẫn không tránh khỏi bị đâm một vết thương dữ tợn, máu chảy không ngừng, cả người áo quần cũng bị nhuộm đỏ. Tên tiểu tử này tuyệt đối không thể giữ lại. Trương Thạc biết rõ sự đáng sợ của Lâm Trần, nếu lúc này không trừ khử, tương lai ắt thành đại họa. Hắn quát lớn một tiếng, chân khí tuôn trào như thủy triều, lợi kiếm lóe hàn quang, thanh thành kiếm pháp sắc bén đâm thẳng vào lưng Lâm Trần. Nhưng Lâm Trần sớm đã biết hết các chiêu thức tấn công của hắn, thuận tay đâm ra một kiếm, mũi kiếm chạm nhau, tóe lửa dữ dội. Ngay sau đó, Lâm Trần cổ tay vẫy vòng, sử dụng Thái Cực kiếm pháp, tức thì một luồng chân khí âm nhu phát ra, đẩy lùi Trương Thạc. Tào Bộ lại lao tới, hai đại cường giả tạo thành thế và kìm. Cả hai cùng thi triển tuyệt học mạnh nhất đời mình, quyết một đòn phải giết. Nhìn lại Lâm Trần, hắn vẫn ung dung tự tại, đứng giữa vòng đây, dùng Thái Huyền Kinh chính diện đối đầu cường địch. Trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành, hàn khí cuồn cuộn, những tiếng nổ dữ dội liên tiếp vang lên, sương lạnh tức thì bao phủ, tựa như buổi sớm mùa đông, tầm nhìn cực thấp. Mặt trời gay gắt, sương lạnh nhanh chóng tan đi. Trương Thạc, Tào Bộ kinh ngạc phát hiện, Lâm Trần đã biến mất. Hắn biến mất rồi. Sao lại thế này? Tào Bộ kinh ngạc, lúc này nội tâm đã hoảng sợ đến cực điểm. Một kẻ địch không nhìn thấy được, đáng sợ hơn nhiều so với kẻ địch thấy được. Lúc này, bọn họ ở ngoài sáng, Lâm Trần trong bóng tối, thế công thủ đã đảo ngược. Ngay lúc đó, Trương Thạc cảm nhận được một luồng chân khí mênh mông từ trên trời ép xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, khó lòng chịu đựng. Chân khí gào thét, thổi lá cây kêu xào xạc, sức mạnh khủng bố vô biên. Cùng lúc đó, một bóng người hiện ra giữa không trung, chính là Lâm Trần đã biến mất. Hắn lao thẳng xuống, quyền hóa thành trưởng, vẻ mặt không vui không buồn, giống như một pho tượng cổ Phật. Đây chính là Như Lai thần trưởng, tuyệt học vô thượng của Phật môn. Từ khi lĩnh ngộ đến nay, Lâm Trần chưa từng thi triển chiêu này với bất kỳ ai. Uy lực ra sao, chính hắn cũng không có đáp án chắc chắn, chỉ biết là vô cùng đáng sợ, tuyệt không thua kém Vạn Kiếm Quy Tông. Cùng liên thủ, giết hắn. Trương Thạc kinh hãi tột cùng, cảm nhận được mối đe dọa trước người, điên cuồng thúc dục Vân Trung kiếm, quyết một phen tử chiến. Tào Độ nghiến răng vận dụng chút hàn băng chân khí còn sót lại, đánh thẳng lên trời. Đối mặt với đòn tấn công của hai cường giả vấn đỉnh, ánh mắt Lâm Trần thoáng hiện vẻ thương hại, rồi bàn tay phải nhẹ nhàng đẩy xuống. Một bàn tay khổng lồ hư ảo từ trên trời giáng xuống, mang theo uy áp vô tận, trấn áp tất cả. Sức mạnh kinh hoàng khiến mặt đất bị ép nứt ra, xuất hiện một dấu tay khổng lồ. Cỏ cây, đá tảng đều hóa thành tro bụi. A a a a. Dưới đòn tấn công của Như Lai thần trưởng, Trương Thạc và Tạo Bộ liều mạng giơ kiếm chống đỡ, nhưng đối mặt với loại võ học siêu phàm này, mọi sự phản kháng của bọn họ đều đã định trước là vô ích. Một trường đánh xuống, hai người bị trấn áp xuống đất, gân mạch đứt lìa. Cuối cùng vẫn bị Như Lai thần trưởng siêu độ. Mạnh quá. Từ nữ thì thầm, lồng ngực phập phồng, kinh ngạc đến cực điểm. Lâm Trần đối mặt với sự hợp lực của hai đại cao thủ mà vẫn dùng ưu thế tuyệt đối nghiền ép, giết chết kẻ địch. Chiến tích khủng bố như vậy, trong thế hệ trẻ không ai sánh bằng. Hóa ra ta vẫn đánh giá thấp hắn. Tên này, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tử nữ vốn tưởng đã nắm được mọi thông tin về Lâm Trần, nhưng xem ra đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Dù chỉ là một phần nhỏ hé lộ, cũng đã mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Quái vật, ngươi đúng là quái vật. Tào Bộ và Trương Thạc chết trận, giới không hòa thượng kinh hãi đến cực độ, đã sợ đến phát điên. Hắn hoảng hốt không chọn đường, điên cuồng bỏ chạy, lại bị tử nữ một kiếm đâm xuyên yết hầu, ngã gục xuống đất như một đống bùn nhão. Một đời gian hùng giới không hòa thượng cứ thế bỏ mạng. Trận chiến kết thúc. Lâm Trần nói với tử nữ, đa tạ. Lần này có thể tiêu diệt toàn bộ đám Tào Bộ, Trương Thạc đều là nhờ vào mạng lưới tình báo của tử nữ. Nếu không, tuyệt đối không thể dễ dàng tóm gọn cả đám Tào Bộ như vậy. Không cần khách sáo. Tử nữ mỉm cười, đây là giao dịch giữa chúng ta. Từ nay về sau, Phúc Uy Tiêu cục ở Thiên Phủ Thành không còn nỗi lo sau lưng nữa. Mong là vậy. Lâm Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người ở giang hồ, thân bất do kỷ, không phải muốn dừng là dừng được. Ta rất tò mò, tử nữ tiểu thư rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật? Lâm Trần thản nhiên nói, với thực lực của tiểu thư, đủ sức một mình đến Hộ Long Sơn Trang tham gia đại hội võ lâm, cớ sao nhất định phải tốn công tốn sức muốn ta hộ tống ngươi đến đó? Đường đến Hộ Long Sơn Trang xa xôi, ta một thân nữ nhi yếu đuối, quả thực có chút sợ hãi. Tử nữ cười nói, lời giải thích này rõ ràng không ai tin. Cứ coi như ta chưa hỏi. Lâm Trần cười cười, không hỏi thêm nữa. Nhiệm vụ của hắn là đưa tử nữ đến Hộ Long Sơn Trang là được, những chuyện còn lại không liên quan đến hắn. Sau khi xử lý xong thi thể của đám Trương Thạc, Lâm Trần và tử nữ tiếp tục lên đường. Đông Hán, một lão thái giám tóc bạc trắng đang nghe thuộc hạ mật báo. Đã tìm thấy tung tích của Tào Bộ chưa? Lão thái giám chậm rãi hỏi. Bẩm đốc chủ, thuộc hạ bất tài, vẫn chưa tìm được tung tích của Tào công công. Thuộc hạ quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, mồ hôi đã thấm ướt áo. Người trước mắt chính là đốc chủ Đông Hán Tào Chính Thuần, một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Phế vật, một người sống sờ sờ, lại còn là cao thủ vấn đỉnh hậu kỳ, cứ thế biến mất sao? Tào Chính Thuần quát giận một tiếng, khí tức bùng nổ dữ dội, một tên công công đứng phía sau lập tức hóa thành xương máu. Công lực mạnh mẽ có thể thấy rõ. Thuộc hạ sợ đến mức phủ phục trên đất, mặt trắng bệch, nghiến răng nói, thuộc hạ chỉ tra được Tào công công đã đến Thiên Phụ Thành, sau đó mất tích một cách khó hiểu. Thuộc hạ đã phái người tìm 3 ngày nhưng không thấy bất kỳ manh mối nào. Cha, Tào Bộ đã gặp ai, đi những đâu, tất cả cha ra cho ta. Sớm phải thấy người, chết phải thấy xác. Ánh mắt Tào Chính Thuần lạnh như băng. Tào Bộ biết không ít bí mật của hắn, nếu thật sự chết rồi thì thôi, nhưng nếu đầu quân cho Hộ Long Sơn Trang, vậy thì nguy hiểm rồi. Đông Hán và Hộ Long Sơn Trang tranh đấu công khai lẫn ngấm ngầm đã nhiều năm, đều muốn tìm cơ hội đẩy đối phương vào chỗ chết. Một khi Chu Vô Thị nắm được chứng cứ quan trọng, thì Đông Hán, bao gồm cả hắn, sẽ hoàn toàn tiêu đời. Vâng, thuộc hạ như được đại xá, vội vàng bỏ dậy rời đi. Nội tông phái Thanh Thành, Trương Thạc vẫn chưa trở về sao? Một lão đạo sĩ tóc bạc trắng lên tiếng. Vẫn chưa, Trương Thạc sư đệ đến Thiên Phủ Thành rồi mất tích. Một đạo trưởng trung niên lắc đầu nói. Trương Thạc bao năm nay mỗi lần xuống núi đều trở về đúng hẹn. Lần này đã quá hạn 3 ngày, vi sư lo rằng nó gặp chuyện không may. Ngươi hãy đến Thiên Phủ Thành điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lão đạo sĩ tóc bạc chậm rãi nói. Đệ tử kính tuân sư mệnh. Đạo trưởng trung niên hành lễ rồi cáo lui. Chương 75, Kim Vãn Tiểu Độc Phòng, Hách Khốc Tử Nữ. Chương 75, Kim Vãn Tiểu Độc Phòng, Hách Khốc Tử Nữ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã nửa tháng trôi qua. Hoàng hôn buông xuống, dòng sông nhỏ lững lờ trôi. Trên quan đạo vắng bóng người qua lại, cỏ dại mọc um tùm, một con quạ đen đậu trên cành khô cất tiếng kêu ai oán. Một nam một nữ ngồi trên xe ngựa, cô độc trên đường dài. Bánh xe lọc cọp lăn bánh, tung lên bụi mờ, bị gió thổi tan tác nơi chân trời. Lâm Trần thấy cảnh tượng này, bất giác cất tiếng âm, khô đằng lao thụ hôn nhà, tiểu kiều lưu thủy nhân ra. Thịch Dương Tây Hạ, đoạn chàng nhân tại thiên ngai. Tử nữ ngồi trong xe, nghe Lâm Trần ngâm thơ, tức thì cảm thấy tuyệt diệu không tả, nói, không ngờ Lâm công tử chẳng những công lực sâu không lường được, mà văn tài cũng thuộc hàng nhất lưu đương thời, chỉ e không kém đại đường Thái Bạch Kiếm Tiên. Lâm Trần cười, nói, Thái Bạch Kiếm Tiên chính là Cửu Châu đệ nhất thi tiên, Lâm mỗ hổ thẹn không bằng. Lý Bạch dù ở thế giới này hay ở tiền thế, đều là đệ nhất nhân trên thi đàn. Cổ kim trong ngoài, không ai sánh bằng. Tử nữ cười nói, Lâm công tử quá khiêm tốn rồi. Hai người đã ở cùng nhau một thời gian, chuyện trò cũng dần nhiều hơn. Lâm Trần nói, Tử nữ tiểu thư, ta vẫn luôn có một điều thắc mắc muốn hỏi ngươi. Tử nữ nói, Lâm công tử có điều gì thắc mắc? Lâm Trần nói, vì sao ngươi không ở lại Tần Quốc? Với năng lực của ngươi, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Tần Quốc đông tiến thôn tính lục quốc, Hàn Quốc cũng đã trở thành một quận huyện của Tần. Tử nữ là người Hàn Quốc, lại là cao thủ hàng đầu và đầu lĩnh tình báo, nhân tài như vậy Tần Quốc chắc chắn sẽ tìm cách lôi kéo. Nàng không ở lại Tần Quốc hùng mạnh hơn, mà lại đến Đại Minh, quả thực khiến người ta khó hiểu. Hai. Tử nữ khẽ thở dài, giọng sâu thẳm, quân Tần tàn bạo, đã tàn sát cả trăm vạn dân Hàn Quốc. Tử nữ tuy chỉ là phận nữ nhi, nhưng cũng biết không phục vụ cho đế quốc. Lâm Trần khẽ gật đầu, nói, thì ra là vậy. Đối với hậu thế, Tần Hoàng thống nhất lục quốc, công lao cái thế thiên thu, đúng là thiên cổ nhất đế. Nhưng đặt vào bối cảnh lúc đó, người khác lại chẳng nghĩ như vậy. Huống hồ là ở thế giới này, Cửu Châu đang hồi phân ly, thiên hạ vẫn chưa định. Quý tộc lục quốc lưu vong khắp nơi, vẫn luôn nung nấu ý định lật đổ bạo Tần, khôi phục quốc gia. E rằng tử nữ cũng như vậy. Các ngươi tích lũy lực lượng, phát triển thế lực ở các quốc gia, chẳng lẽ thật sự muốn phục quốc sao? Sau khi đồng tiến, Tần Quốc mạnh như mặt trời giữa trưa, ngay cả Đại Minh Vương triều cũng bị lép vế đôi phần. Chúng ta, những kẻ vong quốc này thì làm được gì chứ? Các đại vương triều tranh đoạt không ngừng, cuối cùng chịu khổ vẫn là bá tánh. Chỉ mong sau này Cửu Châu uy về một mối, thiên hạ thái bình. Hưng, bá tánh khổ. Vong, bá tánh khổ. Hai người cứ thế một hỏi một đáp, đến trước hoàng hôn thì tới một quán trọ nơi hoang dã, trên mái hiên treo tấm biển hiệu Vạn Gia khách sạn. Vạn Gia khách sạn, cái tên này cũng thú vị đấy. Lâm Trần lẩm bẩm một câu rồi nói, chúng ta tối nay nghỉ lại nơi này, ngày mai là có thể đến Hộ Long Sơn Trang. Được. Hai người xuống xe ngựa, bước vào quán trọ. Tiểu nhị, cho hai gian thượng phòng. Lâm Trần gọi. Hai vị khách quan, thật ngại quá, hôm nay khách đông, thượng phòng đã hết rồi ạ. Tiểu nhị chạy tới đón khách, thấy Lâm Trần tay cầm trường kiếm, biết là người trong giang hồ, thái độ cũng khách khí hơn nhiều. Nhìn quanh một lượt, quán trọ đã chật ních khách nhân, ai nấy đều đang uống rượu ăn thịt, nói chuyện trên trời dưới đất. Lâm Trần và tử nữ nhìn nhau, đoạn nói, vậy cho hai gian phòng thượng cũng được. Tiểu nhị nói, xin lỗi khách quan, hiện chỉ còn lại một gian hạ phòng cuối cùng, hai vị hạ phòng. Lâm Trần thì không sao cả, chỉ e tử nữ không quen. Không sao, một gian hạ phòng cũng được. Tử nữ khẽ nói, đoạn trả tiền phòng. Ở Tử Lan Hiên, nàng là hoa khôi vũ mị quyến rũ, nhưng khi ra ngoài lại là một nữ hiệp giang hồ nhanh nhẹn tháo bát. Sự thay đổi này quả thực khiến Lâm Trần bất ngờ. Vâng ạ. Tiểu nhị vâng một tiếng, dẫn hai người lên lầu. Quán trọ này cũng không tệ, gian hạ phòng rất sạch sẽ, không có mùi gì khó chịu. Chỉ có điều hơi đơn sơ, không gian hơi nhỏ, và trong phòng chỉ có độc một chiếc giường. Người lui ra đi, mang lên cho chúng ta hai cân thịt bò, một hồ rượu và vài món sở trường của quán. Lâm Trần căn dặn, đoạn ném ra một nén bạc. Được ngay ạ. Tiểu nhị tươi cười, đóng cửa giúp hai người. Lâm Trần đi tới chiếc ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống. Bên ngoài là một hồ sen, phong cảnh cũng khá đẹp. Chẳng hổ là đế đô, ngay cả một quán trọ nơi hoang dã cũng tương tất ra trò. Lâm Trần cảm thán. Đương nhiên rồi, đây là sản nghiệp của Vạn Tam Thiên, phú hào bậc nhất Đại Minh. Tử nữ đáp lời, nàng đang ngồi bên mép giường. Vạn Tam Thiên. Lâm Trần thoáng sững người. Vạn Tam Thiên giàu nước đố đổ vách, sản nghiệp trải rộng khắp Đại Minh, thậm chí lan sang cả lục quốc. Khách quan, rượu và thức ăn ngài gọi tới rồi đấy ạ. Giọng tiểu nhị vọng vào từ ngoài cửa. Vào đi. Tiểu nhị bày biện thức ăn xong xuôi, rồi cung kính lui ra. Ăn tối xong, màn đêm dần buông. Lâm Trần ngồi đả tọa khổ tu bên cửa sổ. Tới cảnh giới của hắn, chỉ cần đả tọa một canh giờ là đủ thay cho cả đêm ngon giấc. Đi đường đã vất vả như vậy, ngươi vẫn không quên đả tọa tu luyện, thảo nào tuổi còn trẻ mà đã lợi hại đến thế. Tử nữ nằm trên giường, thân hình hiểu điệu quyến rũ, chỉ cần nhìn thêm một cái cũng đủ khiến người ta huyết mạch sôi trào. May mà Lâm Trần thân mang Tam Đại Kỳ Kinh, tâm tính viên mãn không chút tì vết, đổi lại là kẻ khác, e rằng sớm đã không kìm được mà bổ nhào tới rồi. Ngươi đúng là kẻ chẳng biết hưởng thụ gì cả, đôi lúc thật nhàm chán. Tử nữ thấy Lâm Trần hoàn toàn không để ý đến mình, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hụt hẫng. Thiên hạ này chưa từng có nam nhân nào nhìn thấy nàng mà còn giữ được lý trí, ngoại trừ Lâm Trần hắn, chẳng lẽ hắn là gỗ đá hay sao? Vậy mà Lâm Trần vẫn nhập tâm đả tọa, hoàn toàn không chút động lòng. Điều này càng khiến Tử Nữ thêm tò mò. Ầm ầm, sấm chớp rền vang, trời đổ mưa như chút nước, không khí oi bức chợt trở nên mát mẻ. Trời mưa rồi, lên giường ngủ đi chứ, ngồi đả tọa dễ nhiễm lạnh lắm. Giọng Tử Nữ có phần lười biếng, ánh mắt lúng liếng, ý cười thấp thoáng. Vẻ quyến rũ đạt đến cực điểm. Cao thủ như Lâm Trần, đừng nói là đả tọa giữa trời mưa, dù có ngủ giữa băng thiên tuyết địa 10 ngày nửa tháng cũng chẳng hề hơn gì. Tử Nữ tiểu thư không sợ sao? Lâm Trần chậm rãi lên tiếng. Ta có gì phải sợ chứ? Bậc anh hùng như Lâm công tử, chẳng hay biết bao nhiêu thiếu nữ mong được gả cho người. Tử Nữ cười nói, tựa như vừa thắng thế trong cuộc đấu khẩu này. Bộ dạng này đâu còn giống Hoa Khôi Tử Lan như nữa, rõ ràng là một thiếu nữ đang tuổi xuân thì. Vậy còn ngươi? Lâm Trần hỏi lại. Nếu Tử Nữ có thể gả cho công tử, đó chính là phúc ba đời tu luyện của ta. Tử Nữ cười đáp, nếu đã như vậy, chúng ta tối nay động phòng luôn đi. Lâm Trần mở bừng mắt, chẳng nói chẳng rằng liền bước tới định hành sự. Bộ dạng ấy khiến Tử Nữ giật nảy mình, vội vàng co người lại thành một cụm. Đâu còn nửa phần phong thái của cường giả hàng đầu. Đừng, đừng mà. Ta sai rồi, được chưa? Tử Nữ vội vàng nhận lỗi, thật sự sợ Lâm Trần làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn. Đường đường là Hoa Khôi Tử Lan Hiền, mà cũng có lúc sợ hãi nam nhân cơ đấy. Lâm Trần cười đầy ẩn ý, đôi mắt như tóe lửa, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Lâm công tử, nô gia thật sự biết lỗi rồi. Tử Nữ quả thật sợ hãi, vội vàng kéo chăn trùm kín người. Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, nàng mới hé đầu ra nhìn trộm, lại thấy Lâm Trần đã quay về chỗ cửa sổ ngồi đả tọa. Trong lòng bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại thoáng cảm thấy hụt hẫng. Ầm ầm, sấm chớp rền vang. Đêm đen gió giật, mưa lớn tầm tã, thời tiết thế này quả là thích hợp để giết người. Nửa đêm về sáng, Lâm Trần chợt phát giác có kẻ đang lén lén lút lút ngoài cửa phòng. Hắn lập tức vận khinh công bay vút lên xà nhà, ẩn mình đi. Quả nhiên đúng như dự liệu, giấy dán cửa sổ bị chọc thủng một lỗ, một ống nhỏ được luồn vào, phun ra từng làn khói mê. Một lát sau, một lưỡi dao mỏng sắc lách qua khe cửa, khởi bật chốt cài bên trong. Ngay sau đó, hai gã sát thủ vận dạ hành ý lặng lẽ lẻn vào phòng. Hai kẻ đó lục lọi khắp phòng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chương 76, La Võng, Lục Kiếm Nô. Chương 76, La Võng, Lục Kiếm Nô. Đã tìm thấy thứ đó chưa? Chưa tìm thấy. Có lẽ ở trên người, lục soát xem sao. Hai tên sát thủ lục soát một hồi không có kết quả, ánh mắt liền hướng về tử nữ đang say ngủ trên giường, tiến lên một bước chuẩn bị khám xét người nàng. Hai người nhìn nhau một cái, vén chăn lên xem xét, sắc mặt tức thì lại biến. Sao chỉ có một người? Còn một người nữa đâu? Thôi chết, chúng kế rồi. Hai kẻ vừa kịp phản ứng, lập tức định phá cửa sổ bỏ chạy. Đúng lúc này, Lâm Trần xuất hiện như quỷ mị phía sau hai người, liên tiếp ra tay điểm trúng huyệt đạo, khiến cả hai bị chế phục trong nháy mắt. Cùng lúc đó, tử nữ cũng bước tới, đôi mắt nàng ánh lên hàn quang. Thì ra ngươi không trúng mê hồn yên. Lâm Trần nói. Đương nhiên. Tử nữ bĩu môi. Xem ra bí mật của ngươi cũng không ít đâu. Lâm Trần cười cười. Tử nữ vốn là cao thủ dục độc, muốn dùng mê dược hạ gục nàng, chẳng khác nào múa dịu quá mắt thợ. Sắc mặt tử nữ lạnh như băng, hỏi, kẻ nào sai các ngươi tới đây? Ai ngờ lời còn chưa dứt, sắc mặt hai tên sát thủ đã biến thành xanh mét, máu tươi từ thất khiếu tuôn ra, chết ngay tại chỗ. Tự vẫn rồi. Lâm Trần kinh hãi trong lòng, sát thủ của các tổ chức giang hồ đều không sợ chết đến thế sao? Thuật tẩy não của thế giới này lại mạnh đến vậy sao? Tử nữ tiến lên lật mặt nạ của hai người, lại lục soát thêm một lượt, phát hiện trên cổ áo họ có hình con nện. Người của La Võng. La Võng. Đồng tử Lâm Trần co rút lại. La Võng là cơ quan tình báo của Đại Tần, bên trong có tổng cộng 8 cấp bậc sát thủ: Thiên, Sắt, Địa, Tuyệt, Si, Bị, Võng, Lượng. Mỗi người đều trải qua huấn luyện cực kỳ tàn khốc, tuyệt đối trung thành với Vương thất Tân Quốc. Trong đó, sát thủ cấp Thiên đứng đầu có thực lực cực mạnh, mỗi người đều sở hữu thực lực vấn đỉnh. Cấp sát xếp sau, nhưng cũng có thực lực tông sư. Hai tên sát thủ này đều có thực lực tiên thiên, hẳn là sát thủ cấp Địa. Đúng vậy, hình nện là dấu hiệu của La Võng. Loại độc này cũng là kiến huyết phong hầu đặc chế của La Võng, chỉ cần cắn đầu lưỡi là độc tính lập tức phát tác mà chết. Từ nữ khẽ gật đầu, nàng đã giao đấu với La Võng nhiều năm, tự nhiên không thể nhận nhầm bọn chúng. Người của La Võng lại dám xuất hiện trong lãnh thổ Đại Minh. Lâm Trần nhíu mày. Đại Minh không phải vương triều mạnh nhất, nhưng năng lực của Cẩm Y Liễu vệ lại đứng đầu các nước. Sao có thể để sát thủ của tổ chức La Võng xâm nhập vào được chứ? Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Trên người tử nữ có thứ gì khiến chúng hứng thú đến vậy? Lâm Trần thầm nghĩ, nhưng hắn không hỏi tử nữ. Hắn biết dù có hỏi, tử nữ cũng sẽ không nói ra. Nữ nhân này cũng chẳng phải dạng đèn cạn dầu. Nàng ta trăm phương ngàn kế nhờ mình làm bảo tiêu, chính là để đối phó với sát thủ La Võng. Ngươi không hỏi ta tại sao hả? Tử nữ hết sức kinh ngạc. Ta hỏi thì ngươi sẽ nói sao? Giọng Lâm Trần rất bình tĩnh. Tử nữ im lặng, nàng quả thực sẽ không nói. Ngày mai đưa ngươi đến Hộ Long Sơn Trang, nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành. Lâm Trần phất tay, ta thực sự không hứng thú với chuyện của các ngươi. Hắn một tay xách một cỗ thi thể, vụt biến mất vào màn đêm. Nửa canh giờ sau, hắn lại lặng lẽ quay về. Sau đó ngồi xuống đả tọa nghỉ ngơi, một đêm không lời. Hộ Long Sơn Trang nằm ở phía đông đế thành, phụ trách bảo vệ kinh đô. Tiên đế trước khi băng hà, vì sợ chính đức tuổi còn nhỏ, dễ bị kẻ gian thao túng, hoặc không đủ sức gánh vác triều chính, không biết phân biệt trung gian, nên đã đặc biệt hạ lệnh cho hoàng đệ là Chu Vô Thị thành lập Hộ Long Sơn Trang quyền lực đứng trên tất cả các cơ quan triều đình. Đồng thời ban cho hắn hai bảo vật tối thượng là đan thư thiết khoán và thượng vương bảo kiếm có thể trên chém hút quân, dưới chém gian thần dùng để kiểm chế lẫn nhau với đông sưởng, cơ quan đặc vụ cao nhất. Chu Vô Thị võ công chắc tuyệt, độc bộ thiên hạ, đại gian đại ác nhưng bề ngoài lại tỏ ra trung nghĩa, dạ tâm cực lớn, thành phủ sâu không lường được. Hắn ngấm ngầm phát triển thế lực, bồi dưỡng sát thủ, khống chế các tướng quân trấn thủ biên cương, âm mưu tạo phản. Nhưng hắn che giấu rất giỏi, người trong thiên hạ đều tưởng hắn là trung thần sánh ngang võ hầu. Chỉ có Lâm Trần biết, Chu Vô Thị dạ tâm bừng bừng. Nhưng hắn cũng không ngu đến mức công khai hô hào Chu Vô Thị là gian thần, làm vậy không những vô dụng mà còn tự rước họa vào thân. Biết được chân tướng chưa chắc đã thay đổi được gì, còn cần thời cơ thích hợp. Rõ ràng, bây giờ chưa phải lúc. Võ Lâm đại hội sắp được tổ chức, Hộ Long Sơn trang bóng người tấp nập. Các lộ hào kiệt tề tiểu, chống rong cờ mở, vô cùng náo nhiệt. Lâm Trần và Tử Nữ hai người cũng đến Hộ Long Sơn trang tham gia Võ Lâm đại hội. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng tử cực ma đồng. Hệ thống thông báo. Nhìn thấy phần thưởng, Lâm Trần vui mừng khôn xiết. Tử cực ma đồng là một loại đồng thuật cường đại trong đấu la. Từ thấp đến cao chia làm 4 cảnh giới: Tung Quan, Nhập Vi, Giới Tử và Hạo Hãn. Nhìn sang ngàn dặm, soi rõ từng chi tiết, tuyệt đối là kỹ năng phụ trợ cấp thần. Có tử cực ma đồng rồi, đối phó với những kẻ địch giỏi ẩn nấp sẽ dễ dàng hơn nhiều, thực chiến của ta cũng sẽ tăng mạnh. Lâm Trần mừng rỡ. Lâm công tử, người sao vậy? Thấy Lâm Trần đột nhiên im lặng, Tử Nữ quan tâm hỏi. Không có gì, Lâm Trần hoàn hồn, nói, phải rồi, ta phải về Thiên Phụ Thành. Võ Lâm đại hội sắp diễn ra, Lâm công tử sao không tham gia tỷ thí? Với võ học của công tử, chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạ. Tử Nữ vuốt lọn tóc mai, nói, so với việc danh chấn thiên hạ, ta vẫn thấy áp tiêu quan trọng hơn. Lâm Trần lắc đầu, hắn thực sự không có chút hứng thú nào với việc tham gia Võ Lâm đại hội. Có thời gian này đi thêm một chuyến áp tiêu, phần thưởng hệ thống cho còn tốt hơn gấp trăm lần. Ô, Tử Nữ có chút thất vọng. Ta muốn nhắc nhở Tử Nữ tiểu thư một câu, Chu Vô Thị không phải kẻ tốt lành gì đâu, đừng có giữ hổ như bỉ. Lâm Trần nói xong, xoay người rời đi. Hừm. Tử Nữ sững người một chút, nhìn theo bóng Lâm Trần rời đi, khẽ thở dài, rồi xoay người tiến vào Hộ Long Sơn Trang. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Sau khi rời Hộ Long Sơn Trang, Lâm Trần thẳng tiến về Thiên Phụ Thành. Bất chi bất giác, 3 ngày nữa lại trôi qua, trời đã nhá nhem tối. Hắn đi tới một sườn núi, một kiếm khách đã chặn đường hắn. Người nọ thân hình còn xuống, tóc trắng rối bù, mắt bịt kín, tay nắm chặt một thanh trường kiếm sắc bén. Lao trượng, vì sao chặn đường ta? Lâm Trần hỏi. Bởi vì ngươi đã lấy đi thứ vốn không thuộc về ngươi. Lao giả bịt mắt nói. Lâm Trần nghe mà mơ hồ, hỏi, thứ gì? Thiên hương đậu khấu. Lao giả bịt mắt đáp. Lâm Trần lắc đầu, không hiểu Lao đang nói gì. Hắn quả thực biết thiên hương đậu khấu, đó là bảo vật mà Chu Vô Thị đã tốn cả đời tìm kiếm. Có thiên hương đậu khấu là có thể khiến người yêu của hắn là Tố Tâm tỉnh lại. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến mình? Đột nhiên, hắn nghĩ đến một khả năng, nếu vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Giọng Lao giả bịt mắt lạnh như băng, ta nhận được tin tức, thiên hương đậu khấu đang ở trong tay ngươi. Lâm Trần cười lạnh, nếu ta nói không có, các ngươi tin không? Không tin. Lao giả bịt mắt lắc đầu. Xem ra các ngươi đã chắc chắn thiên hương đậu khấu ở trên người ta, nếu ta không giao ra, các ngươi sẽ động thủ giết ta. Lâm Trần lạnh giọng nói. Đúng vậy. Lao giả bịt mắt nói không nhiều lời, nhưng lại rất cố chấp. Tiếng nói vừa dứt, năm bóng người đồng loạt xuất hiện, vây Lâm Trần vào giữa. 6 người, 6 thanh kiếm, 6 cao thủ vấn đỉnh. Nếu ta đoán không lầm, 6 vị đây hẳn chính là sát thủ hạng thiên của La Võng, Lục Kiếm Nô. Chương 77, nghiền ép Lục Kiếm Nô. Chương 77, nghiền ép Lục Kiếm Nô. Tuổi còn nhỏ mà đã biết đến La Võng của Đại Tần, nhãn lực của ngươi quả không tệ. Lao giả bịt mặt lên tiếng khen. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là đoạn thủy trong Lục Kiếm Nô, kẻ tinh thông tính giác và thuật tận thân. Vị bịt mặt kia hẳn là Chân Cương Lâm Trần tiếp tục nói, lần lượt điểm mặt chỉ tên thân phận và tuyệt kỹ của cả 6 người. Lục Kiếm Nô, 6 sát thủ thiên tự nhất hảo của La Võng, lần lượt là Đoạn Thủy, Loạn Thần, Vong Lượng, Chuyển Phách, Diệt Hồn và thủ lĩnh Chân Cương. 6 người này thực lực đều rất mạnh, nếu liên thủ có thể giao đấu với cả kiếm thánh Cái Nhiếp. Ngươi lại biết cả tình báo về bọn ta, thật khiến người khác bất ngờ. Lão giả bịt mắt luôn miệng khen ngợi, nhưng sát ý cũng theo đó mà trở nên mãnh liệt hơn. Một kẻ biết rõ gốc gác của Lục Kiếm Nô, lại còn là người của Đại Minh Vương triều, nhất định phải chết. Ta rất tò mò, vì sao các ngươi cũng muốn thiên hương đậu khấu? Lâm Trần vẫn rất bình tĩnh. Biết quá nhiều, đối với ngươi chẳng có gì tốt đẹp. Lão giả bịt mắt nói. Trong mắt các ngươi, ta đã là kẻ sắp chết, ta muốn chết được minh bạch một chút. Lâm Trần thản nhiên nói. Hắn rất muốn biết La Võng và Thiên Hương Đậu Khấu có liên hệ với nhau như thế nào. Chẳng lẽ giữa La Võng và Chu Vô Thị có bí mật gì không thể cho người khác biết? Bọn ta trước nay không nói nhiều lời với kẻ đã chết. Lao giả bịt mắt nói, sát ý dâng lên đến cực điểm. Hai, vốn định để các ngươi sống thêm một lát, xem ra không cần thiết nữa rồi. Lâm Trần vừa dứt lời, vỏ kiếm đã hóa thành một mũi tên, bắn thẳng tới yết hầu Lao giả bịt mắt. Đoạn Thủy giật mình, vội vàng giơ kiếm lên nữa. Một tiếng ken vang lên, hắn bị chấn văng ra sau, hổ khẩu nứt toát, máu tươi nhỏ giọt. Nội lực thật mạnh. Đoạn Thủy kinh hãi trong lòng. Công lực của thiếu niên trước mắt này e rằng không thua kém gì lao quái vật của các đại phái. Giết! Lục Kiếm Nô đồng loạt rút kiếm, hàn quang lóe lên lạnh lẽo, kiếm khí tung hành, cỏ cây xung quanh đều bị nghiền nát. Thủ lĩnh Chân Cương cầm kiếm chủ công, trong nháy mắt đã áp sát chém tới. Lâm Trần mắt nhanh tay lẹ, trường kiếm trong tay xuất vỏ, chặn đứng Chân Cương. Chân khí cuộn trào, mặt đất tức thì nứt ra một vết rãnh sâu hoắm. Diệt Hồn, Chuyển Phách tức khắc quăng ra xích sắt hàn thiết, khóa chặt lấy thanh Thái A kiếm của Lâm Trần. Ngay sau đó, một luồng kiếm khí bắn thẳng đến mi tâm Lâm Trần, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay. Trong gang tấc nguy hiểm, hắn vận chuyển Thái Huyền Kinh, một lớp chân khí hộ thân hùng hồn tức thời hiện ra, thay hắn đỡ lấy nhát kiếm chí mạng này. Chân khí thật mạnh. Đồng tử loạn thần co rụt lại, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm ập xuống. Chỉ thấy Lâm Trần cổ tay xoay tròn, một lực đạo cường mạnh theo đó bùng nổ, trực tiếp giật đứt xích sắt. Rồi một kiếm chém về phía loạn thần, kẻ sau hốt hoảng lùi lại, hộ giáp vỡ tan, hiện ra một vết thương dữ tợn. Lục kiếm nô vây công Lâm Trần, thế công như cuồng phong bão táp. Vong lượng múa song kiếm xuất hiện sau lưng Lâm Trần, vô tình chém mạnh xuống. Một đòn này nhanh như tia chớp, lại vô cùng đáng sợ, dù là cường giả vấn đỉnh cũng khó lòng tránh né. Vong lượng cười tà mị, tưởng rằng đã đắc thủ, nhưng đáp lại hắn lại là một trường nhẹ bẫng. Một trường này nhìn như chậm chạp, thực tế lại nhanh đến cực hạn, mạnh tựa xét đánh. Vong lượng kinh hãi, hắn hoàn toàn không cảm nhận được Lâm Trần xuất trường lúc nào, cứ như thể một trường này đã chờ sẵn ở đó đợi hắn xuất hiện vậy. Chẳng lẽ Lâm Trần đã nhìn thấu đường lối của mình? Không thể nào. Một trường đánh mạnh vào nội tạng, lực đạo tức thời tôn trào, chấn vong lượng bay ngược ra sau, hoa một tiếng phun máu tươi. Cơn đau dữ dội khiến sắc mặt vong lượng trắng bệnh, tựa như gặp phải quỷ. Nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười quỷ dị. Lâm Trần nhíu mày, cảm nhận được một luồng sát khí còn đáng sợ hơn. Chỉ trong mấy mắt, một tàn ảnh lóe lên rồi biến mất, như quỷ mị không hình không bóng. Lão giả bịt mắt không biết xuất hiện từ đâu, mũi kiếm gần như đã kề vào yết hầu Lâm Trần. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Lâm Trần trường kiếm vung ngang, hóa giải đòn tấn công chí mạng của Đoạt Thủy. Lục kiếm nô, quả nhiên rất mạnh. Lâm Trần lên tiếng khen. Vừa rồi giao thủ một phen, chỉ trong nháy mắt, Lục kiếm nô đã tung ra 6 đòn ám sát chí mạng. Cương giả vấn đỉnh bình thường, đến kiếm thứ nhất cũng không đỡ nổi. Cương giả vấn đỉnh trung kỳ ổn định, có lẽ đỡ được 2 kiếm, nhưng đến kiếm thứ 3 chắc chắn bỏ mạng. Cương giả vấn đỉnh hậu kỳ có thể dựa vào chân khí cường hãn đỡ được 5 kiếm, nhưng đến kiếm thứ 6 chắc chắn bị trọng thương, thậm chí tử vong. Lục kiếm nô sớm đã được rèn luyện thành những cô máy giết người, 6 người hợp nhất, mỗi người một nhiệm vụ. Thực lực của 6 người nếu tách riêng thì không phải đỉnh tiêm, nhưng một khi liên thủ, uy lực tăng vọt. Chẳng trách năm đó có thể đối đầu trực diện với kiếm thánh Cái Nhiếp. Ngươi lại có thể đỡ được đòn liên thủ của bọn ta, đủ để sánh ngang với kiếm thánh Cái Nhiếp. Giọng chân cương lạnh như băng, đôi mắt càng lạnh lùng vô tình, đích thị là một cỗ máy giết chóc. Một chiêu bức lui Đoạt Thủy, một chiêu đả thương Loạn Thần, một chiêu trọng thương Vong Lượng. Chỉ một hiệp giao đấu, đối phương không hề hấn gì, còn Lục Kiếm Nô đã có 3 người bị thương. Chiến lược đáng sợ đến mức nào? Vậy sao? Lâm Trần cười lạnh một tiếng, rồi đột nhiên tấn công. Thân ảnh nhanh đến khó tin, tựa như một vệt cầu vồng, khiến người ta nhìn không kịp. Một kiếm chém về phía chân cương, lực lượng hùng hồn, kiếm khí sắc bén, tốc độ cực hạn, ép chân cương đến không thở nổi. Cảm giác gáp bức khủng bố thế này, quả thực còn mạnh hơn cả kiếm thánh Cái Nhiếp năm đó. Lúc này không thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn đỡ một đòn. Một tiếng ken vang lên, tia lửa bắn tóe, Thái A kiếm và kiếm của chân cương chính diện giao phong, kiếm khí quét sạch mọi thứ. Lâm Trần cổ tay khẽ động, một luồng cự lực bùng nổ, nửa người chân cương bị ép lún sâu xuống đất. Kẻ sau cắn răng, cố gắng chống đỡ. Cùng lúc đó, 5 người còn lại cũng lập tức lao đến hỗ trợ. 5 đòn tấn công chí mạng liên tiếp nhắm vào mắt, cổ họng, tim, lưng và đầu. Mấy người này ra tay tàn độc, chiêu nào chiêu nấy đều muốn đẩy người vào chỗ chết. Lâm Trần tung một trường dữ dội, mượn phản lực lùi gấp, tránh khỏi đòn tấn công. Chân cương thoát hiểm, nhưng bị trường lực làm bị thương, khóe miệng rỉ máu tươi. Lục Kiếm Nô lúc này mới nhận ra thực lực của Lâm Trần đáng sợ vượt xa lẽ thường, tốc độ quá nhanh, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú. Hơn nữa còn nhìn thấu đường lối tấn công của bọn họ, bất kể phương diện nào cũng bị khắt chế hoàn toàn. Cứ tiếp tục thế này, bọn họ thật sự sẽ bỏ mạng tại đây. Chân cương, nằm mạng đi. Lâm Trần quát lớn một tiếng, một kiếm chém mạnh tới, lực lượng khủng bố, tốc độ cực hạn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chân cương lại bay ngược ra sau, đập nát một tảng đá lớn mới miễn cưỡng dừng lại. Chết chân cương còn chưa nói hết lời, Lâm Trần đã lại lao tới. Chết tiệt. Đồng tử chân cương co rút dữ dội, tiểu tử này sao cứ nhằm vào ta thế? Giết. Lâm Trần dựa vào tốc độ và sách lược kinh người, ép trận chiến từ 1-6 thành 1-1, chân cương bị áp chế hoàn toàn, trên người chi chít vết kiếm, trông vô cùng dữ tợn. Lục Kiếm Nô trong lòng kinh hãi, Lâm Trần tốc độ quá nhanh, nội lực hùng hậu, tấn công lại không theo bài bản nào, chỉ nhằm chân cương mà đánh, khiến bọn họ vô cùng bị động. Vốn dĩ chân cương là chủ công, dùng thực lực đối đầu chính diện với địch nhân, để những người khác thừa cơ hành động, tung đòn một kích tất sát. Hiện tại Lâm Trần chủ động tìm đến chân cương, dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép, triệt để phá vỡ sự phối hợp tác chiến giữa bọn họ. Hiệu quả cũng rất rõ rệt, Lục Kiếm Nô mất đi sự liên kết, biến thành mạnh ai nấy đánh. Tử Cực Ma Đồng quả nhiên hữu dụng, có thể nhìn thấu mọi hành động của đối thủ, nếu không trận chiến này e rằng sẽ vô cùng gian nan. Lâm Trần thầm nghĩ, chỉ cần giải quyết chân cương, 5 người còn lại không đáng lo ngại. Chương 78, Trạm sát Lục Kiếm Nô chương 78, Trạm sát Lục Kiếm Nô. Lâm Trần chiến lược lưu hãn, dễ dàng áp chế thủ lĩnh Lục Kiếm Nô là chân cương. Tiểu tử này, thực lực thật mạnh. Phải dốc toàn lực, nếu không chắc chắn phải chết. Chân cương nghiến răng, tung hết sức chống đỡ. Thực lực của hắn vốn không yếu, dốc sức phản kích, vậy mà cũng miễn cưỡng đỡ được công thế của Lâm Trần. Tốc độ cả hai đều cực nhanh, chỉ thấy hai đạo tàn ảnh không ngừng lướt qua nhau. Kiếm khí cuồng bạo tung hoành, cỏ cây đá vụn xung quanh đều bị nghiền thành bột mịn. Mấy người còn lại cũng không dám chậm trễ, liên tiếp tung ra sát chiêu công kích Lâm Trần. Bằng không chân cương vừa chết, tất cả bọn chúng đều sẽ bỏ mạng dưới tay thiếu niên này. Lâm Trần cũng không nương tay, chớp lấy cơ hội tung một trường ấn vào ngực chân cương, lực lượng như hồng thủy quần quận chút xuống, tức khắc đánh nát hộ giáp trên người hắn. Phụt. Chân cương hộc máu bay ngược ra ngoài, trong máu tươi còn lẫn cả nội tạng vỡ nát. Nhân lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Lâm Trần quát lớn, tốc độ đột ngột tăng vọt, loáng cái đã đến trước mặt chân cương, một kiếm xuyên thủng yết hầu hắn. Khụ khụ. Chân cương ho ra từng ngụm máu lớn, đồng tử tràn đầy kinh hãi, cuối cùng chết đi trong sợ hãi tột cùng. Đến chết hắn cũng không ngờ, có ngày mình lại bỏ mạng dưới tay một thiếu niên tiêu sư. thủ lĩnh lục kiếm nô, chân cương, tử trận, cùng lên, giết hắn. Đoạn Thủy gầm lên giận dữ, thân pháp quỷ mị lại xuất hiện, kiếm quang bao phủ lấy Lâm Trần. Muốn chết. Lâm Trần sớm đã dùng tử cực ma đồng nhìn thấu hành tung của Đoạn Thủy. Thân hình khẽ động, dễ dàng tránh được công kích. Một kiếm chém ngang lưng, Đoạn Thủy đổ ầm xuống đất, thân thể tách làm đôi, chết ngay tại chỗ. Đoạn Thủy tử trận. Hai chiến lực mạnh nhất của lục kiếm nô lần lượt bỏ mạng, mấy kẻ còn lại mặt lộ vẻ kinh hoàng, lòng dạ rối bời. Không có chân cương chủ công, không có Đoạn Thủy tung đòn chí mạng, sức chiến đấu của bọn chúng đã giảm đi rất nhiều. Đối mặt với Lâm Trần như hổ như sói, bọn chúng chẳng khác nào cừu non đợi làm thịt, cá nằm trên đất. Bọn chúng không ngờ, thiếu niên Tiêu sư trông có vẻ vô hại này lại mạnh mẽ đến thế. Liều mạng với hắn, Loạn Thần gầm lên dữ tợn, chuẩn bị liều chết một phen. Hắn đột nhiên tung ra một kiếm, đâm thẳng vào tim Lâm Trần. Thế nhưng, kiếm này lại đâm vào khoảng không. Loạn Thần chỉ cảm thấy tim mình lạnh buốt, một thanh trường kiếm nhuốm máu đã đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt. Không thể nào. Loạn Thần mặt đầy kinh hoàng, rồi ngã vật xuống đất. Lục kiếm nô, chỉ còn lại diệt hồn, chạm phá và vong lượng. Quái vật, ngươi là đồ quái vật. Vong lượng sợ đến mức lùi lại liên tục, đã mất sạch chiến ý, lần đầu tiên hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi cái chết. Chạm phá và diệt hồn cũng vậy, ba kẻ mạnh nhất của lục kiếm nô đều đã chết, bọn chúng sao có thể là đối thủ của Lâm Trần? Tiễn các ngươi lên đường. Lâm Trần không hề có ý định tha cho bọn chúng, thân hình loáng lên, liên tiếp tung ra ba kiếm. Vong lượng, diệt hồn, chạm phá cả ba đều bị cắt đứt cổ họng, ngã xuống đất bỏ mình. Lục kiếm nô, toàn bộ tử trận. Nếu thủ lĩnh La Vong là Triệu Cao có mặt ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng. Lục kiếm nô là cỗ máy giết người mà hắn khổ công bồi dưỡng, thực lực mạnh mẽ lại cực kỳ trung thành với hắn. Nay tất cả lại chết dưới tay một mình Lâm Trần, đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lỗ nặng rồi. Sau trận chiến này, tên tuổi Lâm Trần chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ. Cuối cùng cũng chết hết rồi. Lâm Trần thở phào một hơi, nói, La Vong phái Lục kiếm nô đến tìm Thiên Hương đầu khấu, nhu đồ chắc chắn không nhỏ. Chu Vô Thị tuy mạnh mẽ, nhưng tố tâm là nhược điểm duy nhất của hắn. Tố tâm năm xưa bị thương nên vẫn luôn hôn mê, phải dùng Thiên Hương đậu khấu mới có thể tỉnh lại. La Vong muốn cướp đoạt Thiên Hương đậu khấu, chắc chắn là muốn dùng nó làm con bài mặc cả, uy hiếp và khống chế Chu Vô Thị, từ đó đạt được mục đích không thể cho người khác biết. Nhưng sao La Vong lại chắc chắn Thiên Hương đậu khấu ở trên người ta? Lẽ nào là do tử nữ tiết lộ tin tức? Lý do nàng làm vậy là gì? Đầu óc Lâm Trần xoay chuyển cực nhanh, suy nghĩ đủ mọi khả năng. Nếu ta đoán không lầm, chuyến đi tới Hộ Long Sơn Trang lần này của tử nữ chính là muốn dùng Thiên Hương đậu khấu làm con bài để đàm phán điều kiện với Chu Vô Thị, hơn nữa rất có khả năng liên quan đến Tần Quốc. Cho nên Tần Quốc mới phái La Vong tới ám sát nàng. Cho nên Tần Quốc mới tìm mọi cách đoạt lấy Thiên Hương đậu khấu, dùng nó để khống chế Chu Vô Thị. Tử nữ, ngươi đúng là có lòng tin đáng kể vào thực lực của ta đấy. Lâm Trần cười khổ, thoáng chốc đã hiểu ra không ít chuyện. Nhưng chân tướng rốt cuộc thế nào, vẫn phải đợi tìm được tử nữ mới biết. Nếu không có gì bất ngờ, khả năng cao là tử nữ đã bị khống chế rồi. Xem ra ta còn phải quay lại cứu ngươi nữa. Lâm Trần bất đắc dĩ, thật sự thành bảo tiêu rồi. Nhưng việc cấp bách bây giờ, vẫn là tìm ra Thiên Hương đậu khấu trước đã. Có thứ này trong tay, mới có vốn để đàm phán. Thiên Hương đậu khấu không ở trên người tử nữ, cũng không ở trên người ta, vậy thì nó ở đâu? Lâm Trần đang trầm tư, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, nhớ tới một nơi. Vạn Gia khách sạn. Nghĩ đến đây, hắn thúc ngựa có roi, tức tốc phóng tới Vạn Gia khách sạn. Trưa hôm sau, Lâm Trần quay lại Vạn Gia khách sạn. Tiểu nhị, gian phòng hạng chót kia có ai ở không? Lâm Trần tiến lên hỏi thẳng. Khách quan, vị tiểu thư tóc tím kia lúc đi đã trả tiền phòng nửa tháng, nói là sẽ quay lại ở tiếp, giờ đang để chống ạ. Tiểu nhị có ấn tượng rất sâu sắc với tử nữ, nên đương nhiên cũng nhận ra Lâm Trần. Vậy thì tốt rồi. Lâm Trần gật gật đầu, quay lại gian phòng hạng chót kia. Hắn lục lọi trong phòng một hồi lâu, nhưng không thu hoạch được gì. Lẽ nào ta đoán sai rồi? Không thể nào. Lâm Trần nhìn quanh bốn phía, đột nhiên nhướng mày, nhẹ nhàng bay lên sàn ngang. Quả nhiên thấy một chiếc hộp tinh xảo đặt trên đó. Đúng là ở đây thật. Lâm Trần mừng rỡ, mở hộp ra, bên trong là một viên linh dược hình dạng như trân châu. Đây chính là Thiên Hương đậu khấu trong truyền thuyết. Nghe đồn thần dược này có tổng cộng 3 viên, viên thứ nhất có thể bảo toàn tính mạng nhưng sẽ rơi vào hôn mê mãi mãi. An viên thứ 2 mới tỉnh lại được, nhưng chỉ còn sống được 1 năm. Chỉ khi an viên thứ 3 mới có thể bình an vô sự. Tố Tâm năm xưa đã dùng một viên nữa hẳn là đang ở chỗ Tào Chính Thuần. Ai mà ngờ được, viên Thiên Hương đậu khấu cuối cùng lại được giấu trên xà ngang một gian phòng hạng chót ở Vạn Gia khách sạn. Lâm Trần không khỏi thầm khen ngợi mưu trí và sự táo bạo của tử nữ, suýt nữa thì chính mình cũng bị lừa qua mặt. Nữ nhân này không hổ là đầu lĩnh tình báo của Tử Lan Hiên, thủ lĩnh thích khách, võ lực và trí tuệ đều cao đến đáng sợ. Tình hình hiện nay vô cùng phức tạp, liên quan đến Hộ Long Sơn Trang, Đông Hán, La Võng, Tử Lan Hiên cùng nhiều thế lực khác. Các tổ chức tình báo như Cẩm Y Liệp Vệ, Thiết Y Liệp Vệ, Bất Lương Nhân, Ảnh Mật Vệ, La Võng đều đang ngấm ngầm giao đấu. Các đại vương triều ở Cửu Châu bề ngoài thì đình chiến, nhưng thực chất sóng ngầm vẫn đang cuộn trào. Thật là đặc sắc tầng tầng lớp lớp, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi đây. Ánh mắt Lâm Trần sâu thẳm, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. Cất kỹ Thiên Hương đậu khấu, hắn tức tốc lên đường, ngày đêm không nghỉ, tiến về đế thành Hộ Long Sơn Trang. Chương 79, tiềm nhập Hộ Long Sơn Trang, xảo ngộ thành thị phi. Chương 79, tiềm nhập Hộ Long Sơn Trang, xảo ngộ thành thị phi. Ngoài đế thành, một ngôi miếu hoang. Một người quay lưng về phía pho tượng Phật đã tàn phế, thân mặc giáp trụ, bên hông đeo kiếm. Hắn đứng đó bất động, nhưng sát khí lại bất giác lan tỏa. Phía sau hắn, ba tên sát thủ mặc đồ đen đang quỳ một chân trên đất, bị sát khí ép đến mức trán rịn mồ hôi lạnh. Đã tìm được tung tích của Lục Kiếm Nô chưa? người mặc giáp trụ cất giọng lạnh như băng. Bẩm đại nhân, thuộc hạ dò la được biết, Lục Kiếm Nô toàn bộ đã chiến tử. Một tên sát thủ đáp. Một tên thiếu niên tiêu đầu lại có thể giết chết Lục Kiếm Nô, Đại Minh từ khi nào lại xuất hiện một thiếu niên cao thủ như vậy? Người mặc giáp trụ thoáng vẻ kinh ngạc, có thể giết chết Lục Kiếm Nô, chứng tỏ thực lực của thiếu niên đó không hề thua kém mình. Thiên phú được này, nhìn khắp Thần Châu đại địa cũng là phượng mao lân giác. Thuộc hạ còn biết được, thiếu niên tiêu sư đó tên là Lâm Trần, là thiếu tiêu đầu của Phúc Y Tiêu Cục, trưởng môn Ngũ Nhạc phái, quan hệ với Nhật Nguyệt Thần Giáo và Võ Đăng khá mật thiết. Sát thủ La Vong tiếp tục báo cáo tình báo. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Võ Đăng thiếu niên này quả nhiên có chút thú vị. Người mặc giáp trụ khẽ giọng thì thầm. Đại nhân, Lục Kiếm Nô đoạt Tiên Hương đậu khấu thất bại, chúng ta tiếp theo phải làm gì? Sát thủ La Vong hỏi. Mau chóng tra ra tung tích của Lâm Trần, nhớ kỹ không được hành động thiếu suy nghĩ, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngoài ra, giám sát nhất cử nhất động của Hộ Long Sơn Trang và Đông Hán, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo cho ta. Người mặc giáp trụ chậm rãi nói. Vâng. Mấy tên sát thủ lặng lẽ rời đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Đại Minh Vương triều cách 300 năm lại xuất hiện một tuyệt thế thiên tiêu, việc này phải mau chóng bẩm báo Triệu Cao đại nhân, nếu cần thiết phải trừ khử sớm, nếu không ắt thành đại họa. Giọng người mặc giáp trụ trầm thấp, ánh mắt lóe sát ý, chức trách của La Vong là ám sát và tình báo, cho nên thiên tài như Lâm Trần chính là mục tiêu ám sát của bọn chúng. Hơn nữa, mức độ ưu tiên còn cao hơn cả việc thu thập tình báo. Hôm sau, màn đêm buông xuống, Hộ Long Sơn Trang. Đại hội Võ Lâm đã kết thúc, không còn vẻ náo nhiệt như hôm qua. Hộ Long Sơn Trang đóng chặt cổng chính, lại có trọng binh canh giữ, khắp nơi đều toát lên bầu không khí quỷ dị. Lâm Trần mình vận dạ hành y liễu, lặng lẽ lẻn vào Hộ Long Sơn Trang, tìm kiếm tung tích tử nữ. Khinh công của hắn cực tốt, lại tu luyện Tam Đại Kỳ Kinh, người thường rất khó phát hiện ra dấu vết của hắn. Hộ Long Sơn Trang vô cùng rộng lớn, muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lâm Trần dứt khoát chế phục một tên lính canh, siết chặt thiết hầu hắn, nói: "Tử nữ bị nhốt ở đâu? Bằng không ta bẻ gãy cổ ngươi." Lính canh bị điểm huyệt, không dám ho hé, run giọng nói: "Tha mạng vị tiểu thư đó ở Đông Sương phòng." "Đông Sương phòng ở đâu?" Phía Đông Hậu Hoa Viên căn phòng đầu tiên. Lính canh vừa nói xong, liền cảm thấy mắt tối sầm lại, ngất đi. Lâm Trần phi thân lên mái nhà, nương theo bóng đêm yểm trợ, một mạch tìm đến Đông Sương phòng. Hắn lật một viên ngói lên, quả nhiên thấy tử nữ đang bị giam lỏng bên trong. Quả nhiên ở đây. Lâm Trần thi triển thân pháp, từ cửa sổ tiến vào Đông Sương phòng. "Ngươi là ai?" Tử nữ giật mình, đội vàng lùi lại. "Là ta." Lâm Trần kéo mặt nạ xuống. "Lâm Trần, ngươi đến rồi." Vẻ mặt tử nữ thoáng kinh ngạc, nhưng rồi lại khôi phục vẻ bình tĩnh. "Xem ra ngươi đã sớm biết ta sẽ đến Hộ Long Sơn Trang." Lâm Trần khẽ nói. "Ừ." Tử nữ gật đầu, xem như thừa nhận. "Từ đầu đến cuối, ngươi đều đang tính kế ta." Lâm Trần nói. Tử nữ không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. "Ngươi không sợ ta bị sát thủ La Vong giết chết sao?" Lâm Trần có chút tức giận, bất cứ ai bị tính kế như vậy cũng sẽ không vui vẻ gì. Cho dù nữ nhân này có vẻ đẹp trầm ngư lạc nhạn đi nữa, người của La Vong không phải là đối thủ của ngươi. Tử nữ rất bình tĩnh. Lâm Trần hừ lạnh, ngươi đúng là có lòng tin vào ta thật đấy. Nhìn tử nữ vẫn ung dung bình tĩnh như vậy, hắn càng tức không chỗ phát tiết. "Đương nhiên." "Á, ngươi còn cười được à?" Lâm Trần tức khí bốc lên, bốt một tiếng, vỗ mạnh lên bờ mông căng tròn của tử nữ. Cảm nhận độ ấm nóng, sự đầy đặn và đàn hồi từ lòng bàn tay truyền đến, tâm thần Lâm Trần bất giác sao động. Phải công nhận, cảm giác thật tuyệt. Người gương mặt xinh đẹp của tử nữ đỏ bừng, tức đến không nói nên lời. Lớn từng này rồi, còn chưa có nam nhân nào dám vỗ vào chỗ đó của nàng. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chẳng phải xấu hổ chết người sao? Lần này chỉ là chút lãi thôi, sau này ngươi còn phải chịu nhiều. Ngươi không thực sự nghĩ rằng tính kế ta mà không sao đấy chứ? Lâm Trần hùng hổ dọa người, tức đến mức mặt tử nữ đỏ bừng. Nói đi, mấy ngày nay Hộ Long Sơn Trang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại hội Võ Lâm quả nhiên là một âm mưu. Chu Vô Thị dùng cớ điều tra gian tế để cưỡng ép giam giữ cao thủ các đại môn phái, ta nghi ngờ hắn có mưu đồ khác. Ta đã sớm nhắc nhở ngươi đừng có giữ hổ mưu bị ngươi lại không tin. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với thực lực của ngươi, muốn trốn thoát hẳn là rất dễ dàng mới phải, sao lại bị giam lòng thế này? Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại mật thám đều rất mạnh, ta không địch lại bọn họ. Tử nữ thở dài, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Nàng cũng muốn chạy, nhưng đối phương quá mạnh, đặc biệt là có một kẻ biến thành tiểu kim nhân, thực lực vô cùng khủng bố. Đúng phải tứ đại mật thám, ngươi thất bại cũng không có gì lạ. Lâm Trần gật gật đầu, Thiên Địa Huyền Hoàng đều là sát thủ đỉnh cấp, trong đó Thành Thị Phi lại sở hữu Kim Cang Bất Hoại thần công, luận thực lực chỉ kém Chu Vô Thị một chút, tử nữ không địch lại cũng là điều dễ hiểu. Ngươi đến Hộ Long Sơn Trang rốt cuộc là có mục đích gì? Tốt nhất ngươi nên nói thật. Thôi được, sự đến nước này ta cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Ta muốn dùng Thiên Hương Đậu Khấu để trao đổi, nhờ Chu Vô Thị giúp trừ khử đám sát thủ La Vong ở Đại Minh, giải quyết nỗi lo về sau cho Tử Lan Hiên. Tử nữ thở dài, nói tiếp, Chu Vô Thị muốn Tử Lan Hiên trở thành thuộc hạ của hắn, dùng để đối kháng Đông Hán và Cẩm Y Hề Vệ, nhưng bị ta từ chối. Vì vậy hắn mới giam lòng ta, một mặt là để đoạt Thiên Hương Đậu Khấu, mặt khác cũng là muốn ta khuất phục. Lâm Trần im lặng, dùng Tử Cực Ma Đồng quan sát thần sắc biểu cảm của tử nữ, phát hiện nàng không có dấu hiệu nói dối. Hắn tạm thời lựa chọn tin lời tử nữ. Chúng ta rời khỏi Hộ Long Sơn Trang trước rồi hay nói. Ngay lúc này, bên ngoài đốt soi sáng trưng, rất nhanh đã có đông đảo người ngựa kéo đến. Nghĩa phụ nói quả không sai, đông đảng của ngươi nhất định sẽ quay lại cứu ngươi. Một giọng nói sang sảng từ bên ngoài vọng vào. Ngay sau đó, cửa Đông Xương phòng bị một trưởng đánh bật tung, người vừa đến thân hình cao lớn, tóc xoăn tự nhiên, chính là đại nội mật thám Thành Thị Phi. Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao và Thượng Quan Hải Đường cũng lần lượt xuất hiện. Ngươi chính là Thành Thị Phi? ánh mắt Lâm Trần ngưng lại. Coi như ngươi có mắt nhìn, đã biết danh tiếng của ta, ta khuyên ngươi vẫn nên bó tay chịu trói đi. Thành Thị Phi cười nói. Làm sao bây giờ? Tử nữ căng thẳng hỏi, nàng từng giao đấu với Thành Thị Phi, biết võ công người này cực cao. Đừng lo. Lâm Trần dừng một chút, đột nhiên cười nói, Thành Thị Phi, còn nhớ lao giả trong Tiên Lao không? Sao ngươi biết? Thành Thị Phi sững sờ, vị lao giả kia truyền thụ tuyệt thế võ công cho hắn, chuyện này chỉ có một mình hắn biết. Tên mặc đồ đen này làm sao mà biết được? Ta không những biết lão truyền cho ngươi trăm năm công lực và kim cang bất hoại thần công, mà còn biết người đó tên là Cổ Tam Thông, là bạn chí cốt của Chu Vô Thị, à phải rồi, cũng là cha ruột của ngươi. Chương 80, Thái Cực Quyền VS Kim Cương Bất Diệt Thần Công. Chương 80, Thái Cực Quyền VS Kim Cương Bất Diệt Thần Công. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Ánh mắt Thành Thị Phi lạnh như băng, chân khí toàn thân quần quận dâng trào, bất ngờ tạo thành một trận cuồng phong. Đáng thương. Lâm Trần chẳng những không sợ, ngược lại còn cười lạnh. Ngươi nói ta đáng thương? Thành Thị Phi gầm lên. Tố Tâm chính là mẫu thân của ngươi. 20 năm trước trong trận chiến Thiên Trì, Chu Vô Thị đã sát hại bát đại cao thủ rồi vu oan cho Cổ Tam Thông, lại bày kế nhốt hắn trong thiên lao suốt 20 năm ròng. Ngươi nhận giặc làm cha, bất trung bất hiếu, Cổ Tam Thông dưới suối vàng có biết, e là tức đến nỗi sống lại mất. Lâm Trần tiếp tục bồi thêm, mỗi một câu chữ như dao đâm thẳng vào tim gan Thành Thị Phi. Câm miệng. Ta bảo ngươi câm miệng. Thành Thị Phi đã đứng bên bờ vực của sự tức giận điên cuồng. Ngươi lớn lên ở cô nhi viện trấn Tam Lý, được một phụ nhân tên Lan Cô nhận nuôi. Năm ngươi 6 tuổi, bà ấy đã mời một thầy đồ về dạy học, đặt tên cho ngươi là Thành Thị Phi. Năm 8 tuổi, cô nhi viện xảy ra hỏa hoạn lớn, ngươi liền lưu lạc đầu đường xó chợ, trở thành một kẻ lông đông. Lâm Trần tiếp tục vạch trần bí mật của Thành Thị Phi. Ngươi, sao ngươi lại biết? Chuyện này không thể nào. Thành Thị Phi tâm thần hoàn toàn chấn động, trước đó hắn vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng bây giờ đã tin tới 8 phần. 2 phần còn lại, chỉ cần quay về trấn Tam Lý là sự thật sẽ sáng tỏ như ban ngày. Thành Thị Phi, đừng bị hắn mê hoặc. Chuyện thật giả thế nào, đợi nghĩa phụ trở về hỏi một câu là rõ. Đoạn Thiên Ngai sắc mặt nghiêm trọng, đội vàng tiến lên khuyên giải. Đoạn Thiên Ngai, ngươi còn có tâm trí lo cho Thành Thị Phi sao? Lâm Trần cười lạnh nói. Ý ngươi là gì? Tim Đoạn Thiên Ngai khẽ nhảy lên một cái, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên quay về dò xét một chút, xem võ công của thê tử ngươi, Liễu Sinh Phiêu Nhứ, rốt cuộc có bị phế bỏ hay không. Còn nữa, lao trượng nhân của ngươi thật sự đã chết rồi sao? Ta không ngại nói cho ngươi biết, thê tử và lao trượng nhân của ngươi đều là quân cờ của Chu Vô Thị, mọi thứ của ngươi đều đã được sắp đặt sẵn cả rồi. Lời nói của Lâm Trần sắc như dao, khiến một Đoạn Thiên Ngai vốn nổi tiếng bình tĩnh cũng suýt mất hết lý trí. Ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Đoạn Thiên Ngai lạnh giọng hỏi. Ngươi cứ về thử một lần là biết. Lâm Trần không có nghĩa vụ phải giải thích quá nhiều với hắn. Sự thật thế nào ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, nhưng các ngươi vẫn phải ở lại Hộ Long Sơn Trang. Thành Thị Phi đột nhiên nổi điên, quần áo trên người nổ tung, da thịt trong nháy mắt biến thành màu vàng kim óng ánh. Khí tức của hắn cũng theo đó tăng vọt đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Kim Cương Bất Diệt Thần Công. Hai mắt Lâm Trần bùng lên chiến ý ngút trời. Giết! Thành Thị Phi đột nhiên lao tới, xuất hiện trước mặt Lâm Trần với tốc độ cực nhanh, một quyền nện thẳng vào vai phải của hắn. Sức mạnh kinh hồn lập tức bùng nổ, một luồng khí lãng vô hình trực tiếp đánh sập cả Đông Sương Phòng. Một đòn đáng sợ như vậy, e rằng cao thủ vấn đỉnh hậu kỳ cũng phải trọng thương. Kết thúc rồi sao? Mọi người đều ngẩng đầu mong đợi. Tứ đại mật thám, chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Vai phải Lâm Trần đột nhiên hút mạnh tới, luồng sức mạnh cường mãnh trực tiếp hất văng Thành Thị Phi bay ra ngoài, đồng thời vang lên một tiếng va chạm kim loại chói tai. Mạnh quá! Thành Thị Phi bị chấn đến cánh tay tê dại. Hắn lập tức không dám coi thường, dốc toàn lực ra tay tấn công. Kim Cương Bất Diệt Thần Công muốn cương mãnh vô địch, gặp mạnh thì càng mạnh. Nhưng võ học Lâm Trần sử dụng lại vô cùng quái dị, nhìn qua thì mềm mại yếu ớt, nhưng thực chất lại ẩn chứa huyền cơ sâu xa. Mỗi một đòn tấn công của Thành Thị Phi đều như châu đất xuống biển, kinh lực bị hóa giải sạch không còn một mảnh. Giao thủ mấy hiệp, hắn bắt đầu trở nên nôn nóng bất an. Thái Cực Quyền quả nhiên lợi hại, vừa hay khắc chế loại võ học cương mãnh bá đạo này. Lâm Trần thầm mừng trong lòng, sử dụng Thái Cực Quyền pháp lấy nhu thắng cương, hậu phát chế nhân, đánh cho Thành Thị Phi phải liên tục lùi bước. Võ học của Lâm Trần quả thực sâu không lường được. Từ nữ kinh hãi không thôi, nàng rất rõ thực lực của Thành Thị Phi, nội lực hùng hậu lại luyện thành tuyệt thế thần công. Không ngờ lại bị Lâm Trần dễ dàng áp chế như vậy. Thực lực tu vi của Lâm Trần rốt cuộc mạnh đến mức nào? Cùng lên, bắt hắn rồi tính sau. Đoạn Thiên Ngai thấy tình hình không ổn, cũng chẳng còn để ý đến quy củ giang hồ gì nữa, trường kiếm trong tay rung lên, đâm thẳng về phía sau lưng Lâm Trần. Đoạn Thiên Ngai, ta không muốn giết ngươi, cô này. Lâm Trần quát lớn, trở tay tung ra một chiêu như lai thần trưởng. Sức mạnh kinh hoàng như biển cả mênh mông, trực tiếp đánh văng Đoạn Thiên Ngai bay ngược ra ngoài, tại chỗ hộc máu tươi. Đây còn là do Lâm Trần đã nâng tay, nếu không với một đòn toàn lực, Đoạn Thiên Ngai chắc chắn phải chết không còn nghi ngờ gì. A! Thành Thị Phi gầm lên một tiếng giận dữ, hoàn toàn nổi điên, tựa như một pho tượng kim cang nộ Phật, liều mạng lao tới. Chân khí điên cuồng quấy động, các thiết y liễu vệ cảnh giới tiên thiên lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Ta cũng muốn xem thử Kim Cương Bất Diệt Thần Công của ngươi có thật sự bất diệt đến thế không. Lâm Trần nghiến răng, không muốn dây dưa thêm nữa, nếu không đợi Chu Vô Thị trở về thì phiền phức to. Một Thành Thị Phi cộng thêm Chu Vô Thị, e rằng chỉ có lục địa thần tiên mới có thể toàn thân trở ra. Phanh! 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 Thái Cực Tán Thủ liên tiếp đánh ra, nhìn qua thì mềm mại yếu ớt, nhưng thực chất lại ẩn chứa sức mạnh kinh hồn, điên cuồng bùng nổ bên trong cơ thể Thành Thị Phi. Thân thể Kim Cương Bất Diệt mạnh ở gân cốt, nhưng ngũ tạng lục phủ thì vẫn còn yếu ớt. Lâm Trần dùng Thái Cực Tán Thủ tấn công thẳng vào nội tạng của Thành Thị Phi, cho dù là Kim Cương Bất Diệt Thần Công cũng cực kỳ khó lòng phòng ngự. Đây chính là chỗ huyền diệu của Thái Cực Kinh, lấy nhu thắng cường, tứ lăng tiến cân. Phanh, 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 phanh. Nội tạng Thành Thị Phi liên tiếp bị tổn thương, hắn điên cuồng thổ huyết, màu vàng kim trên người dần dần biến mất, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Dưới tình trạng trọng thương, hắn đã không còn sức duy trì trạng thái Kim Cương Bất Diệt Thần Công. Nếu không nhờ nhận được trăm năm công lực của phụ thân Cổ Tam Thông, e rằng hắn đã sớm ngũ tạng lục phủ vỡ nát mà chết rồi. Giết ta đi. Sắc mặt Thành Thị Phi trắng bệch như tờ giấy. Ngươi muốn điều tra sự thật thì phải nhanh lên, nếu không Trấn Tam Lý sớm muộn gì cũng bị Chu Vô Thị san thành bình địa. Lâm Trần cuối cùng để lại một câu, rồi mang theo Tử Nữ Phiêu Nhiên rời đi. Hắn không phải là kẻ có lòng dạ đàn bà, chỉ là cảm thấy không cần thiết phải giết Thành Thị Phi. Quan trọng hơn là muốn trừ khử Chu Vô Thị và Tào Chính Tuần, tứ đại mật thám vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn. Sau khi Lâm Trần mang Tử Nữ rời đi, Thượng Quan Hải Đường quan tâm hỏi: Thị Phi, ngươi không sao chứ?
Không sao.
Thành Thị Phi lau vết máu nơi khóe miệng. Đừng nghe kẻ đó nói bậy, nghĩa phụ tuyệt đối không phải loại người như vậy. Thượng Quan Hải Đường nói. Nhưng mà, ta cảm thấy lời hắn nói không phải không có lý. Lần võ lâm đại hội này, nghĩa phụ đã giam cầm mấy trăm cao thủ, lẽ nào tất cả bọn họ đều là gian thần kẻ xấu sao? Chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Ánh mắt Thành Thị Phi lạnh lẽo, Đoạn đứng dậy rời đi. Đoạn Thiên Ngai loạn choạng đuổi theo, gọi lớn: Thị Phi, ngươi đi đâu vậy? Trấn Tam Lý, điều tra rõ sự thật. Thành Thị Phi sải bước rời đi, bóng dáng nhanh chóng hòa vào màn đêm thăm thẳm. Thiên Ngai, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thượng Quan Hải Đường bất lực nói. Chuyện xảy ra hôm nay đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người. Hình tượng Chu Vô Thị sụp đổ, Thành Thị Phi phản bội rời đi, Hộ Long Sơn Trang xem như đã hữu danh vô thực rồi. Ta cũng không biết nữa. Nếu lời kẻ đó nói là thật, vậy thì nghĩa phụ thật sự quá đáng sợ rồi. Sắc mặt Đoạn Thiên Ngai trắng bệch. Ta tin nghĩa phụ nhất định không phải người như vậy. Tâm trạng Thượng Quan Hải Đường trùng xuống, nàng hy vọng những lời Lâm Trần nói đều là giả, nhưng lý trí lại mách bảo nàng tất cả những điều này có lẽ đều là sự thật. Đoạn Thiên Ngai cũng bỏ đi, hắn muốn bay về điều tra rõ ngọn ngành. Nếu đó là sự thật, đến lúc đó hắn nên tự xử như thế nào? Là đại nghĩa diệt thần, hay tiếp tục ở lại Hộ Long Sơn Trang?